Chương 304, tuần trấn hùng chỉ điểm. Quyền hành chân chính huyền bí, chương 304, tuần trấn hùng chỉ điểm. Quyền hành chân chính huyền bí. Phòng quan sát bên trong, kia bởi vì tranh đoạt mà lên lửa nóng bầu không khí, sớm đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là một loại gần như triều thánh như vậy tốt mục. Võ thần vận thu hồi tất cả vũ mị cùng thân thiết, cặp kia điên đảo chúng sinh mắt vượng bên trong, giờ phút này chỉ còn lại tan không ra ngưng trọng. Tiêu Kình Thiên nho nhã khuôn mặt bên trên, tràn ngập kiên quyết, phản phất đã làm tốt dốc hết toàn bộ công hội chi lực, làm cho này đem đao rèn đúc mạnh nhất vỏ đao chuẩn bị. Tô Nguyệt Kiến vịn mắt kính gọng vàng tay, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Đầu óc của nàng đã bắt đầu lấy vượt quá giới hạn tốc độ điên cuồng vận chuyển. Như thế nào điều động hiệp hội tài nguyên? Như thế nào vì Tần Phong sau đó hành động trải bằng hết thảy con đường? Như thế nào đem thanh này duy nhất đao tại cuối cùng trước khi quyết chiến, rèn luyện đến hoàn mỹ nhất trạng thái đỉnh phong? Từng cái kế hoạch tại nàng viên kia được vinh dự Nam Dương cường đại nhất nào trong ý nghĩ, điên cuồng tạo ra, lại bị nháy mắt lật đổ, tiếp theo gây dựng lại. Mà xem như đây hết thảy trung tâm phong bạo Tần Phong, chỉ là đứng bình tĩnh lấy. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, thâm thúy, tựa như một thanh thôn nạp toàn bộ tinh không giếng cổ. Hắn không có bởi vì cái này duy nhất đao danh hiệu mà cảm thấy mảy may kiêu ngạo hoặc tự mãn, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đao là dùng tới giết phạt. Khi nó bị mang theo duy nhất chi danh lúc, liền mang ý nghĩa nó muốn đối mặt là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Máu và lửa, tốt lắm. Cuối cùng vẫn là Chu Trấn Hùng đánh vỡ mảnh này trầm ngưng. Thanh âm của hắn khôi phục ngày xưa trầm ổn, phảng phất một cây định hải thần châm, nháy mắt ổn định tâm thần của mọi người. Hắn nhìn về phía Tân Phong, ánh mắt bên trong mang theo một tia trưởng bối ôn hòa. Lưỡi đao kế hoạch đối với ngươi mà nói đã xong rồi. Khảo hạch quy trình, ngươi sớm đã siêu việt. Thời gian còn lại, trở về nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái. Chiến trường chân chính, không ở những này phó bản bên trong. Chu Trấn Hùng làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần. Đúng vậy a. Tần Phong lấy một loại có thể xưng thần tích phương thức, tại ngắn ngủi 7 giờ bên trong, hoàn thành cần 7 ngày mới có thể hoàn thành tán khốc khảo hạch. Hắn căn bản không có tất yếu, lại tiếp tục lưu lại cái này kiểm chế trong căn cứ. Ta đưa ngươi ra ngoài. Chu Trấn Hùng câu nói tiếp theo, lại làm cho võ thần vận cùng đám người Tiêu Kình Thiên nao nao. Lấy Chu Trấn Hùng thân phận, Nam Dương thị nghề nghiệp giả hiệp hội kiểu gì cũng sẽ giải 397 cấp siêu phàm cự phách, tự mình đưa một cái van bối rời đi. Phần đãi ngộ này phóng nhãn toàn bộ Nam Dương, tìm không ra người thứ hai. Nhưng trận bọn hắn liền rõ ràng rồi Chu Trấn Hùng dụng ý, có mấy lời không thích hợp ở đây, ở trước mặt tất cả mọi người nói. Vị này Nam Dương định hải thần trâm muốn cho thanh này duy nhất đao tiến hành cuối cùng. Mở lưỡi, võ thần vẫn môi đỏ khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng cười khẽ, đối Tần Phong trừng mắt nhìn. Ánh mắt kia bên trong ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử, hảo hảo nghe, hảo hảo học, đừng cô phụ lao hội trưởng coi trọng. Tiêu Kình Thiên cũng là khẽ bước cằm, trong ánh mắt tràn ngập thiện ý. Thần Phong tự nhiên minh bạch đây hết thảy. Hắn đôi đám người lần nữa không mình hành lễ. Các vị tiền bối, vậy văn bối trước hết cáo tử. Chu hội trưởng, làm phiền ngài. Ừ, đi thôi. Chu Trấn Hùng nhẹ gật đầu, dẫn đầu quay người, hướng về phòng quan sát đi ra ngoài. Thần Phong cất bước đuổi theo. Hai người một trước một sau, đi ra căn này chứng kiến thần tích sinh ra, cũng gánh chịu Nam Dương tương lai hy vọng gian phòng. Khảo hạch căn cứ hành lang, kéo dài mà yên tĩnh. Băng lãnh hợp kim vách tường, hiện ra kim loại độc lưu u quang. Trên đỉnh đầu, cách mỗi 10 mét một ngọn đèn chiếu sáng, đem hai người cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn. Chỉ có tiếng bước chân của hai người, tại đây đầu thông hướng ngoại giới trong thông đạo, rõ ràng vang vọng. Chu Trấn Hùng đi ở phía trước, không nói gì. Thần Phong theo ở phía sau, đồng dạng duy trì trầm mặc. Hắn biết, Chu hội trưởng đang nổi lên. Khi hắn mở miệng một khắc này, nói tới, nhất định là thạch phá thiên kinh chi ngôn. Bầu không khí tại loại trầm mặc này bên trong, chẳng những không có hòa hoãn, ngược lại giống như là bị kéo căng dây cùng, càng thêm căng cứng, tràn ngập loại nào đó sức kéo. Đi có chừng 100 mét xa, Chu Trấn Hùng bước chân mới chậm rãi thả chậm. Hắn không quay đầu lại, thanh âm lại giống như là từ phía trước vách tường kim loại bên trên truyền đến, mang theo một loại kỳ lạ cộng minh. Thần Phong, văn bối tại, ngươi bây giờ đã đạt được kia 10 tòa phó bản tối cao quyền hành. Đúng vậy, ngươi có thể tùy ý điều khiển phó bản không gian, sửa chữa quy tắc, thậm chí quyết định trong đó tất cả ma vật sinh tử. Đúng vậy, Thần Phong trả lời, ngắn gọn mà bình tĩnh. Những này đều là hắn đã biết sự thật. Hắn chờ đợi Chu Trấn Hùng đoạn dưới. Chu Trấn Hùng bước chân lại chậm mấy phần, thanh âm cũng theo đó trở nên xa xăm. Như vậy, theo ý của ngươi, trường khống chính là toàn bộ sao? Trường khống là toàn bộ sao? Đối với một cái bình thường chức nghiệp giả mà nói, có thể trường khống 10 tòa có thể không ngừng tái sinh phó bản, đây đã là khó có thể tưởng tượng to lớn tài phú cùng quyền hành. Đây có nghĩa là vô hạn tài nguyên, vô hạn bồi luyện, cùng một cái tuyệt đối an toàn nơi ở nút. Cái này còn không phải toàn bộ. Tần Phong bước chân không có ngừng, suy nghĩ lại tựa như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Hắn nhớ tới tòa kia phó bản hoạch tâm nơi phát ra, giới vực kẻ thôn phệ, 320 cấp siêu phàm ma vật. Loại sinh mạng này thể bản năng là cái gì? Là thôn phệ, là trưởng thành. Có hay không đoạn địa đem ngoại giới vật chất cùng năng lượng chuyển hóa thành tự thân một bộ phận, mà từ nó hài cốt biến thành bán vị diện không gian. Cũng ngay tại lúc này, thánh vực tinh trụ tất nhiên cũng kế thừa loại này bản năng. Cho nên trường khống chỉ là bước đầu tiên, nó vẹn vẹn là để cho mình từ một cái người sử dụng biến thành một cái người sở hữu, mà một cái chân chính người sở hữu tuyệt sẽ không thỏa mãn với lãnh địa mình đã hình thành thì không thay đổi. Hắn sẽ để cho nó trở nên càng mạnh. Một cái thạch phá thiên kinh hãi suy nghĩ như là phá đất mà lên thần măng, ngang nhiên đẩy ra hắn tư duy mái vòm. Thần Phong con ngươi trong nháy mắt có chút co vào, hô hấp của hắn đều xuất hiện sát na đình trệ. Đi ở phía trước Chu Trấn Hùng phản phất phía sau mở mắt, cảm nhận được hắn khí tức nháy mắt biến hóa. Lão nhân tấm kia không hề bận tâm trên mặt, rốt cục lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn chậm rãi xoay người, dừng bước. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn cặp kia vẫn đục nhưng lại phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy con mắt, vững vàng khóa chặt Tần Phong. Xem ra, ngươi nghĩ đến. Tần Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, đối Chu Trấn Hùng, trịnh trọng, gàn từng chữ nói. Trường khống, không phải điểm cuối. Nó chỉ là điểm xuất phát. Chân chính hạch tâm, không phải trường khống, mà là. Tần Phong trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có óng ánh tinh quang. Tiến hóa, cùng thần thăng. Chu Trấn Hùng trong mắt ý cười, triệt để nở rộ ra. Thoải mái, vui mừng. Trẻ nhỏ dễ dạy. Không, đây cũng không phải là trẻ nhỏ dễ dạy. Đây là yêu nghiệt, là trời sinh liền nên đứng tại đám mây, quan sát thế giới tồn tại. Hắn chỉ là nhẹ nhàng địa điểm phát một chút, thậm chí ngay cả đáp án đều cũng không nói ra miệng. Tần Phong cũng đã nương tựa theo nộ tính của mình, chạm đến cái kia. Ngay cả rất nhiều siêu phàm cường giả cũng không từng tiến vào lĩnh vực cấm kỵ. Nói tiếp, Chu Trấn Hùng thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà ức chế cổ vũ cùng chờ mong. Tần Phong đại não, giờ phút này đã triệt để hoàn hóa. Vô số tin tức lưu tại trong đầu của hắn giao hội, va chạm, sau đó gây dựng lại. Hắn phảng phất thấy được một bức cầm ẩm sóng dậy tương lai bức tranh. Ta nắm trong tay thánh vực tinh trụ nó bản chất, là một cái tàn tạ bán vị diện. Nó có không gian của mình phát tắc, năng lượng tuần hoàn, nhưng nó có hay không hoàn chỉnh? Tựa như một cái thiên tiên không đủ thai nhi, mà ta làm nó trưởng không giả, chính là nó duy nhất. Thần, ta có thể dẫn đạo nó đi thôn phệ những không gian khác mảnh vỡ, đi hấp thu ngoại giới vô chủ năng lượng. Thậm chí, Tần Phong hầu kết không bị khống chế bỗng núc nhích qua một cái, thanh âm đều mang lên một tia khô khốc. Đi thôn phệ cái khác đê vị cách phó bản, để nó giống một cái chân chính sinh mạng thể mở dạng, không ngừng mà trưởng thành, không ngừng mà tiến hóa. Khi nó tiến hóa đến cực hạn, bán vị diện sẽ không còn là cực hạn của nó. Nó sẽ thần thăng. Thần thăng thành một cái có được hoàn chỉnh pháp tắc, có thể sinh ra chân thực sinh mệnh, có thể tự hành diễn hóa văn minh. Tần Phong ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Chu Trấn Hùng, phun ra kia hai cái đủ để cho thần minh đều vì đó run rẩy từ ngữ. Hoàn chỉnh thế giới. Thế giới. Khi hai chữ này rơi xuống, Tần Phong chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều đang vì đó run rẩy. Nếu như nói, thần quốc hai chữ mang cho hắn là trưởng không quyền hành. Như vậy, thế giới hai chữ này mang cho hắn chính là sáng tạo tương lai. Mà tới lúc kia, mình làm thế giới này duy nhất chủ thể. Mình chính là sáng tạo thế thần. Ý nghĩ này như là vụ nổ bích ba nguyên điểm ầm vang tại ý thức của hắn chỗ sâu nhất nổ tung, đem hắn quá khứ 18 năm với cái thế giới này tất cả nhận biết đều nổ vỡ nát, sau đó lấy một loại càng thêm to lớn, càng thêm không thể tưởng tượng nổi phương thức một lần nữa tụ hợp. Hắn thấy được một đầu chưa bao giờ bất kỳ nghề nghiệp nào người đặt chân qua thông hướng chí cao vô thượng thần tọa con đường. Hô, Thần Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khẩu khí này phản phất đem hắn trong lòng tất cả rung động cùng kia phần mới nhìn qua thần tọa rung động đều cùng nhau phun ra. Ánh mắt của hắn một lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng này phần bình tĩnh phía dưới ẩn tàng là so vạn trượng dung nham còn muốn nóng bỏng dã tâm cùng khát vọng. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Chu Trấn Hùng cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiếng cười tại đây phong bế hành lang bên trong quanh quẩn, chấn động đến trần nhà kim loại tấm đều tại ông tác hưởng. Hắn liên tục nói ba cái tốt chữ, mỗi một chữ đều tràn ngập phát ra từ phế phủ thưởng thức cùng tán thưởng. Ngươi so lão phu tưởng tượng còn muốn xuất sắc rất rất nhiều. Chu Trấn Hùng trong mắt hiện lên một tia từ đáy lòng khen ngợi. Hắn nở nụ cười, cười đến vui mừng, cười đến thoải mái. Con tia dại dầu xương gió đại thủ nặng nề mà đập vào Tần Phong trên bờ vai, lực lượng rất lớn, cũng không mang mảy may linh lực các bách. Đó là một loại thuần túy, thuộc về trưởng bối đối với văn bối, tràn ngập lực lượng cảm giác. Khẳng định, tiểu tử, ghi nhớ ngươi hôm nay nói lời. Chu Trấn Hùng tiếng cười thu liễm, thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng. Con đường này, xưa nay chưa từng có. Nó so bất luận cái gì một đầu chức nghiệp giả con đường, cũng gian nan hơn vạn lần, hung hiểm vạn lần. Bởi vì, khi ngươi bắt đầu nếm thử sáng tạo thế giới thời điểm, ngươi phải đối mặt địch nhân, sẽ không còn là ma vật, không còn là tà giáo đồ. Thanh âm của hắn ép tới cực thấp, phản phất sợ kinh động một ít trong cõi u minh tồn tại cấm kỵ, mà là thế giới này bản thân phát tắc, thậm chí là đế tử cao hơn chiều không gian ngấp nghé. Ngươi sợ sao? Chu Trấn Hùng nhìn chằm chằm Tần Phong con mắt, phản phất muốn xem thấu linh hồn của hắn. Tần Phong đón ánh mắt của hắn, không có chút nào né tránh. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, thiếu dung sán lạ, tự tin, lại không sợ. Sợ? Vạn bối chỉ sợ con đường phía trước không đủ thú vị. Chu Trấn Hùng nhìn xem trên mặt thiếu niên kia bay lên thần thái, cũng cười. Đúng vậy a. Đối với thiên tài chân chính mà nói, e ngại là vô dụng nhất cảm xúc. Khiêu chiến mới là bọn hắn dựa vào mà sống lương thực. Hảo tiểu tử, có quyết đoán. Chu Trấn Hùng nặng nề mà lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ghi nhớ, tại ngươi cánh chim không gió trước đó, học được cẩn giấu. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Ngươi hôm nay chỗ hiện ra hết thảy, đã đầy đủ kinh thế hai tục. Kia phần sáng thế gia tâm, khiến cho nó tạm thời nát tại trong bụng của ngươi. Đợi đến có một ngày, khi ngươi cảm thấy mảnh này trời rốt cuộc che không được mắt của ngươi lúc, Chu Trấn Hùng trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, thuộc về võ giả độc hữu nóng bỏng chiến ý. Kia liền nhất phi trùng thiên, xuyên phá nó. Thần Phong trùng điệp gật gật đầu. Vạn bối, minh bạch. Đi thôi. Chu Trấn Hùng thu tay về, chỉ cuối hành lang. Nơi đó, một cái nặng nghề hợp kim đại môn, ngay tại chậm rãi mở ra. Ngoài cửa, là nam dương quen thuộc đêm. Nhà nhà đốt đèn, bóng ánh như sao. Lão phu sẽ đưa đến nơi đây. Chu Trấn Hùng đứng tại chỗ, không tiếp tục tiến lên một bước. Hắn biết, từ Tần Phong đi ra cánh cửa này bắt đầu, hắn muốn đối mặt chính là một cái càng rộng lớn hơn, cũng càng thêm hung hiểm thế giới. Mình có thể làm, đã làm xong. Quãng đường còn lại, cần thanh này duy nhất đao mình đi đánh mở. Chu hội trưởng, bảo trọng. Tần Phong lần nữa đối Chu Trấn Hùng, không người một cái thật sâu. Cái này không người, là cảm tạ hắn đề điểm, cảm tạ hắn coi trọng. Càng là một cái hứa hẹn. Một cái, chắc chắn chạm phá hắc ám, thủ hộ môn này sau nhà nhà đốt đèn. Hứa hẹn. Chương 305, Tiêu Yên Nhiên ác thú vị. Nhìn thấy các ngươi chấn kinh ta liền vui vẻ, chương 305, Tiêu Yên Nhiên ác thú vị. Nhìn thấy các ngươi chấn kinh ta liền vui vẻ. Cùng lúc đó, thứ nhất phó bản, tầng sâu khu vực, hoàn toàn tĩnh mịch, một mảnh tường hòa. Đắc. Một tiếng thanh thúy vang động, đánh vỡ phần này yên tĩnh. Tiêu Yên Nhiên một cước đá bay một viên bên chân núi lửa thạch. Cục đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, phù phù một tiếng, rơi vào cách đó không xa nham tương trong khe nước, chỉ tóe lên một đóa nho nhỏ, không có chút nào uy hiếp bọt nước. Lừa đảo. Thiếu nữ thanh thúy lại mang theo vài phần tức giận thanh âm, tại không gian trống trải bên trong quanh quẩn. Nàng hai tay chống lạnh, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập ta rất không cao hứng. Cặp kia nguyên bản thiêu đốt lên nóng ánh hỏa diễm đôi mắt sáng, giờ phút này chính tức giận trừng mắt phía trước không có một hai không gian. Phản phất cái kia để nàng ở đây đần đợi mấy giờ kẻ cầm đầu, liền đứng ở nơi đó. Trong đầu của nàng, không bị khống chế, hết lần này tới lần khác chiếu lại lấy Tần Phong rời đi trước hình tượng. Tên kia, một mặt vân đạm phong khinh nói với nàng, ngươi đứng ở chỗ này không nên động, ta đi một lát sẽ trở lại. Rất nhanh. Kết quả đây, rất nhanh. Tiêu Yên Nhiên giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn lưỡi đao kế hoạch chuyên môn thiết bị đầu cuối bên trên thời gian. Khoảng cách Tần Phong nói ra câu nói kia, đã qua hơn 6 giờ. 6 giờ. Rau cúc vàng đều lạnh. Nàng ngay từ đầu thật đúng là tin. Thật liên đần độn, đứng tại mảnh này khu vực hạch tâm, không núp đích. Nàng coi là Tần Phong phải đi xử lý chuyện gì khẩn cấp. Lại có lẽ phải đi khảo thí hắn vừa mới thu hoạch được năng lực mới. Nàng thậm chí còn chi kỷ vì hắn tìm xong vô số cái lý do. Nhưng 10 phút trôi qua. Không ai. 20 phút quá khứ. Vẫn là không ai. Thẳng đến nửa giờ trước. Nàng người thiết bị đầu cuối, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Kia là một đầu từ lưỡi đao kế hoạch tổng khống hệ thống, quân phát cho tất cả thí sinh. Thông báo. Thông báo, thí sinh Tần Phong, đã ở 7 giờ bên trong, liên tục thông quan thập đại khảo hạch phó bản, chém giết toàn bộ 10 vị cấp lãnh chúa ma vật, sớm hoàn thành lưỡi đao kế hoạch toàn bộ khảo hạch hạng mục. Thông báo, căn cứ lưỡi đao kế hoạch nhân tài đặc thù tuyển chọn điều lệ, thí sinh Tần Phong, lập tức lên, chính thức kết thúc khảo hạch, rời đi căn cứ. Thông báo, còn lại thí sinh, mời tiếp tục theo kế hoạch đã định, tiến hành trong vòng 7 ngày điểm tích lũy đấu vòng loại. Khi thấy đầu này thông báo thời điểm, Tiêu Yên Nhiên cả người đều đần rồi. Nàng lặp đi lặp lại, đem kia mấy dòng chữ đọc không hạ 10 lần. Rời đi căn cứ. Cho nên, tên hỗn đản kia nói ta đi một lát sẽ trở lại, là trực tiếp phủi mông một cái rời đi, đem ta một người ném ở nơi này. A a a a. Tiêu Yên Nhiên rốt cục nhịn không được, phát điên ôm lấy đầu của mình. Một cố khó nói lên lời phiền muộn chi khí, ngăn ở lồng ngực của nàng, nửa vời, để nàng như muốn phát điên. Nàng cảm giác mình tựa như một cái bị chủ nhân lãng quên tại cửa hàng thú cưng con mèo nhỏ. Chủ nhân nói xong rất nhanh liền trở lại tiếp nàng. Kết quả quay đầu liền dọn nhà. Còn chuyển tới một tinh cầu khác. Thần Phong, người cái này đại lừa gạt. Thiếu nữ tiếng giống giận dữ, tại dịu dàng ngoan ngoãn tầng sâu không gian bên trong quanh quẩn. Liên cả bên cạnh chậm rãi chảy nham tương, đều phảng phất bị cố này toán khí ảnh hưởng, toát ra mấy cái vô tội bong bóng. Phát tiết một trận. Tiêu Yên Nhiên mới cảm giác người quất khí thông thuận một chút. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Việc đã đến nước này, lại tức giận cũng vô dụng. Tên kia đã đi, mà mình còn phải ở đây tiếp tục tham gia cái này đáng chết trong vòng 7 ngày khảo hạch. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm giác càng thêm phiền muộn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể trực tiếp thông quan rời đi, mình liền phải lưu tại nơi này khổ cấp cấp giết tiểu quái, kiếm điểm tích lũy. Thật không công bằng. Mặc dù nàng cũng biết, lấy Tần Phong thể hiện ra cái chủng loại kia quỷ thần khó lường thực lực, lại để cho hắn tham gia loại này tân thủ thôn cấp bậc đấu vòng loại, quả thật có chút bắt nạt người. Nhưng đạo lý là đạo lý, cảm xúc là cảm xúc. Hừ. Tiêu Yên Nhiên nặng nề mà hừ một tiếng, chiếc cằm thon có chút giơ lên. Đi bước đi. Có gì đặc biệt hơn người? Bản tiểu thư mới không có thèm đâu. Nàng một vừa lẩm bẩm lầu bầu cho mình động viên, một bên mở ra chân dài, hướng phía trung tầng khu vực phương hướng đi đến. Võ Thanh Hoan các nàng hẳn là chính ở chỗ này chờ lấy, phải đi đem cái này tin giữ nói cho các nàng biết. Ừm. Không biết các nàng nghe điều đó tin tức thời điểm sẽ là dạng gì biểu lộ. Vừa nghĩ tới Võ Thanh Hoan tấm kia thanh lãnh tuyệt diễm trên mặt, có thể sẽ lộ ra cùng mình vừa rồi một dạng ngốc trệ biểu lộ. Vừa nghĩ tới chị em nhà họ Lãnh kia hai cái yêu tinh sẽ khiếp sợ đến hoa dung thất sắc. Tiêu Yên Nhiên tâm tình không giải thích được, chuyển biến tốt đẹp một chút xíu. Đúng, không thể chỉ có ta một người bị tên hỗn đản kia chấn kinh đến, phải kinh sợ mọi người cùng nhau chấn kinh. Vui một mình không bằng vui chung mà. Ôm loại này có chút xấu bụng ác thú vị, Tiêu Yên Nhiên bước chân đều trở nên nhẹ nhanh thêm mấy phần. Thứ nhất phó bản, trung tầng khu vực, một chỗ tương đối bằng phẳng đá núi lửa trên bình đài. Võ Thanh Hoan, Lãnh Tuyết Vũ, Lãnh Yên Mị, Bạch Linh Nhi cùng Tiêu Yên Nhiên mang đến vài vị mặt trời chi tâm công hội tinh anh chính tụ tập ở đây. Bầu không khí có chút nghiêm trọng. Đã hơn 6 giờ, Tần Phong huynh đệ cùng đội trưởng của chúng ta thông tin vẫn luôn ở vào không cách nào kết nối trạng thái tầng sâu khu vực. Sẽ không là xảy ra chuyện gì đi. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Ánh mắt sắc bén như ưng sốc vác nam tử trừng mắt nhìn nói chuyện người kia một chút. Đội trưởng cùng Tần Phong thực lực ngươi lại không phải chưa thấy qua, đừng tự mình dọa mình. Nói thì nói như thế, nhưng hắn cầm trường cung tay, nhưng cũng không tự giác nắm chặt mấy phần. Thời gian, sắp thực quá lâu. lâu đến làm cho người ta hoảng hốt. Đúng lúc này, đắc, 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 một tràng tiếng bước chân rõ ràng từ đầu kia đường đi sâu thăm thẳm bên trong truyền đến. Ngay mắt, tất cả mọi người ở đây thân thể đều là chấn động mạnh một cái. Đến, võ thanh hoan kia thanh lãnh con người nháy mắt buộc phát ra kinh người ánh sáng. Là Tần Phong sao? Hắn rốt cục trở về. Tất cả mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Nhưng mà khi đạo thân ảnh kia chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, bại lộ tại trước mắt mọi người lúc, biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết. Đi tới là Tiêu Yên Nhiên, chỉ có một mình nàng, phía sau của nàng giống tuyết, không có cái kia bọn hắn mong mọi thân ảnh. Yên Nhiên, võ thanh hoan có chút nhíu mày, cái thứ nhất mở miệng, làm sao chỉ có một mình ngươi? Thần Phong đâu? Vấn đề này cũng là ở đây tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Một máy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tiêu Yên Nhiên trên thân, trong ánh mắt kia mang theo hỏi thăm, mang theo nghi hoặc, càng mang theo một tia dự cảm bất tưởng. Thần Phong không có trở về, chẳng lẽ cái kia không gì làm không được thiếu niên thật tại tầng sâu khu vực tao ngộ bất chắc? Nhìn xem đám người kia hồi hộp tới cực điểm biểu lộ, Tiêu Yên Nhiên trong lòng kia cố ác thú vị như nấm mọc sau mưa măng điên cuồng xung ra. Nàng ra vẻ thâm trầm thở dài, sau đó dùng một loại phi thường trầm thống, phi thường tiết hận ngữ khí chậm rãi mở miệng. Hán, nàng cố ý kéo dài thanh âm, tất cả mọi người tâm đều theo nàng hai chữ này bị nhắc tới điểm cao nhất. Võ thanh hoan hô hấp đều xuất hiện một tia hỗn loạn, Bạch Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hán đi, Tiêu Yên Nhiên rốt cục nói ra nửa câu sau. Đi, đám người sững sờ không có kịp phản ứng. Cái gì gọi là đi? Võ thanh hoan truy vấn, thanh âm trong mang theo một tia vội vàng, chính là mặt chữ ý tứ. Tiêu Yên Nhiên giang tay ra, trên mặt biểu lộ từ trầm thống nháy mắt hoán đổi thành phiền muộn. Người ta đã thông quan, hoàn thành khảo hạch, phủi mông một cái rời đi căn cứ, đem tất cả chúng ta đều ném ở nơi này. Tiêu Yên Nhiên tựa như một viên dẫn bạo đạn hạt nhân, tại mỗi cái bộ não người bên trong ầm vang nổ vang, toàn bộ đá núi lửa bình đài nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng như là bị tập thể thi triển hóa đá ma pháp pho tượng, trên mặt biểu lộ đặc sắc tới cực điểm. Chờ một chút. Trước hết nhất phá vỡ sự im lặng là tư duy lo dịp mạnh nhất võ thanh hoan, nhưng giờ phút này nàng kia thanh lanh thanh âm cũng mang lên một tia không dễ xem xét dẹp run dậy. Tiên Nhiên, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Cái gì gọi là thông quan? Lưỡi đao kế hoạch không phải muốn tiến hành 7 ngày sao? Đúng a, đội trưởng, lúc này mới ngày đầu tiên, ngay cả 7 giờ cũng chưa tới, làm sao có thể liền thông quan? Đúng vậy a, Tiên Nhiên muội muội. Lãnh Yên Mị cũng thu hồi mị thái, tấm kia yêu mị trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Ngươi có phải hay không lầm cái gì? Hoặc là Thần Phong hắn là phát động cái gì đặc thù một mình nhiệm vụ ẩn? Nhìn xem bọn hắn từng cái như là gặp quỷ biểu lộ, Tiêu Yên Nhiên trong lòng điểm kia phiền muộn nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một loại trước này chưa từng có sảng khoái. Ha ha ha, để các ngươi cũng nếm thử loại này thế giới quan bị đè xuống đất nhiều lần mà sát tư vị, quá thoải mái. Nàng háng giọng một cái, quyết định cho bọn này một tên đáng thương thêm nữa một mùi lửa. Ta không có lầm. Nàng dương lên trên cổ tay thiết bị đầu cối, tổng khống hệ thống phát tới toàn viên thông báo, các ngươi chưa lấy được sao? A, cũng đúng, phó bản bên trong tín hiệu che đậy. Nàng bày ra một bộ ta vì ngu ngốc của các ngươi mà cảm thấy đồng tình biểu lộ, gàn từng chữ nói, ngay tại vừa rồi cái kêu Tần Phong lừa đảo không dùng đến thời gian 7 tiếng, một người đơn thương độc mã đem Đao Phong kế hoạch thập đại phó bản. Nói đến đây, nàng cố ý dừng lại một chút, thỏa mãn nhìn xem đám người kia đã bắt đầu vặn vẹo biểu lộ. Sau đó nàng phun ra chí mạng nhất mấy chữ, tất cả đều đánh xuyên qua. Ngay tiếp theo bên trong 10 cái lãnh chỗ buộc cũng thuận tay, tất cả đều cho làm thịt. Cho nên người ta tốt nghiệp tĩnh mịch, lần này là chân chính triệt triệt để tĩnh mịch. Nếu như nói vừa rồi Tiêu Yên Nhiên là một viên đạn hạt nhân, như vậy hiện tại câu nói này chính là một viên đủ để hủy diệt tinh cầu. Đu ạn vẹn tỏ phạ, đem tất cả mọi người nhận biết logic thưởng thức nháy mắt giảm chiều không gian, sau đó triệt để nghiền nát. Đội trưởng, ngươi nói là tiếng người sao? 10 thập đại phó bản không đến 7 giờ, một người, cái này mẹ hắn là tại dạng thần thoại cố sự sao? Đây chính là 10 cái bị ô nhiễm nhiều sóng phó bản, là dùng đến sàng chọn toàn bộ Nam Dương nhất thiên tài đứng đầu tu la trường, không phải chợ bán thức ăn. Ông trời của ta. Lãnh Yên Mị cặp kia câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa giờ phút này trừng trợn tròn, nàng vô ý thức che mình mê người môi đỏ, kia bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng cho thấy nội tâm của nàng cực độ không bình tĩnh. Nàng xem hướng bên cạnh tỷ tỷ, chỉ thấy Lãnh Tuyết Vũ, cái này xưa nay lấy băng sơn nữ thần chứ danh nữ tử, tấm kia vạn năm không thay đổi băng phong gương mặt xinh đẹp bên trên cũng xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Mà trong đám người phản ứng đặc biệt nhất là Bạch Linh Nhi. Tại nghe điều đó tin tức mấy mắt, nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đầu tiên là run lên bần bật, trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần hiện ra hai bôi dị dạng ửng hồng. Nàng cặp kia nguyên bản tràn ngập lo lắng trong mắt trong suốt, giờ phút này lại giống như là bị nhen lửa ngôi sao, bộc phát ra vô cùng áo ánh, vô cùng cuồng nhiệt quan mang. Là sùng bái, là kính ngưỡng, là tín ngưỡng. Thiên sinh tần hắn, quả nhiên là không gì làm không được. Nhìn xem đám người bộ kia, ta là ai, ta ở đâu, thế giới làm sao ngốc trệ bộ dáng. Tiêu Yên Nhiên trong lòng quả thực trong bụng nở hoa, loại này tự tay đánh nát người khác thế giới quan cảm giác thực tế là quá tuyệt. Nàng cảm giác mình mấy canh giờ này phiền muộn tất cả đều giá trị trở về. Hoàn hồn rồi. Nàng cố ý phủi tay đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn trở về. Cho nên, tình huống chính là này tình huống. Tên lường gạt kia đã tiêu giao khoái hoạt đi, chỉ còn lại chúng ta những này người cơ khổ, còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 6 ngày nhiều. Mọi người, đều giữ vững tinh thần đến. Nàng, chẳng những không có đưa đến cổ vũ tác dụng, ngược lại giống như là một cái trọng truy, nện ở đám người kia yếu ớt không chịu nổi thần kinh bên trên. Đúng vậy a. Thần Phong đi. Bọn hắn, còn phải tiếp tục. Chỉ là, tại được chứng kiến kia như là thần tích như vậy vĩ lực về sau. Bọn hắn hiện tại tiến hành trận này thiên tài ở giữa thi đấu. Đột nhiên, trở nên có chút kẻ nhạt vô vị. Tựa như một đám nhà trẻ tiểu bằng hữu đang ra sức chất đống lâu đài cát. Sau đó, bên cạnh, một người, thiện tay, bóp ra một khỏa tinh cầu. Cái này, còn thế nào chơi, chương 306, trăm cấp siêu phàm. Kỳ Lân công hội trưởng lão. Liêu Chấn Nhạc, chương 306, trăm cấp siêu phàm. Kỳ Lân công hội trưởng lão. Liêu Chấn Nhạc. Hợp kim đại môn ở sau lưng Tần Phong mang theo nặng nề tiếng oanh minh, chậm rãi khép kín. Trong cửa, là Nam Dương các cao tầng ký thác kỳ vọng tương lai. Ngoài cửa, là thuộc về hắn Tần Phong. Vô ngần tinh hải. Hô. Khi cánh cửa kia triệt để khép lại, ngăn cách Chu Chấn Hùng kia tựa như núi cao trầm ngưng ánh mắt, Tần Phong mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Gió đêm, hơi lạnh, mang theo vùng đồng nội độc hữu, bùn đất cùng cỏ cây hỗn hợp tươi mát khí tức, đập vào mặt. Cùng bên trong căn cứ kia cố băng lãnh, túc sát, tràn ngập kim loại cùng mùi nước khử trùng không khí, hoàn toàn khác biệt. Kia là còn sống hương vị, là khói lửa nhân gian hương vị. Tần Phong có chút meo lại mắt, nhìn nơi xa kia phiến bị đèn nê ông lửa chiếu rọi đến nóng ánh như ngân hà thành thị hình dáng. Nhà nhà đốt đèn. Thủ hộ ý nghĩa, tại thời khắc này, trước nay chưa từng có rõ ràng. Tâm tình của hắn giống như là bị mảnh này bóng đêm gột rửa qua một dạng, trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng thoải mái. Lưỡi dao kế hoạch, hắn thấp giọng tự nói, khoe miệng không tự giác câu lên một vòng ý cười. Từ tiến vào căn cứ đến thời khắc này rời đi, tổng cộng thời gian sử dụng không đến 10 giờ. Nhưng cái này 10 giờ thu hoạch phong phú vô cùng, đẳng cấp từ 55 cấp một đường báo tắp đến 59 cấp. Càng quan trọng là kia phần nguồn gốc từ giới vực kẻ thôn vệ truyền thừa, thánh vực tinh trụ. Thần Phong tâm niệm vừa động, hắn có thể rõ ràng nhìn đến, tại mình ý thức hải chỗ sâu nhất, một mảnh thu nhỏ lại tinh không chính đang lưu chuyển chậm chậm. Nơi đó, 10 cái điểm sáng, như là 10 quả trung thành ngôi sao, còn cuốn một cái hạch tâm, tản ra ánh sáng lưu hòa. Kia là thập đại phó bản quyền hành, mà vùng tinh không kia chính là hắn. Thần quốc hình thức ban đầu, Chu Chấn Hùng cuối cùng chỉ điểm, như là kinh lôi, vì hắn nổ tung một đầu trước nay chưa từng có thông thiên đại đạo. Trường khống, không phải điểm cuối, tiến hóa mới là hạch tâm. Đem thánh vực tinh trụ từ một cái tàn tạ bán vị diện, từng bước một nuôi nấng thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Đến lúc đó, hắn Tần Phong chính là sáng thế chi thần. Ý nghĩ này, cho dù là hiện đang hồi tưởng lại đến, vẫn như cũ để linh hồn của hắn cảm thấy một trận khó mà ức chế run rẩy cùng phấn khởi. Cái này mới thật sự là thuộc về cường giả con đường. Một đầu độc trúc với hắn Tần Phong thần tọa con đường, còn có đám kia các tiền bối. Tần Phong bật cười lắc đầu, võ thần vận kia hận không thể tại chỗ liền đem nữ nhi đóng gói đút cho hắn lửa nóng ánh mắt. Tiêu Kình Thiên kia nho nhã phía dưới che giấu không được, muốn đem hắn cột lên mặt trời chi tâm chiến xa vội vàng. Cung Tâu Nguyệt Kiến kia thấu kính về sau lóe ra khôn khéo cùng tính toán ánh mắt. Đây hết thảy đều tỏ rõ lấy hắn Tần Phong đã không còn là cái kia vô danh tiểu tốt. Từ hôm nay trở đi, từ hắn trưởng không thánh vực tinh trụ một khắc kia trở đi, hắn Tần Phong đã là Nam Dương bàn cờ này trong cục một vị hết sức quan trọng người cầm cờ. Thu hoạch thực tế là quá lớn, lớn đến để hắn có một có loại cảm giác không thật, nên trở về đi. Tần Phong thu liễm tâm thần, phân biệt một chút phương hướng. Nơi này là Nam Dương vùng ngoại thành, cách hắn gian kia ở vào lao thành khu nhỏ xoa bắp phòng còn có mấy chục cây số lộ trình. Nếu là đặt ở trước kia, đón xe đều muốn hơn nửa giờ. Nhưng bây giờ, Tần Phong khẽ miệng lần nữa giơ lên, hắn dương mắt, ánh mắt phảng phất xuyên thấu màn đêm, trực tiếp khóa chặt tại mấy chục cây số bên ngoài cái kia quen thuộc góc đường. Tâm niệm khẽ động, không gian phiêu dược, ông không có chút nào dấu hiệu, không có hoa lệ quang ảnh đặc hiệu, thậm chí ngay cả một tơ một hào linh lực ba động cũng chưa có tiêu tán. Thần Phong thân ảnh liền như thế trống rỗng, từ biến mất tại chỗ, phảng phất hắn chưa từng tồn tại, phảng phất vừa rồi đứng ở nơi đó chỉ là một cái bị gió đêm thổi tan huyễn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Phong thân ảnh đã xuất hiện ở bên ngoài 10 km một tòa điện cao thế đỉnh tháp đầu. Gió đêm gào thét thổi đến hắn tay áo bay phất phới, dưới chân thành thị đèn đuốc trở nên càng thêm rõ ràng, như là bày ra ở trên mặt đất phóng ánh tinh hà. Thoải mái, Thần Phong nhịn không được khẽ quát một tiếng. Loại này không nhìn khoảng cách, tâm niệm chỗ đến, thân hình liền tới cảm giác, thực tế là quá mỹ diệu. Không làm lạnh, không tiêu hao, đây quả thực là thần minh mới xứng có được quyền năng. So cái gì xe thể thao, máy bay, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hắn thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể một bước ở giữa, vượt qua toàn bộ Nam Dương. Thoáng thích ứng một chút cái này không gì sánh kịp nhanh gọn, Thần Phong lần nữa khóa chặt nhà phương hướng. Lần thứ hai không gian khiêu dược phát động. Ông, không gian lần nữa sinh ra vi diệu gợn sóng, Thần Phong thân ảnh lại một lần biến mất. Nhưng mà khi thân hình của hắn lần nữa ngưng thực, tức đạp thực địa thời điểm, trong dự đoán kia quen thuộc tràn ngập sinh hoạt khí tức lao thành khu cảnh đường phố cũng chưa từng xuất hiện. Trước mắt của hắn vẫn như cũng là hoang vu vùng đồng nội. Ừm, Thần Phong lông mày lần thứ nhất hơi nhíu lại, nhảy vọt sai lầm, không nên. Hắn đối không gian tọa độ khóa chặt tinh chuẩn vô cùng, tuyệt không có khả năng xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này, là tinh thần lực tiêu hao quá lớn dẫn đến sai lầm, càng không khả năng. Không gian nhảy a đặc tính chính là không tiêu hao, kỹ năng lượng bắt nguồn từ linh khu thánh tâm cùng không gian pháp tắc trực tiếp cộng minh. Chỉ cần hắn còn sống, kỹ năng này sẽ không tồn tại kiệt lực vừa nói. Thần Phong ngắm nhìn bốn phía, một dạng bóng đêm, một dạng cỏ hoang, một dạng nơi xa thành thị đèn đuốc hình dáng, thậm chí cả thiên không bên trong kia vầng loan nguyện góc độ cũng chưa có biến hóa chút nào. Hết thảy đều cùng hắn lần thứ nhất nhảy vọt trước đó vị trí hoàn cảnh giống nhau như lúc. Thật giống như hắn vừa rồi một lần kia không gian khiêu dược chỉ là tại nguyên chỗ làm một cái 360 độ quay người, một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, như là băng lánh dây leo thuận Thần Phong xương sống lặng yên bỏ lên trên. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Thần Phong ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén như ưng. Hắn kia bởi vì thu hoạch khổng lồ mà thoáng có chút buông lỏng tiếng lỏng, tại thời khắc này đống nhiên kéo căng. Đây không phải nhảy vọt sai lầm, đây càng giống trong truyền thuyết quỷ đả tường. Một người bình thường có lẽ sẽ thất kinh, nhưng Tần Phong là ai? Hắn là có được linh khu thông thiên sư nghề nghiệp, đồng thời vừa mới trưởng không thánh vực tinh trụ đối với không gian pháp tắc lý giải đạt tới một cái hoàn toàn mới cao độ. Không gian chấp trừ giả, hai con mắt của hắn bên trong đạm kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chân thị chi nhãn, trong chốc lát toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều thay đổi bộ dáng, không còn là đơn thuần thế giới vật chất, vô số đầu hoặc sáng hoặc tối, hoặc thô hoặc mảnh tuyến xen lẫn thành toàn bộ không gian khung xương. Kia là pháp tắc chi tuyến, mà tại trung quanh hắn, những này vốn nên ngay ngắn trật tự pháp tắc chi tuyến, giờ phút này lại bày biện ra một loại cực độ quỷ dị vặn vẹo trạng thái. Bọn chúng giống như là bị người dùng một đôi bàn tay vô hình cưỡng ép từ bình thường không gian chiều không gian bên trong móc ra, sau đó nào nặn thành một cái phong bế vòng tròn. Không, không phải vòng tròn. Thần Phong con ngươi đột nhiên co vào, đây là một cái hình cầu, một cái đem hắn một mực bao ở trong đó, cùng ngoại giới thế giới chân thật triệt để ngăn cách ra, pháp tắc lồng giam, không gian phong tỏa. Thần Phong trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình cũng không phải là còn tại Nam Dương vùng ngoại thành, mà là bị đẩy vào một cái lâm thời cỡ nhỏ chuyên môn vì hắn chuẩn bị phó bản không gian. Thủ bút thật lớn, đối phương hiển nhiên là đối với năng lực của hắn làm qua xâm nhập nghiên cứu, biết hắn có được xuất quỷ nhập thần không gian khiêu dược năng lực, thông thường vòng đây truy sát căn bản không có chút ý nghĩa nào, cho nên mới thiết hạ dạng này một cái tính nhắm vào cực mạnh không gian cả bẫy. Đầu tiên là đem hắn từ bình thường không gian bên trong tách ra ngoài, nhốt vào cái này chiếc lồng bên trong, sau đó bắt rùa trong hũ. Thần Phong trong đầu nháy mắt hiện lên mấy cái thân ảnh, Thực Nguyên Tà Giáo, Tôn Huyền Cơ, cái kia tại có thời hạn phó bản bên trong hại chết vô số thí sinh huyết phụ sư, rất có thể mình thuấn sát bàn thạch quân vương phá hư kế hoạch của hắn, hắn tất nhiên đối với mình ghi hận trong lòng. Nhưng là Thần Phong rất nhanh lại lật đổ cái suy đoán này, không đúng, loại này đối với không gian pháp tắc tinh diệu điều khiển không giống như là huyết phụ sư thủ bút. Huyết phụ sư lực lượng bắt nguồn từ ô uế cùng nguyền rủa, tràn ngập tà ác cùng hỗn loạn khí tức, mà dưới mắt cái không gian này lồng giam mặc dù ác độc nhưng nó tạo dựng thủ pháp lại dị thường tinh thuần ổn định. Đây là một loại đối với không gian lực lượng có cực sâu tạo nghệ cường giả mới có thể bày ra thủ bút. Sẽ là ai? Một cái tên như là chìm ở đáy nước cự thạch chấm rãi hiện lên ở trong đầu của Tần Phong. Cái kia từng tại có thời hạn phó bản bên ngoài ra tay với mình, lại bị mình dùng không gian khiêu dược trêu đùa lao ra hỏa. Cái kia bởi vì đại nạn sắp tới, ánh mắt bên trong tràn ngập đối với sinh mạng khát vọng cùng điên cuồng. Công hội Kỳ Lân trưởng lão, Liêu Chấn Nhạc. Ngay tại cái tên này hiện mấy mắt, phảng phất là để ấn chứng hắn phỏng đoán một dạng. Phía trước cách đó không xa trong bóng đêm, không gian như là sóng nước nộn nhạo lên. Một thân ảnh chậm rãi từ kia phiến vặn vẹo trong bóng tối đi ra. Kia là một cái lao nhân, thân hình vẫn như cũ cao lớn, nhưng vốn nên là tuổi già sức yếu, tràn ngập mục nát dáng vẻ già nua thân thể, giờ phút này lại tản ra một loại gần như đỉnh phong thời kỳ, tràn đầy đến quỷ dị sinh mệnh lực. Tóc của hắn vẫn như cũ hoa râm, nhưng này trương khuôn mặt đầy nếp nhăn, lại giống như là bị bàn ủi bỏng qua một dạng, giãn ra, làn da thậm chí lộ ra một tia không bình thường hồng nhuận quang trạch. Nhất làm người sợ hãi là ánh mắt của hắn, cặp kia vốn nên đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, giờ phút này thiêu đốt lên hai đoàn u ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa kia bên trong tràn ngập đè nén không được tham lam, điên cuồng, cùng một loại đối đãi con mồi như vậy, cực hạn lòng ham chiếm hữu. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên người của Tần Phong, phảng phất một đầu vì bắt được chờ mong đã lâu con mồi, đã ẩn nút vô số cái ngày đêm, tuyệt thế hung thú. Tần Phong khàn khàn nhưng lại trung khí mười phần thanh âm từ lao nhân trong cổ họng gạt ra, mỗi một chữ đều mang kim loại ma sát như vậy cảm nhận. Chúng ta lại gặp mặt, quả nhiên là hắn, Liêu Chấn Nhạc. Tần Phong ánh mắt triệt để băng lạnh xuống, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Chân thị chi nhãn sớm đã thấy rõ hết thảy. Nhân vật: Liêu Chấn Nhạc. Nghề nghiệp: trạng thái dị thường. Đẳng cấp: LV130. HP: 100%. Trạng thái: dị thân huyết tế, thông qua hiến tế tự thân tinh huyết cùng bộ phận đẳng cấp, đổi lấy dị tộc thần minh ban cho hoàn mỹ trạng thái toàn thuộc tính biên độ lớn tăng lên, nhưng linh hồn đã in dấu lên không sạch ấn ký. 130 cấp. Thần Phong tâm có chút châm xuống. Lần trước gặp mặt, Liêu Chấn Nhạc vẫn là 249 cấp siêu phàm cường giả, mà bây giờ, cấp bậc của hắn vậy mà sụt giảm hơn 100 cấp. Nhưng cái này cũng không phải là suy yếu, mà là một loại tìm đường sống trong chỗ chết, điên cuồng đánh bạc. Hắn dùng mình gần nửa đẳng cấp cùng tinh huyết, hướng cái nào đó tồn tại bí ẩn, đổi lấy tạm thời hoàn mỹ trạng thái. Hắn nhu đồ, đến cùng là cái gì? Một cái đáng sợ suy nghĩ ở trong lòng Tần Phong dâng lên. Lại liên tưởng đến cả nhà công hội Kỳ Lân bị đồ, mà hắn Liêu Chấn Nhạc lại vừa lúc cáo bệnh ở nhà tránh được một kiếp. Cái này phía sau, nếu nói không có mờ ám, quỷ cũng không tin.
Xem ra, công hội Kỳ Lân huyết án cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Thần Phong thanh âm không có một tia gợn sóng. Đối mặt dạng này một tôn đã từng siêu phàm cự phách, hắn không sợ hãi chút nào. Bởi vì hắn biết, e ngại là trên thế giới này vô dụng nhất cảm xúc. Liêu Chấn Nhạc nghe vậy, không để ý nở nụ cười. Nụ cười kia, xâm nhiên mà vặn mèo. Công hội Kỳ Lân. Ha ha. Một đám trông coi núi vàng chờ chết phế vật mà thôi. Nếu không phải bọn hắn vướng chân vướng tay, lão phu sao lại cần đợi đến hôm nay? Hắn không che giấu chút nào mình sợ tác sở vi. Thậm chí, tại trong giọng nói của hắn, còn mang theo một tia đối với trên dưới công hội Kỳ Lân. Xem thường cùng kinh thường. Tiên điên. Đây là một cái, vì đột phá tự thân ràng buộc, đã triệt để vứt bỏ nhân tính cùng danh giới cuối cùng tiên điên. Ngươi hiến tế mình, đổi lấy lực lượng. Tần Phong tiếp tục nói, thanh âm bình tĩnh giống là tại trần thuật một sự thật. Rơi xuống đến 130 cấp, chắc hẳn trả ra đại giới, không nhỏ đi. Liêu Chấn Nhạc trong mắt u ngọn lửa xanh lục, đồng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Nụ cười trên mặt hắn, càng thêm dữ tợn. Trả giá đắt. Là đáng giá. Hết thảy đều rất đáng được. Muốn thu hoạch, trước phải trả giá. Hắn bước về phía trước một bước, toàn bộ không gian lồng giam đều tùy theo ông tác hưởng. Một cỗ khí thế kinh khủng, như là thức tỉnh viễn cổ ma thần, ầm vang giáng lâm. Lão phu muốn, không phải mệnh của ngươi. Mệnh của ngươi, tại lão phu trong mắt, không đáng một đồng. Lão phu muốn, là ngươi kia. Thần cấp ẩn tàng chức nghiệp. Liêu Chấn Nhạc lẻ lưỡi, tham lam liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt bên trong lòng ham chiếm hữu, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Trị liệu, điểm hóa, chiến đấu. Còn có kia quỷ thần khó lường không gian chi lực. Hoàn mỹ như vậy nghề nghiệp, đặt ở một mình ngươi chỉ là 59 cấp tiểu bối trên thân, quả thực là phung phí của trời. Chỉ có tại lão phu trong tay, nó mới có thể tách ra nhất tàn phá quan mang. Chỉ có cùng lão phu dung hợp, mới có thể giúp lão phu đánh vỡ ràng buộc, nghịch thiên cải mệnh, lại sống 500 năm. Thanh âm của hắn càng ngày càng cao cang, càng ngày càng điên cuồng. Đến cuối cùng, cơ hồ biến thành cuồng loạn gào thét. Kia kiểm chế vô số tuyến nguyệt, đối tử vong sợ hãi, khát vọng đối với lực lượng, tại thời khắc này, triệt để bộc phát. Nơi đây, tên là Tuyệt Không Chi Vực. Là lão phu hao phí ba giọt bản mệnh tinh huyết, lấy công hội Kỳ Lân trấn hội chi bảo giới vực la bàn làm hệ tâm, bày ra tuyệt sát chi trận. Ở đây, hết thảy không gian pháp tắc đều đã bị lão phu và mèo giam cầm. Ngươi đang tự hào nhất không gian khiêu dược, ở đây chính là chuyện Tiếu Lâm. Không có không ở giữa năng lực, ngươi bất quá là một con hơi cường tráng một điểm. Sâu kiến. Hắn đột nhiên giơ tay lên, chỉ hướng Tần Phong, giống như điên dại. Hôm nay, hết thảy của ngươi, thiên phú của ngươi, tiềm lực của ngươi, tương lai của ngươi, đều muốn trở thành lão phu đạp lên thần tọa. Bàn đạp. Ngoan ngoãn, dâng ra ngươi nghề nghiệp đi. Oeng. Thoại âm rơi xuống ngay mắt, toàn bộ Tuyệt Không Chi Vực kịch liệt chấn động. Trên mặt đất, từng đạo tinh hồng sắc phù văn đột nhiên sáng lên. Những phù văn này tạo thành một cái to lớn mà phức tạp nghi thức pháp trận, đem Tần Phong vững vàng vây ở trung ương. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, phản phất muốn bị chôn sinh sinh xé rách khủng bố hấp lực từ pháp trận trong truyền đến. Bóc ra nghi thức. Bắt đầu, chương 307, kết thúc. Người nghề nghiệp. Với ta, chương 307, kết thúc. Người nghề nghiệp. Với ta. Tinh hồng sắc phù văn ở Tần Phong dưới chân, như là bị rót vào sinh mệnh rắn độc, đột nhiên thức tỉnh. Ông. Toàn bộ Tuyệt Không Chi Vực phát ra một trận rợn người vù vù. Đây không phải là thanh âm, kia là pháp tắc tại tiêu diên, là không gian đang vặn mèo. Ha 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 ha. Cảm nhận được sao? Thần Phong, cảm nhận được, ngươi căn cơ, thiên phú của ngươi đang bị một chút xíu từ trên người ngươi bóc ra. Mỹ diệu tư vị sao? Liêu Chấn Nhạc giang hai cánh tay, như là một cái đứng tại chính giữa sân khấu nhạc trường, say mê nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Phảng phất trong không khí đều tràn ngập làm hắn linh hồn run rẩy mùi thơm ngát. Đừng dãy rủa. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, cặp kia thiêu đốt lên u lục hỏa diễm con ngươi, nhìn chằm chằm Tần Phong. Dãy rủa sẽ chỉ làm ngươi thống khổ hơn. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi ngay tại chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra, mà ngươi toàn bộ đều muốn trở thành cái này truyền kỳ hoa lệ nhất. Lời mở đầu, Thần Phong không nói gì, hắn cũng có hào hứng quan sát đến bốn phía, phân tích lấy toàn bộ pháp trận kết cấu. Một cái từ không gian phát tắc, hỗn hợp huyết tế chi lực, lại thêm loại nào đó hắn chưa bao giờ thấy qua, tràn ngập ô hế cùng sa đọa khí tức dị thần chi lực, cộng đồng tạo dựng hoàn mỹ lồng giam cùng pháp trường. Không tệ không tệ. Liêu Chấn Nhạc vì giờ khắc này hiển nhiên đã đánh cược hết thảy, lão giả thủ bút làm không nhỏ. Có nhiều thứ mình cái này chân thị chi nhãn đều phân tích không ra. Ngươi nhất định rất hiếu kỳ đi. Liêu Chấn Nhạc phảng phất xem thấu Tần Phong nghi ngờ trong lòng, hắn cười ha hả, giống một cái hiền lành trưởng bối tại vì vãn bối giải hoặc. Nhưng này trong lời nói nội dung lại so cửu hữu hàn băng còn muốn ác độc. Hiếu kỳ lão phu, tại sao lại từ một cái 249 cấp siêu phàm cường giả rơi xuống đến chỉ là 130 cấp? Hiếu kỳ lão phu, vì sao có thể bày ra cái này, ngay cả không gian pháp tắc đều có thể giam cầm Tuyệt Không Chi Vực? Càng sẽ hiếu kỳ, công hội Kỳ Lân kia mấy ngàn cái nhân mạng đến tột cùng là thế nào trong một đêm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn mỗi hỏi một câu, nụ cười trên mặt liền càng sán lạn một điểm. Nụ cười kia bên trong tràn đầy khoe khoang, tràn đầy tự đắc. Lão phu đến nói cho ngươi, đây hết thảy đều muốn cảm tạ một người. Thứ Quyên, Bát Đại Tu La một trong, Huyết Phủ Sư Tôn Huyền Cơ. Liêu Chấn Nhạc trong mắt hiện lên một tia phức tạp và mang có kiên kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là hợp tác vui vẻ thỏa mãn. Nếu không phải hắn, lão phu còn thật không nghĩ tới, nguyên lai lực lượng còn có thể dạng này thu hoạch. Công hội Kỳ Lân. Hắn cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường cùng xem thường. Một cái ôm núi vàng chờ chết mục nát lồng giam. Hội trưởng tên ngu xuẩn kia, tự cho là nhân nghĩa vô song, lại không biết trên thế giới này chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng chân lý. Cho nên lão phu giúp hắn một tay. Lão phu phối hợp Tôn Huyền Cơ, dùng hắn kia thần không biết quỷ không hay huyết phù bí thuật, ô nhiễm hội trưởng thần trí, để hắn tự tay đem đồ đao vung hướng đồng bào của mình. Ha 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 ha, ngươi không thấy được cái kia trạng diện. Liêu Chấn Nhạc biểu lộ trở nên vô cùng phấn khởi, trên mặt nổi lên bệnh trạng hừng hồng. Tuyệt vọng, tiêu diên, phản bội, phẫn nộ. Mấy ngàn tên trước nghiệp giả, tại mình kính yêu nhất hội trưởng đao hạng, hóa thành tinh thuần nhất huyết nhục tế phẩm. Kia bán khí ngút trời, kia bàng bạc huyết năng, Tôn Huyền Cơ dùng những này luyện chế một viên, đủ để cho bất luận cái gì siêu phàm giả đều điên cuồng tu La Huyết Đan. Mà lão phu thì cầm tới ta mong muốn nhất đồ vật. Hắn chậm rãi giơ tay lên, tại lòng bàn tay của hắn, một viên cổ pháp phản phất từ tình quang ngưng tụ thành la bàn hư ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Công hội Kỳ Lân, truyền thừa 300 năm chấn hội chi bảo, giới vực la bàn. Thần Phong hơi hơi hít mắt, hết thảy đều sâu chuỗi. Cái kia chấn kinh toàn bộ Nam Dương công hội Kỳ Lân diệt môn huyết án. Liêu Chấn Nhạc vừa đúng cáo bệnh ở nhà, quả nhiên không phải cái gì trùng hợp, mà là một trận từ hắn tự tay chủ tính cũng tham dự, cực kỳ tàn ác. Hiện thế, hắn dùng mình công hội mấy ngàn người tính mệnh, cùng cái kia tà giáo đổ làm một trận giao dịch, chỉ vì đổi lấy bày ra trước mắt cái này tuyệt sát chi trận hạch tâm đạo cụ. Thật là thằng điên. Thần Phong thản nhiên nói. Thiên điên. Ha ha ha. Liêu Chấn Nhạc phảng phất nghe tới trên đời này buồn cười nhất cho cười. Không, đây không phải điên cuồng, đây là giác ngộ, là đánh vỡ số mệnh, đại trí tuệ. Lão phu đại nạn sắp tới, vậy ở 249 cấp, dòng dã 30 năm. 30 năm, ta có thể cảm giác được, tính mạng của ta tựa như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Loại kia chờ đợi tử vong tư vị, như ngươi loại này hoàng khẩu tiểu nhi, vĩnh viễn sẽ không hiểu. Ta không muốn chết. Liêu Chấn Nhạc khuôn mặt, nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng, như là từ địa ngục leo ra ác quỷ. Ta tuyệt không thể chết. Cho nên, ta hiến tế. Ta hiến tế ba giọt bản mệnh tinh huyết, hiến tế ta 119 cấp đẳng cấp. Ta hướng vĩ đại hư không nhuyễn hành người dâng lên ta thành tín nhất trung tâm. Thần minh, là nhân tử. Hắn lần nữa giang hai cánh tay, trên mặt lộ ra cùng nhiệt tông giáo đồ mới có thân sắc. Hắn ban cho ta hoàn toàn mới sinh mệnh. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi nửa năm, nhưng lại nhường ta quay về đỉnh phong. Không, là siêu việt đỉnh phong. Loại này, đối với lực lượng hoàn mỹ trưởng không cảm giác. Hắn nắm lại, toàn bộ không gian đều tùy theo phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Thực tế là quá mỹ diệu. Liêu Chấn Nhạc ánh mắt lần nữa trở xuống Tần Phong trên thân, kia cỗ tham lam cùng lòng ham chiếm hữu nồng đậm đến cực hạn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nửa năm, quá ngắn. Lão phu muốn là lại sống 500 năm, 1000 năm. Mà ngươi, Tần Phong, ngươi kia thần cấp ẩn tàng chức nghiệp chính là thần minh ban cho ta. Cuối cùng một khối ghép hình. Hắn càng nói càng là hưng phấn, cả người khí thế liên tục tăng lên, phản phất đã tiên đoán được tương lai mình huy hoàng. Ngươi cho rằng ngươi làm đây hết thảy, thiên ý vô phùng sao? Tần Phong đông nhiên mở miệng, thanh âm mặc dù bởi vì thống khổ mà có chút khàn khàn, nhưng lại dị thường chấn định. A, Liêu Chấn Nhạc có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, giống như là đang thưởng thức con mồi cuối cùng dãy rủa. Đương nhiên, Liêu Chấn Nhạc tự tin vô cùng vung tay lên. Lão phu biết, giờ phút này Nam Dương tất cả đỉnh tiêm chiến lực đều ở nơi nào? Chu Chấn Hùng, Võ Thần Vận, Tiêu Kình Thiên, Tô Nguyệt Yến, những này tự cho là đúng ra hỏa, tất cả lực chú ý đều bị các ngươi những này cái gọi là thiên tài bị cái kia cầu thí lưỡi đao kế hoạch hấp dẫn. Bọn hắn coi là uy hiếp lớn nhất là tiềm phục tại chỗ tối thực nguyên. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chân chính săn giết liền phát sinh ở mí mắt của bọn hắn dưới đáy. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng trào phúng độ cong. Huống chi, ta tòa này tuyệt không chi vực không chỉ có riêng là dùng giới vực la bàn tạo dựng đơn giản như vậy. Nó đã bị vĩ đại hư không nhuyễn hành người thần lực triệt để ăn mòn, đồng hóa. Ở đây, hết thảy thần niệm, hết thảy dò xét đều muốn bị ngăn cách. Đừng nói là Chu Chấn Hùng cái kia 397 cấp lao ra hỏa, liền xem như tứ chuyển về sau, bước vào thần vực chân chính thần minh giáng lâm, cũng đừng hòng nhìn trộm ở đây mảy may. Nơi này chính là một mảnh tuyệt đối ngăn cách với lời, nơi ngoài vòng pháp luật. Mà ta, Liêu Chấn Nhạc, chính là nơi đây duy nhất. Thần. Hắn nói xong, đem mình tất cả át chủ bài, tất cả mưu đồ, tất cả điên cuồng, đều không giữ lại chút nào, khuynh tả tại Tần Phong trước mặt. Đây là một loại cực hạn tự tin. Hắn chắc chắn, Tần Phong đã không có bất luận cái gì lật bàn khả năng. Hắn muốn để Tần Phong tại sâu nhất trong tuyệt vọng, bị bóc ra hết thảy, hóa thành hắn con đường thành thần chất dinh dưỡng. Hiện tại, người rõ chưa? Liêu Chấn Nhạc bước về phía trước một bước, toàn bộ pháp trận hồng quang, đột nhiên hừng hực gấp 10. Bóc ra hấp lực, cũng theo đó tăng vọt. Ngươi nghề nghiệp, ngươi kiêm lịch thiên năng lực, sẽ giúp ta hoàn mỹ đột phá 250 cấp bình cảnh. Ta đem hoàn thành tha thiết ước mơ. Lần thứ tư chuyển chức, ta sẽ thu hoạch được hoàn toàn mới sinh mệnh. Ta sẽ thành Nam Dương, không, là toàn bộ Long Quốc mới thần thoại. Thanh âm của hắn ở Tần Phong bên hai, như là ác ma nói nhỏ, lại như cùng thần minh tuyên án. Cho nên, ngoan ngoãn đi chết đi, không muốn lại làm vô vị chống cự. Liêu Chấn Nhạc trên mặt, thậm chí lộ ra một tia thương xót. Ta sẽ dẫn lấy ngươi nghề nghiệp, tính cả ngươi kia phần, cùng một chỗ đạp lên thế giới đỉnh phong. Ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết, đã từng có một cái gọi là Tần Phong thiên tài, là bậc nào vĩ đại. Hắn dùng mình hy sinh, thành tựu một vị khác chân chính thần. Với anh, thoại âm rơi xuống ngáy mắt, Liêu Chấn Nhạc rốt cuộc kìm nén không được nội tâm cuồng hỉ cùng kích động, hắn bỗng nhiên một nắm quyền, toàn bộ nghề nghiệp bóc ra đại trận, triệt để bộc phát, tinh năng lượng màu đỏ hóa thành thực chất xiềng xích, từ pháp trận trong gào thét mà ra, nháy mắt xuyên thủng Tần Phong tứ chi, đem hắn vững vàng đinh ngay tại chỗ. Sau đó, càng nhiều, đến hàng vạn mà tính tinh hồng xúc tu, như là nghe được mùi máu tươi bầy cá mập, điên cuồng mà dâng tới Tần Phong lực. Mục tiêu của bọn chúng chỉ có một cái. Viên kia chính đang nhảy lên kịch liệt, tản ra yếu ớt kim quang. Linh khu thánh tâm. Kết thúc. Liêu Chấn Nhạc phát ra thắng lợi gào thét. Hắn phảng phất đã thấy, viên kia đại biểu cho cấp SSS ẩn tàng chức nghiệp pháp tắc hạch tâm đang bị chầm rãi từ cô kia trẻ tuổi trong thân thể lôi kéo mà ra. Chương 308, ta. Thần Phong, một cái bình thường thợ đấm bóp. Chương 308, ta. Thần Phong, một cái bình thường thợ đấm bóp. Vâng. Tinh năng lượng màu đỏ dòng lũ như là vỡ đê huyết hải, bao phủ hoàn toàn mảnh này bị pháp tắc ngăn cách cô tịch không gian. Liêu Chấn Nhạc thân thể bởi vì cực hạn hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Thành. Hết thảy đều thành. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia đến hàng vạn mà tính huyết năng xúc tu đã tinh chuẩn đụng vào đến Tần Phong nghề nghiệp hạch tâm. Viên kia tên là Linh Khu Thánh Tâm Vô Giới Chi Bảo. Bóc ra nghi thức đã tiến vào mấu chốt nhất, không thể nghịch chuyển giai đoạn. Ha 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 ha. Liêu Chấn Nhạc ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong tiếng cười tràn ngập kiểm chế trăm năm điên cuồng cùng sắp đạt được ước muốn điên cuồng. Hắn phảng phất đã thấy, nhìn thấy viên kia bóng ánh pháp tắc hạch tâm bị mình từ Tần Phong trong lồng ngực ngạnh sinh sinh tú ra, dung nhập linh hồn của mình. Hắn phảng phất đã nghe tới mình đột phá 250 cấp bình cảnh lúc kia vang tận mây xanh pháp tắc anh minh, sinh mệnh tại kéo dài, lực lượng tại tăng vọt. Hắn sẽ không còn là cái kia tại bóng ma tử vong hạ kéo dài hơi tàn lão hủ, hắn sẽ thành thần, một cái hoàn toàn mới, vĩnh hằng bất hủ thần minh. Hắn tham lam thưởng thụ, đưa ánh mắt về phía pháp trận trong gương người trẻ tuổi kia. Hắn muốn thưởng thức Tần Phong tấm kia khuôn mặt anh tuấn, bởi vì cực hạn thống khổ mà vặn mèo. Hắn muốn lắng nghe cái này tuyệt thế thiên tài, bởi vì mất đi hết thể mà phát ra nhất kêu rên tuyệt vọng. Cái này chính là hắn con đường thành thần bên trên tuyệt vời nhất. Chương Nhạc. Nhưng mà một giây sau, Liêu Chấn Nhạc trên mặt cuồng hỉ như là bị băng phong nham tương đột nhiên ngưng kết, trong mắt của hắn điên cuồng cũng nháy mắt bị một vòng đậm đến tan không ra, kinh ngạc thay thế. Bởi vì pháp trận trong gương Tần Phong không có kêu thảm, không có dãy rủa, thậm chí ngay cả một tơ một hào thống khổ biểu lộ cũng chưa có. Kia gương mặt thanh tú bên trên bình tĩnh giống một vũng giếng cổ, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Không đúng, đây không phải là bình tĩnh. Liêu Chấn Nhạc con ngươi đột nhiên co vào thành to bằng mũi kim. Hắn thấy rõ, hắn thanh thanh sở sở nhìn thấy Tần Phong khỏe miệng vậy mà có chút hướng lên miết lên, phát họa ra một vòng có chút hăng hái độ cong. Ánh mắt kia, đó là dạng gì ánh mắt? Không phải sợ hãi, không phải phẫn nộ, càng không phải là tuyệt vọng. Đó là một loại phảng phất đang thưởng thức thằng hề biểu diễn, mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng ánh mắt thương hại. Thật giống như một cái cao cao tại thượng thần mình ngay tại quan sát một con không biết trời cao đất rộng sâu kiến tiến hành một trận buồn cười mà buồn cười, tự sát thức biểu diễn. Ừm. Liêu Chấn Nhạc trong cổ họng phát ra một tiếng vô ý thức lẩm bẩm. Hắn bắp thịt trên mặt bắt đầu không bị khống chế có gắp, một cỗ không cách nào nói rõ hàn ý từ hắn đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Tiểu tử này vì cái gì không sợ? Vì cái gì? Hắn rõ ràng đã bị tinh hồng xiềng xích xuyên thủng tứ chi, hắn rõ ràng đã bị bóc ra đại trận triệt để giam cầm, hắn rõ ràng mình kia mấy vạn cây huyết năng xúc tu đã cuốn lên nghề nghiệp của hắn hạch tâm. Vì cái gì hắn còn có thể cười được, giả vờ giả vịt? Liêu Chấn Nhạc đống nhiên lắc đầu, đem trong đầu kia hoang đường suy nghĩ văng ra ngoài. Tại đây loại cấp bậc pháp tắc bóc ra trước mặt, không ai có thể bảo trì chấn định. Không có người. Hắn nhìn chằm chằm Tần Phong, ý đồ từ đối phương trên mặt tìm ra một chút cái hở. Nhưng mà, không có. Tần Phong thậm chí còn hoạt động một chút cổ, phát ra rắc một tiếng vang dọn. Sau đó, hắn giống như là rốt cục xem đủ hí, mới lười biếng mở mắt ra, nhìn về phía Liêu Chấn Nhạc. Biểu diễn hết à? Tần Phong thanh âm rất nhẹ, lại giống một cái trọng truy, hung hăng nện ở Liêu Chấn Nhạc trong trái tim. Ngươi. Liêu Chấn Nhạc há to miệng, lại phát hiện thanh âm của mình khô khốc vô cùng. Không thể không nói, kế hoạch của ngươi rất hoàn mỹ. Tần Phong dù bận ung dung tiếp tục nói, phản phất những cái kia xuyên thủng thân thể của hắn tinh hồng xiển xích, những cái kia điên cuồng tuần hướng trái tim của hắn năng lượng xúc tu, đều chỉ có hay không tồn tại huyết ảnh. Dùng công hội kỳ lân mấy ngàn người tính mệnh, cùng thực nguyên tu la làm giao dịch, đổi lấy giới vực la bàn lại hiến tế đẳng cấp của mình cùng tinh huyết, câu thông dị thần. Cuối cùng, bày ra cái này cái gọi là tuyệt không chi vực đến tức đoạt nghề nghiệp của ta. Hoàn hoàn đan sen, tính toán không bỏ sót. Tần Phong nhẹ gật đầu, giống như là một cái lao sư tại phê bình học sinh làm việc. Thủ bút rất lớn, tâm cũng tối đen. Chỉ tiếc, Tần Phong lời nói xoay chuyển, kia nghiền ngẫm trong tươi cười, mang lên một tia băng lãnh đùa cợt. Ngươi thật giống như lầm một món cơ bản nhất sự tình. Liêu Chấn Nhạc tâm đột nhiên trầm xuống. Ngươi có ý tứ gì? Hắn nghiêm nghị quát, ý đồ dùng thanh âm để che giấu mình nội tâm bối rối. Hắn điên cuồng thôi động đại trận. Ông, toàn bộ không gian đều tại kịch liệt địa chấn rung động. Tinh hồng sắc phủ văn quang mang tăng vọt, cơ hồ muốn đem phiến thiên địa này đều nhuộm thành huyết sắc. Bóc ra lực lượng pháp tắc, tăng lên tới cực hạn. Liêu Chấn Nhạc có thể cảm giác được, những cái kia xúc tu đã qua gắt gao khóa ở Tần Phong linh khu thánh tâm. Không sai, loại cảm giác này sẽ không sai. Pháp tắc kết nối đã thành lập. Bóc ra, đang tiến hành. Chỉ cần lại qua mấy phút, không, mấy chục giây, tiểu tử này nghề nghiệp hạch tâm liền sẽ bị triệt để lôi ra ngoài. Hắn dựa vào cái gì còn bình tĩnh như vậy? Hắn đến cùng tại cậy vào cái gì? Ý của ta là, Tần Phong không nhìn kia tăng vọt hấp lực, hắn thậm chí buồn cười nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng gõ gõ một cây quấn quanh ở cánh tay hắn bên trên tinh hồng xúc tu. Kia xúc tu, vậy mà giống như là chấn kinh cá trạch một dạng, run rẩy kịch liệt một chút. Ngươi cho rằng, ngươi đem ta kéo vào ngươi trong lồng giam? Tần Phong thiếu dung trở nên vô cùng sán lạ. Có hay không một loại khả năng, là ngươi mình mang theo ngươi lồng giam, một đầu tiến đụng vào thế giới của ta? Cái gì? Liêu Chấn Nhạc đầu óc ông một tiếng, trống rỗng. Cái gì gọi là thế giới của ngươi? Tiểu tử này đang nói cái gì mê sảng? Điên rồi sao? Sắp chết đến nơi, bắt đầu nói mê sảng. Nơi này là giới vực La Bàn tạo dựng không gian. Nơi này là bị vĩ đại hư không nhuyễn hành người thần lực đồng hóa qua nơi ngoài vòng pháp luật. Nơi này là hắn sân nhà. Hắn thần quốc. Xem ra ngươi vẫn không hiểu. Thần Phong thở dài, lắc đầu, ánh mắt bên trong thương hại càng sâu. Tốt ta, khiến cho ngươi chết được rõ ràng. Trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Cái gì mới gọi là chân chính vực? Thoại âm rơi xuống ngáy mắt. Tần Phong đôi mắt chỗ sâu, phản phất có ước vạn ngôi sao, ẩm vang thắp sáng. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Giang giác. Một tiếng thanh thủy đến phản phất tiếng thủy tinh bể, vang vọng toàn bộ tuyệt không chi vực. Liêu Chấn Nhạc đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn thấy, sau lưng Tần Phong kia phiến nguyên bản bị tinh hồng quang mang bao phủ hư vô không gian, vậy mà vỡ ra một cái khe. Đây không phải là phổ thông vết nước không gian. Từ cái khe này bên trong, lộ ra không phải cuồng bạo không gian loạn lưu, mà là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, mênh mông, thâm thúy, cổ lão, chí cao vô thượng. Tinh quang. Giang giác. Một vết nước xuất hiện, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ 10, hàng trăm hàng ngàn đạo. Lít nha lít nhít vết rách, như là mạng nhện một dạng, nháy mắt che kín toàn bộ tuyệt không chi vực thiên khung cùng đại địa. Không có khả năng. Liêu Chấn Nhạc phát ra giống như gặp quỷ thét lên. Hắn tuyệt không chi vực hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàn mỹ lồng giam, vậy mà tại vỡ vụn. Cái này sao có thể? Đây chính là khắc thường thần lực gia trì tuyệt đối không gian. Liền xem như Chu Chấn Hùng đích thân đến, cũng không khả năng từ ngoại bộ dung chuyển mảy may. Ta nói qua. Tần Phong thanh âm lãnh đạm vang lên, lại phảng phất mang theo loại nào đó ngôn xuất pháp tùy vô thượng uy nghiêm. Nơi này là thế giới của ta. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ tuyệt không chi vực cái này từ giới vực La Bàn cùng dị thần chi lực tạo dựng tinh hồng lồng giam, tựa như một cái bị cự lực bóp nát vỏ trứng gà. Ầm vang sụp đổ, không có cuồng bạo năng lượng phát tiết, không có hủy diệt tính không gian phong bạo. Những cái kia tinh hồng sắc không gian mảnh vỡ, tại nổ tung nháy mắt, đã bị một cỗ càng thêm vĩ nạn, càng thêm lực lượng bá đạo, triệt để thôn vệ, đồng hóa, chôn vùi. Thay vào đó, là một mảnh vô ngần, có ánh tinh cung. Liêu Chấn Nhạc lên người, cả người hắn đều giống như bị rút đi linh hồn mục tiêu, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Hắn nhìn thấy cái gì? Đỉnh đầu không còn là tinh hồng hàng rào, mà là thâm thúy vũ trụ, ước vạn ngôi sao như kim cương thạch lấp lánh, mỹ lệ tinh hà ngang qua chân trời, chậm rãi chạy. Dưới chân không còn là huyết sắc phủ văn pháp trận, mà là một mảnh từ thuần túy tinh quang ngưng tụ thành, tựa như mặt kính như vậy đại địa. Bốn phương tám hướng là vô tận hư không, là trôi nổi tinh vân, là trầm mặc tinh thể. Nơi này là nơi nào? Địa ngục sao? Vẫn là thần quốc? Chào mừng đến thăm. Thần Phong thanh âm từ phía trước chuyển đến. Liêu Chấn Nhạc máy móc ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Thần Phong vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhưng là những cái kia xuyên thủng hắn tứ chi tinh hồng xiềng xích, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng khúc vỡ vụn, hóa thành nguyên thủy nhất năng lượng điểm sáng, tiêu tán tại phiến tinh không này bên trong. Những cái kia đến hàng vạn mà tính, điên cuồng tuân hướng bộ ngực hắn huyết năng xúc tu, giờ phút này cũng tất cả đều cứng lại ở giữa không trung bên trong, như là bị làm định thân chú, không núp đích. Ngay sau đó, bọn chúng liền giống bị ánh mặt trời chiếu vào biển, một cái tiếp một cái, lặng yên không một tiếng động, vỡ ra. Cái gọi là bóc ra đại trận, tại thời khắc này, thành một cái chuyện cười lớn. Không, ta đại trận, thần lực của ta. Liêu Chấn Nhạc cuối cùng từ trong thất thần bừng tỉnh, phát ra gào thét thảm thiết. Hắn có thể cảm giác được, hắn cùng giới vực La Bàn liên hệ, đang bị một cỗ không thể địch nổi lực lượng phát tắc, cưỡng ép chặt đứt. Hắn cùng hư không nhuyễn hành người câu thông, càng lại như là đá chìm đáy biển, không chiếm được nửa điểm đáp lại. Hắn tất cả lực lượng nguồn suối, đều tại đây phiến quỷ dị dưới trời sao, bị triệt để phong cấm. Hiện tại, người rõ chưa? Thần Phong chậm rãi bước về phía trước một bước. Theo hắn một bước này rơi xuống, toàn bộ tinh khung cũng vì đó cộng minh. Ước vạn ngôi sao, hào quang tỏa sáng. Một cỗ không cách nào tưởng tượng khủng bố uy áp, như là nguyên một phiến vũ trụ, hung hăng đặt ở Liêu Chấn Nhạc trên thân. Bịch. Liêu Chấn Nhạc hai đầu gối mềm nhũn, cả người không bị khống chế, trùng điệp quỳ xuống. Hắn xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng lạc lạc âm thanh. Linh hồn của hắn tại run rẩy. Ngươi đến cùng là ai? Liêu Chấn Nhạc gian nan ngẩng đầu, tấm kia bởi vì hiến tế mà lộ ra trẻ tuổi khuôn mặt, giờ phút này lại tràn ngập so tử vong còn muốn thâm trầm sợ hãi. Hắn sợ, hắn là thật sợ. Phát sinh trước mắt hết thảy đã triệt để vượt qua hắn nhận biết. Một cái năm 19 cấp nhất chuyển chức nghiệp giả, vậy mà có được chính mình thần quốc, mà lại cái này thần quốc pháp tắc cường độ, vậy mà có thể tùy tiện nghiền ép thôn phệ một cái từ siêu phàm ma vật sau khi chết hình thành bán vị diện, lại thêm dị thần lực gia trì không gian. Cái này mẹ hắn là quái vật gì? Cái này căn bản cũng không phải là thiên tài. Đây là thần minh chuyển thế. Tần Phong đi tới trước mặt Liêu Chấn Nhạc, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, ánh mắt đạm mạc đến như cùng ở tại nhìn một chân bên cạnh côn trùng. Ta gọi Tần Phong. Một cái thợ đấm bóp. Vừa dứt lời, Tần Phong chậm rãi giơ tay lên. Tại lòng bàn tay của hắn, một cái thu nhỏ lại, từ vô số ngôi sao cấu thành vũ trụ mô hình, chậm rãi hiện hiện. Thánh vực tinh trụ. Cái này mới là lá bài tẩy của hắn. Cái này mới là hắn từ đầu đến cuối đều bình tĩnh phong dong nguyên nhân thực sự. Liêu Chấn Nhạc tuyệt không chi vực ngay từ đầu, cũng không phải là tại hắn phó bản không gian bên ngoài tạo dựng, mà là tại hắn trưởng không thánh vực tinh trụ. Nội bộ. Như vậy cũng tốt so, một cái tiểu thâu, tại cục cảnh sát cục trưởng trong văn phòng, dùng cục gạch xây lấp kín tường, sau đó dương dương đắc ý tuyên bố, hắn bắt cóc kết thúc giải. Sao mà? Buồn cười. Không. Tha mạng. Tha ta một mạng. Liêu Chấn Nhạc triệt để sụp đổ. Tất cả dạ tâm, tất cả điên cuồng, tất cả thành thần mộng đẹp, đều tại đây phiến tuyệt đối trưởng khống tinh không chi hạ, bị nghiền vỡ nát. Hắn bắt đầu điên cuồng giật đầu, cái trán đâm vào tinh quang ngưng tụ trên mặt đất, phát ra phanh phanh trầm đục. Ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi. Ta đem giới vực la bàn cho ngươi, ta đem tu la huyết đan cũng cho ngươi. Van cầu ngươi, thả ta một con đường sống. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Đừng giết ta. Nhìn trước mắt cái này hèn mọn sinh sống, cùng lúc trước cái kia hăng hái, tuyên bố mình là duy nhất chân thần Liêu Chấn Nhạc, tưởng như hai người, càng cảm thấy được buồn cười. Công hội Kỳ Lân kia mấy ngàn người, tại trong tuyệt vọng hướng ngươi cầu xin tha thứ lúc, ngươi bỏ qua bọn hắn sao? Một câu, để Liêu Chấn Nhạc tất cả tiếng cầu xin tha thứ đều kẹt tại trong cổ họng. Trên mặt của hắn, huyết sắc tận thời, chỉ còn lại một mảnh cho tàn. Thần Phong chậm rãi giơ lên tay, nhắm ngay Liêu Chấn Nhạc đỉnh đầu. Ngươi hướng ngươi thần minh hiến tế, đổi lấy lực lượng. Như vậy hiện tại, ngươi thần ở trước mặt ta, cũng phải quỳ xuống. Oanh, luân xuất pháp thủy, cả tòa thánh vực tinh trụ vô thượng vĩ lực, hợp ở một điểm. Một đạo bóng ánh đến cực hạn tinh quang chi trụ, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem Liêu Chấn Nhạc bao phủ hoàn toàn. Chương 309, cường giả thế giới, kẻ yếu không cách nào tham dự. Chương 309, cường giả thế giới, kẻ yếu không cách nào tham dự. Lưỡi đao kế hoạch hoạch tâm căn cứ, trung ương phòng quan sát bên trong. Bầu không khí, cùng mấy tiếng trước lúc Tần Phong còn sống kia dương cung bạc kiếm, tâm thần khuấy động không khí, hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, chỉ còn lại một loại vung đi không được. Kẻ nhạt vô vị. To lớn 3D màn sáng bên trên, chia cắt thành mấy chục cái thời gian thực hình tượng, chính phát hình các bí cảnh bên trong, những cái kia thiên chi tiêu tử nhóm chiến đấu anh tư. Trong đó một khối trên màn hình, một vị tay cầm liệt diễm trường thương, toàn thân thiêu đốt lên đấu khí màu vàng nóng cấp A thiên tài, đang cùng một đầu 50 cấp địa huyệt ma chu lanh chúa ác chiến. Vướng. Liệu nguyên mạch kích. Thiên tài thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương hóa thành đầy trời huyết ảnh, mỗi một kích đều mang nóng bỏng bạo liệt hiệu quả, hung hăng đánh vào ma chu lanh chúa giáp sắc bên trên. Phanh, 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 phanh. Tia lửa tung tóe, khí lãng lan lộn. Thiếu niên công kích, không thể bảo là không lăng lệ. Đầu kia ma chu lanh chúa cũng bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, phát ra thống khổ tê minh. Nhưng mà, nó kia nặng nề giáp sắc, chung quy là chống đỡ đại bộ phận tổn thương. Thừa dịp thiếu niên một vòng lực buộc phát kiệt mấy mắt, ma chu lanh chúa tám con giữ tợn mắt kép hồng quang lóe lên, đột nhiên phun ra một trường phạm vi bao trùm cực lớn kịch độc mạng nện. Không tốt. Thiếu niên sắc mặt đại biến, vội vàng bước ra lui lại, nhưng vẫn là chậm một bước, bị mạng nện quẹt vào nửa người. Ầm. Một cỗ khói đen bốc lên, trên người thiếu niên hộ thể đấu khí nháy mắt bị ăn mòn, chúng độc cùng chậm chạp mặt trái trạng thái đồ tiêu, lập tức ở đỉnh đầu hắn sáng lên. Đáng chết. Thiếu niên một bên khó khăn ngăn cản ma chu lanh chúa theo nhau mà tới điên cuồng phản công, một bên luống cuống tay chân từ trong ba lô móc ra thuốc giải độc, lộ ra chật vật không chịu nổi. Một màn này, nếu là đặt ở bình thường, tuyệt đối sẽ dẫn tới phòng quan sát bên trong các đại lão nhất trí khen ngợi. Không sai, gặp nguy không loạn, kiến thức cơ bản vững chắc. Có thể ở hơn 50 cấp, một mình đối kháng cấp lãnh chúa ma vật đến loại trình độ này, đã coi như là đỉnh tiêm. Tiểu gia hỏa này, tương lai đáng mong chờ a. Vậy mà hôm nay, toàn bộ phòng quan sát bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vài vị dậm chân một cái nam dương thành đều muốn run ba run đại nhân vật, có một cái tính một cái, tất cả đều buồn bực ngán ngẩm dựa vào ở trên ghế salon. Võ Thần Vận bưng một chén trà nóng, ánh mắt đều có chút lơ mơ, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Nguyệt Kiến thì là một tay chống cằm, nhìn màn ảnh, đẹp mắt lông mày có chút nhíu lại, tựa hồ tại suy nghĩ viển vông. Liên cả luôn luôn nho nhã hiền hòa mặt trời chi tâm hội trưởng Tiêu Kình Thiên, cũng là bưng một bộ lễ phép mỉm cười, nhưng này Tiêu Dung, thấy thế nào đều có chút qua loa. Khủng. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Kình Thiên trước hết nhất đánh vỡ này quỷ dị trầm mặc. Hắn khẽ đặt chén trà xuống, cười khổ lắc đầu. Thường qua biển rộng không suối xiết, trừ ra Vu Sơn không phải mây a. Hắn cảm khái một câu. Đúng vậy a. Võ Thần Vận lấy lại tinh thần, rất tán thành gật gật đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần khoe khoang, mấy phần bất đắc dĩ. Nhìn Tần Phong kia tiểu tử phá rỡ. Ồ không, là thông quan về sau, lại nhìn những này. Nàng chỉ trên màn hình đánh cho có đến có về hiện tượng hoàn sinh chiến đấu hình tượng. Luôn cảm thấy, giống như là đại nhân đang nhìn trẻ em ở nhà trẻ đánh nhau. Mặc dù rất cố gắng, cũng rất đáng yêu. Nhưng, thực tế là để không nổi nửa điểm hứng thú. Lời này, mặc dù ngay thẳng, lại nói ra ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Khẩu vị của bọn hắn, đều bị Tần Phong kia tiểu tử, triệt để nuôi yêu. Cái gì gọi là chênh lệch? Cái này kêu là chênh lệch. Trước mắt những này cái gọi là cấp S, cấp A thiên tài. Đối mặt một đầu chỉ là 50 cấp lãnh chúa ma vật, liền muốn đem hết toàn lực, át chủ bài ra hết, thậm chí không cẩn thận sẽ còn bị trọng thương, lâm vào hiểm cảnh. Còn Tần Phong thì sao? Tên kia đối mặt 7-80 cấp, bị ô nhiễm sau thực lực tăng vọt quân vương cấp ma vật, thậm chí là nhất chuyển chức nghiệp giả nghị cũng không dám nghĩ, từ bán vị diện hình thành cự hình không gian sinh mạng thể. Hắn đã làm gì? Một bàn tay, một chiêu dây, hoặc là chính là đi lên theo hai lần, trực tiếp đem phó bản bột theo thành sủng vật của mình. Loại kia tồi khô là hủ, loại kia không nhìn quy tắc, loại kia xem đẳng cấp như không tuyệt đối nguyên ép. Quả thực tựa như là đả kích giảm chiều không gian. Võ hội giải ví von, rất chuẩn xác. Tô Nguyệt Kiến cũng cười một tiếng, tiếp nhận câu chuyện. Nàng chỉ vào trên màn hình một vị khác đang cùng ma vật bảy khổ chiến cấp S thiên tài, phân tích nói: "Các ngươi nhìn, vị bạn học này kỹ năng dính liền, tẩu vị, khống chế linh lực, đều có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc, là ta nhóm hiệp hội nghề nghiệp trọng điểm bồi dưỡng hẳn giống." Nhưng, nàng lời nói xoay chuyển, hắn tất cả thao tác đều tại quy tắc bên trong. Mà Tân Phong, Tô Nguyệt Kiến trong mắt hiện lên một vòng cực kỳ phức tạp quan mang, có thưởng thức, có rung động, cũng có một tia kính sợ. Bản thân hắn chính là quy tắc bên ngoài cái kia biến số. Chúng ta còn tại thảo luận thiên tài hạn mức cao nhất ở nơi nào lúc, hắn đã đứng tại tầng khí quyển, quan sát tất cả chúng ta. Một phen, để mọi người tại đây, lần nữa rơi vào trầm mặc.
Đúng vậy a. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lưỡi đao kế hoạch bản ý là sàng chọn ra sắc bén nhất đao đi ứng đối sắp đến nguy cơ. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị cuộc thị yến này, kết quả là, giống như chỉ là vì phụ trợ một người kia quan mang. Người khác, dù là lại ưu tú, lại cố gắng, ở trước mặt hắn, đều lộ ra ảm đạm vô quang. Một mực im lặng không nói, nhắm mắt dưỡng thần Nam Dương tiểu gì cũng sẽ giải Chu Trấn Hùng, giờ phút này chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn sâu xa như biển, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Hắn không có đi nhìn màn hình, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, "Không phải lỗi của bọn hắn, là thời đại muốn biến. Chúng ta quá khứ đối với thiên tài định nghĩa, đối với đẳng cấp nhận biết, có lẽ từ hôm nay trở đi, đều muốn bị người trẻ tuổi kia một lần nữa sửa." Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là run lên. Ngay cả Chu Trấn Hùng vị này Nam Dương Định Hải thần châm, đều cho ra đánh giá cao như vậy. Xem ra, Tần Phong tồn tại, mang cho vị này 397 cấp chí cường giả xung kích, xa so với bọn hắn tưởng tượng, còn muốn to lớn. Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị liền cái đề tài này, xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút tương lai Nam Dương chiến lược cách cục, cùng như thế nào cung cấp tốt Tần Phong tôn đại thần này lúc. Dị biến. Nảy sinh. Ông. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cực kỳ nhỏ, nhưng lại cực kỳ bá đạo ba động, không có dấu hiệu nào, đảo qua toàn bộ căn cứ. Đây không phải là thanh âm, cũng không phải năng lượng. Đó là một loại trực tiếp tác dụng tại bản nguyên linh hồn, nguồn gốc từ không gian pháp tắc chỗ sâu nhất. Nhịp đập. Trong chốc lát, phòng quan sát bên trong, tất cả mọi người động tác đều tại thời khắc này đột nhiên ngưng kết. Lạch cạch. Võ thần vận trong tay chén trà bằng sứ xanh, trượt xuống trên mặt đất, rơi vỡ nát, nóng hổi nước trà tung tóe nàng một thân, nàng lại không phát giác gì. Tiêu Kình Thiên trên mặt kia nho nhã tiểu dung, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là vô cùng lo lắng cùng hãi nhiên. Tô Nguyệt Kiến càng là bỗng nhiên từ trên ghế xả lỏn đứng lên, trong cơ thể nàng thánh tài chi lực không bị khống chế bừng bừng phân chấn, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phương nam bầu trời, phảng phất muốn xem thấu căn cứ trần nhà. Mà Chu Trấn Hùng, vị này từ đầu đến cuối vững như bản thạch lão giả, thân thể trong nháy mắt căng đến như là một trường căng dây cung. Một cỗ khủng bố tuyệt luân khí thế từ trong cơ thể hắn ẩm vang bộc phát, toàn bộ phòng quan sát bên trong không gian đều bởi vì không chịu nổi cỗ uy áp này mà phát ra ken két tiếng rên rỉ. Cái này, đây là võ thần vận thanh âm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Thật là khủng khiếp không gian pháp tắc ba động. Tiểu Kình Thiên la thất thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cỗ ba động này cường độ, quả thực tựa như là giống như là một cái thế giới tại trong nháy mắt sinh diệt một lần. Không, Tô Nguyệt Kiến từng chữ nói ra, dùng một loại như nói mê ngữ khí nói, đây không phải sinh diệt, đây là thôn vệ, là một loại cao hơn chiều không gian pháp tắc, đem một loại thấp chiều không gian pháp tắc triệt để đồng hóa, nghiền nát, hấp thu. Nghề nghiệp của nàng đối với pháp tắc ba động mẫn cảm nhất, cũng bởi vậy, nàng cảm nhận được rung động, viễn siêu người bên ngoài. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy hai loại hoàn toàn khác biệt không gian pháp tắc tại va chạm. Một loại âm lãnh, quỷ dị, tràn ngập hiến tế cùng khinh nhẫn khí tức tà ác, mà đổi thành một loại mênh mông, thâm thúy, cổ lão, chí cao vô thượng, tựa như một mảnh chân chính tinh không. Kết quả, không chút huyền niệm, kia tà ác pháp tắc tại vùng tinh không kia trước mặt, ngay cả dây rủa một chút đều làm không được, đã bị triệt để thôn phệ hầu như không còn. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì thần tiên đang đánh nhau? Hội trưởng. Đúng lúc này, một phụ trách giám sát năng lượng số ghi kỹ thuật viên lộn nhào chạy tới, hắn mặt mày trắng bệch, chỉ vào dụng cụ, thanh âm đều dọa đến đổi giọng. Các vị tiền bối, vừa rồi chúng ta thâm không pháp tắc đạo tiêu kiểm chắc đến, tại thành Nam vùng đồng nội tọa độ 734-951 vị trí xuất hiện một lần không cách nào tính toán pháp tắc điểm kỳ dị sụp đổ sự kiện. Nghi dụng cụ trực tiếp bảo kỹ thuật viên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Cái gì gọi là không cách nào tính toán? Chu Trấn Hùng thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại kỹ thuật viên trước mặt, kia khí thế kinh khủng ép tới cái sau cơ hồ muốn quỳ giảm xuống đất. Chính là trong nháy mắt kia bộc phát pháp tắc cường độ vượt xa chúng ta dụng cụ đo đạt hạn mức cao nhất. Kỹ thuật viên run rẩy giải thích nói, từ còn sót lại ba động phân tích, cố lực lượng kia lầu mượn, chỉ ít là siêu phàm tam chuyển, thậm chí cao hơn. Mà lại nơi đó, căn bản không phải đã biết bất luận cái gì phó bản hoặc bí cảnh cửa vào. Và anh, kỹ thuật viên, như là một đạo kinh lôi, tại tất cả đại lao trong đầu nổ vang. Thành Nam vùng đồng nội, siêu phàm tứ chuyển phía trên pháp tắc va chạm. Một cái, bọn hắn vô cùng quen thuộc, vừa mới rời đi nơi này thân ảnh, nháy mắt hiện lên ở tất cả bộ não người bên trong. Thần Phong, không tốt. Tô Nguyệt Kiến trước hết nhất kịp phản ứng. Hòa dung thất sắc. Tọa độ kia điểm, ngay tại Tần Phong về lão thành khu đường buộc phải qua bên trên, là có người tại chặn giết hắn, mà lại làm mưu đồ đã lâu. Võ thần vận sắc mặt, nháy mắt trở nên lạnh lẽo thấu xương. Một cỗ lăng lệ vô song kiếm ý, phóng lên tận trời, cơ hồ muốn đem căn cứ mái vòm tung bay. Ai? Là ai dám ở Nam Dương địa giới bên trên, đụng đến ta võ thần vận nhìn chúng người? Thanh âm của nàng, tràn ngập không che giấu chút nào lạnh thấu xương sắc cơ. Chu Trấn Hùng sắc mặt, cũng âm trầm đến sắp chảy ra nước. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Tần Phong thể hiện ra giá trị, sẽ dẫn tới cỡ nào điên cuồng ngấp nghé. Hắn ngàn phòng văn phòng, thậm chí không tiếp tự mình tọa trấn căn cứ, chính là sợ xảy ra ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế gan to bằng trời, cũng dám ở bên ngoài Nam Dương thành trực tiếp bày ra pháp tắc đại trận, đi chuyện ám sát. Chờ không được. Chu Trấn Hùng ánh mắt, phản phất xuyên thấu vô tận không gian, một mực khóa chặt tọa độ kia điểm. Ta tự mình đi. Tiếng nói rơi, người đã mất tung. Không có không gian cửa hoa lệ quang hiệu,
cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào. Hắn cứ như vậy hư không tiêu thất ngay tại chỗ, phản phất ngay từ đầu, sẽ không từng tồn tại. Pháp tắc chỉ xích thiên ngai. 397 cấp chí cường giả, một ý niệm, liền có thể vượt qua sơn hà. Chúng ta cũng đi. Võ thần vận thấy thế, không chút do dự. Bang. Từng tiếng càng kiếm minh vang vọng đất trời. Một đạo bóng ánh màu xanh kiếm quang, phóng lên tận trời, trực tiếp chém ra căn cứ hợp kim mái vòm, lôi cuốn lấy nàng kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phương nam chân trời, mau chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng, đúng là không chút nào kém hơn Chu Trấn Hùng. Đi. Tiêu Kình Thiên cùng Tâu Nguyệt Kiến lướt nhau, cũng là không dám có chút trì hoãn. Một người hóa thành nóng bỏng lưu tinh, một người một dục thánh quang phán quyết. Hai đạo đồng dạng vô cùng cường đại khí tức, theo sát phía sau, nháy mắt biến mất tại chân trời. To lớn phòng quan sát bên trong, chỉ còn lại một đám trợn mắt hốt mồm, run lẩy bẩy nhân viên công tác. Trong lúc nhất thời, lại có loại dường như đã có mấy đời hoang đường cảm giác. Nguyên lai, cái này mới thật sự là cường giả thế giới sao? Bọn hắn, ngay cả tham dự vào tư cách cũng chưa có. Chương 310, đây không phải chiến đấu, đây là đơn phương nghiền ép, chương 310, đây không phải chiến đấu, đây là đơn phương nghiền ép. Nam Dương thành bầu trời, ở trong nháy mắt này, bị bốn đạo thần tích xé rách. Đây không phải là Lưu Tinh. Lưu Tinh không có tư cách có được như thế uy thế kinh khủng. Kia là bốn vị sừng sững tại Nam Dương, thậm chí toàn bộ Nam Hải hành tinh kim tự tháp đỉnh trí cường giả, tại không giữ lại chút nào, thiêu đốt lên sinh mệnh của mình cùng phát tác, tiến hành một trận cùng tử thần đua tốc độ. Phía trước nhất là Chu Trấn Hùng. Vị này 397 cấp lão giả, thậm chí không có gây nên bất luận cái gì kinh thiên động địa dị tượng. Hắn người, phản phất đã cùng không gian bản thân hòa thành một thể. Trước một giây, hắn còn tại căn cứ phòng quan sát bên trong. Một giây sau, dưới chân hắn không gian, tựa như dịu dàng ngoan ngoãn nhà quyền, chủ động quân mình, chồng chết, đem mấy chục cây số khoảng cách, hóa thành chân chính trên ý nghĩa chỉ xích thiên ngai. Không có âm bạo, không ánh sáng ô nhiễm, chỉ có một loại lẽ ra như thế pháp tắc bá quyền. Nơi hắn đi qua, vạn vật như thường, thậm chí ngay cả một mảnh lá rụng cũng sẽ không bị kinh động. Nhưng bất kỳ nhìn trộm pháp tắc cường giả, đều có thể nhìn đến, một đầu vô hình, tuyệt đối thẳng tắp xuyên qua Nam Dương thành Nam bản đồ. Kia là thuộc về Nam Dương tiểu gì cũng sẽ giải, Chu Trấn Hùng đạo. Theo sát phía sau, là Võ Thần Vận. Nếu như nói Chu Trấn Hùng là nội liễm biển sâu, kia nàng chính là ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh. Bang! Một đạo phảng phất có thể chặt đứt thiên khung màu xanh kiếm quang, ngang qua trời cao. Kiếm quang bên trong, Võ Thần Vận kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh, ánh mắt băng lãnh đến như là vạn năm huyền băng. Nàng quanh thân còn có lức vạn sợi nhỏ vụn kiếm khí, mỗi một sợi đều ẩn chứa đủ để nhẹ nhõm cắt trăm mét dãy núi khủng bố sắc bén. Kiếm khí khuấy động, đem không khí cắt đến phá thành mảnh nhỏ, hình thành một đạo dài đến mấy ngàn mét chân không thông đạo. Âm bạo thanh ở sau lưng nàng vài trăm mét bên ngoài, mới khoan thai đến trầm ẩm vang nổ vang, như là thiên thần nổ lôi. Ở trong mắt nàng, không có cái gì không gian pháp tắc tinh diệu điều khiển, chỉ có thuần túy nhất, nhất cực hạn. Phá. Bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt nàng đồ vật, vô luận là không khí, không gian, vẫn là pháp tắc. Một kiếm chém ra. Lại về sau, là hóa thân mặt trời Lưu Tinh Tiêu Kình Thiên, cùng tắm rửa tại thánh quang bên trong Tâu Nguyệt Kiến. Một vị như là mặt trời hàng thế, hào quang vạn trượng, đem ven đường đêm tối đều nhuộm thành ban ngày. Một vị thì triển khai 6 đôi thuần trắng quang dực, mỗi một lần vỗ đều nương theo lấy thần thánh phán quyết thanh âm, vượt qua mấy cây số khoảng cách. Bốn vị này Nam Dương thủ hộ thần, giờ phút này tất cả đều tiến vào cấp cao nhất trạng thái chiến đấu. Bọn hắn linh lực trong cơ thể tại điên cuồng gào thét, bọn hắn pháp tắc tại kịch liệt cộng minh, linh hồn của bọn hắn đã khóa chặt tọa độ kia điểm, tùy thời chuẩn bị ứng đối một trận, đủ để đem phương viên trong dặm hóa thành đất khô cằn diện thế chi chiến. Từ căn cứ xuất phát đến tọa độ 734-951 trên không. Quá trình này đối với người bình thường đến nói, chắn vượt một tòa thành thị dài dằng dặc đường đi. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, vẹn vẹn quá khứ. 12 giây. 12 giây sau, bốn đạo xé rách thiên khung lưu quang, cơ hồ trong cùng một lúc, giáng lâm tại mảnh này hoang tàn vắng vẻ thành Nam vùng đồng nội. Oeng. Khủng bố khí lãng, tại bọn hắn rơi xuống đất ngáy mắt, ầm vang bộc phát. Đại địa, tại đây bốn cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng khủng bố đến cực hạn uy áp hạ, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Mặt đất rạn nứt, bụi đất tung bay. Phương viên ngàn mét bên trong, tất cả cỏ dại, bụi cây đều trong nháy mắt bị ép thành bột mịn. Chu Trấn Hùng, Võ Thần Vận, Tiêu Kình Thiên, Tâu Nguyệt Kiến bốn người, hiện bốn góc chi thế, đem kia phiến pháp tắc ba động khu vực trung tâm vây chật như nêm tối. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén như lao, điên cuồng quét mắt bốn phía, tìm kiếm lấy địch nhân, tìm kiếm lấy chiến đấu vết tích, cũng tìm kiếm lấy cái kia để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải thủ hộ thân ảnh. Nhưng mà khi tràn ngập bụi mù chậm rãi tán đi, khi bọn hắn thấy rõ giữa sân cảnh tượng lúc, bốn vị nhìn quen núi thây biển máu, diệt thế hai ách chí cường giả, có một cái tính một cái, tất cả đều sửng sốt. Trong dự đoán, kia hủy thiên diệt địa khung cảnh chiến đấu cũng chưa từng xuất hiện, không có bị san thành bình địa dãy núi, không có sâu không thấy đáy hố to, càng không có thần phong kia sắp chết hấp hối hoặc là dục huyết phân chiến thân ảnh, có chỉ là một mảnh hỗn độn bãi cỏ, trên mặt đất lưu lại một chút quỷ dị, phản phất bị không gian chi lực nhiều lần nghiền ép lên vết cháy. Trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn tạp ổ rỗ hển huyết tinh cùng loại nào đó, pháp tắc bị xé nát sau lưu lại trừu tượng mùi khét lẹt. Trừ cái đó ra, hết thảy đều lộ ra như vậy, gió êm sóng lặng. Mà tại kia phiến bừa bộn trung tâm, một người mặc màu trắng hưu nhà áo thun, thân hình thẳng tắp thiếu niên, chính đứng bình tĩnh ở nơi đó. Trên người hắn không nhốn bụi trần, hô hấp của hắn bình ổn kéo dài, trên mặt của hắn thậm chí còn mang theo một tia hơi có vẻ bất đắc dĩ, ấm áp mỉm cười. Hắn cứ như vậy nhìn xem từ trên trời giáng xuống, làm ra tình cảnh lớn như vậy bốn vị đại lao, thậm chí còn rất quen thuộc, giơ tay lên nhẹ nhàng cơ cơ. Chu hội trưởng, Dì Võ, Tô phó hội trưởng. Chào buổi tối a. Động tĩnh. Có phải là có chút quá lớn? Người kia, không phải Tần Phong, là ai? Tĩnh mịch. Tiến tĩnh như chết. Bốn vị đại lão, cứ như vậy cứng tại nguyên địa, đại não, xuất hiện dài đến 3 giây đồng hồ đứng máy. Bọn hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng. Tần Phong bị trọng thương, địch nhân bỏ chạy. Tần Phong cùng địch nhân đồng quy vu tận. Tần Phong bị địch nhân bắt được, để lại đầu mối. Thậm chí, Tần Phong đã vỡ lạc, hải cốt không còn. Mỗi một loại khả năng đều để bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, sát ý sôi trào. Nhưng bọn hắn duy trì có không nghĩ tới, sẽ là trước mắt dạng này một bước. Tần Phong lông tóc không thương, thậm chí còn có nhàn tâm cùng bọn hắn chào hỏi không hợp thói thường hình tượng. Đây coi là cái gì? Báo giả cảnh sao? Tần Phong, trước hết nhất kịp phản ứng, vẫn là Tâu Nguyệt Kiến. Nàng một cái lắc mình, nháy mắt vượt qua 100 mét khoảng cách, xuất hiện ở trước mặt Tần Phong một đôi ẩn chứa thánh tài chi lực đôi mắt đẹp, từ trên xuống dưới đem Tần Phong liếc nhìn vô số lần. Ngươi không có việc gì? Trong thanh âm của nàng, tràn ngập khó có thể tin. Ta có thể có chuyện gì? Tần Phong giang tay ra, một mặt đương nhiên. Địch nhân đâu? Võ Thần Vận cũng bước ra một bước, kiếm ý bén nhọn cơ hồ muốn ngưng là thật chất, nàng ngắm nhìn bốn phía, sát khí lạnh như băng tập trung vào mỗi một tấc không gian. Cái kia bày ra pháp tắc đại trận, ý đồ chặn giết ngươi hôn đàn đâu? Ở đâu? Hắn chạy không? Dám ở Nam Dương đụng đến ta người, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải đem hắn nghiền xương thành tro. Tiêu Kình Thiên cùng Chu Trấn Hùng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên người bọn họ kia không che giấu chút nào khủng bố uy áp, đã cho thấy thái độ của bọn hắn. Hôm nay, chuyện này không xong. Nhìn xem bốn vị đại lão bộ kia như lâm đại địch, hận không thể đào sâu ba thước cũng phải tìm ra hung thủ bộ dáng. Thần Phong nụ cười trên mặt càng bất đắc dĩ. Hắn thở dài, duỗi ra ngón tay, chỉ chân mình hạ một nắm. Xem ra cùng phổ thông cho bụi, không có gì khác biệt một phấn. Sau đó, dùng một loại phảng phất đang nói hôm nay khí trời tốt bình thản ngữ khí, mở miệng nói ra: "A, các ngươi nói hắn a? Vấn đề không lớn. Liêu Chấn Nhạc đến ám sát ta, nhưng đã bị ta giải quyết." Không khí phảng phất trong nháy mắt này bị rút thành tuyệt đối chân không. Thời gian tựa hồ cũng tại thời khắc này bị đè xuống tạm dừng khóa. Chu Trấn Hùng, Võ Thần Vận, Tiêu Kình Thiên, Tâu Nguyệt Yến, bốn vị này dậm chân một cái, Nam Dương Thành đều muốn run ba đạn run trí cường giả. Giờ phút này trên mặt biểu lộ lạ thường nhất trí, mơ mịt, ngốc trệ, cùng một loại ta là ai, ta ở đâu, ta nghe tới cái gì tập thể nghe nhầm cảm giác. Đầu óc của bọn hắn điên cuồng xử lý lấy Tần Phong vừa mới nói ra câu nói kia, mỗi một chữ bọn hắn đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau, vì cái gì bọn hắn một chữ đều nghe không hiểu. Liêu Chấn Nhạc, cái nào Liêu Chấn Nhạc? Công hội Kỳ Lân trưởng lão kia, Liêu Chấn Nhạc đến ám sát ngươi, sau đó bị ngươi giải quyết. Chờ một chút. Tâu Nguyệt Kiến cảm giác mình CPU sắp tiêu, nàng hít sâu một hơi, cố gắng làm mình cái kia có thể so với siêu máy tính đại não lần nữa khôi phục vận chuyển. Nàng duỗi ra một ngón tay chỉ vào Tần Phong, thanh âm đều có chút khô khốc. Ngươi, lặp lại lần nữa. Ai? Bị ngươi giải quyết. Tần Phong nhìn xem nàng bộ kia gặp quỷ biểu lộ, có chút buồn cười. Hắn rất kiên nhẫn, lặp lại một lần. Công hội Kỳ Lân trưởng lão, Liêu Chấn Nhạc, chính là cái kia trước đó tại có thời hạn phó bản bên ngoài, nghĩ động thủ với ta lao đầu kia. Hắn nghĩ bóc ra nghề nghiệp của ta, cho nên ở đây vài cái trận mai phục ta. Sau đó, bị ta phản sát. Ê, cho cốt. Tần Phong vừa chỉ dưới chân kia túm cho bụi, giọng nói nhẹ nhàng đến, tựa như là vừa vặn tiện tay chụp chết một con muỗi. Và anh. Lần này, đám người nghe rõ ràng, cũng đang bởi vì nghe rõ ràng, một cỗ so vừa rồi pháp tắc điểm kỳ dị bộc phát, còn kinh khủng hơn vô số lần báo táp tinh thần, tại bốn người bọn họ trong đầu, ầm vang nổ vang. Có ý tứ gì? Bị Tần Phong giải quyết? Cái này mẹ hắn, mở cái gì quốc tế cho đùa? Không có khả năng. Lần này, là Thất Thanh, là xưa nay lấy nho nhã ổn trọng chứ danh mặt trời chi tâm hội trưởng, Tiêu Kình Thiên. Trên mặt hắn thong dong cùng mỉm cười, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là trước nay chưa từng có chấn kinh cùng hãi nhiên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tần Phong, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Tần Phong, ngươi có biết Liêu Chấn Nhạc là ai hay không? Hắn là công hội Kỳ Lân trưởng lão, là thành danh gần 100 năm uy tín lâu năm cường giả, càng là một vị 249 cấp siêu phàm chức nghiệp giả. 249 cấp, cái số này như là một thanh vạn tấn nặng cự truy, hung hăng nện ở trong lòng mọi người. Đúng vậy a, Liêu Chấn Nhạc kia cũng không phải cái gì a miêu a cậu, đó là chân chính trên ý nghĩa chuẩn tam chuyển cường giả, chỉ kém một cấp, cách xa một bước liền có thể đột phá 250 cấp đại quan, hoàn thành lần thứ tư chuyển trước, tấn thăng làm quan sát chúng sinh thánh vực cấp tồn tại. Mặc dù tất cả mọi người biết hắn thiên tư hao hết, khí huyết suy bại, đời này đều vô vọng đột phá, nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào hắn kia 249 cấp đại biểu khủng bố tuyệt luân thực lực. Tia là chất biến, là sinh mệnh cấp độ nghiền ép. Đừng nói Tần Phong một cái 519 cấp nhất chuyển chức nghiệp giả, liền xem như Tâu Nguyệt Kiến vị này 165 cấp nhị chuyển cường giả tối đỉnh, tại đối mặt một cái khỏe mạnh Liêu Chấn Nhạc lúc đều tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Cái này chi ở giữa chiến lệnh so hồng câu còn muốn to lớn, kia là phàm nhân cùng thần minh ở giữa là trời. Ta đương nhiên biết hắn là ai. Tần Phong mặt đối với Tiêu Kình Thiên chất vấn, nhẹ gật đầu, biểu lộ bình tĩnh như trước. Chẳng qua hắn vì ra tay với ta, giống như dùng cái gì tà thuật hiến tế đẳng cấp của mình cùng tinh huyết ngã xuống 130 cấp, nhưng đổi lấy đỉnh phong chiến lực. Tần Phong giải thích, chẳng những không có để đám người thoải mái, ngược lại để bọn hắn càng thêm dùng mình. 130 cấp hiến tế đẳng cấp đổi lấy đỉnh phong chiến lực, đó là cái gì khái niệm? Kia liền mang ý nghĩa vừa rồi tại nơi này là một cái có được 130 cấp đẳng cấp, nhưng lại có thể bộc phát ra chuẩn tam chuyển cường giả kinh nghiệm chiến đấu, pháp tắc cảm ngộ, cùng liều mạng át chủ bài. Thiên điên, một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Nằm trong loại trạng thái này Liêu Chấn Nhạc, thậm chí so hắn 249 cấp lúc, còn nguy hiểm hơn, còn khó cuốn hơn. Bởi vì, hắn đã ôm quyết tâm quyết tử đến. Nhưng bây giờ, Thần Phong nói cho bọn hắn, cái quái vật này bị hắn giết. Một cái 519 cấp học sinh, chém giết một cái ôm lòng quyết muốn chết, có thể bộc phát ra chuẩn tam chuyển chiến lực. 130 cấp điên dại cường giả. Cái này, đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể hình dung. Đây là thần thoại, là thiên vương giả đàm, là đủ để phá vỡ toàn bộ chức nghiệp giả hệ thống, dao động thế giới quan căn cơ. Chuyện cấm kỵ. Ngươi là làm sao làm được? Võ Thần Vận thanh âm, lần thứ nhất mang lên vẻ run rẩy. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kia cô bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, không cách nào ức chế to lớn rung động. Nàng nhìn chằm chằm Tần Phong. Nàng tin tưởng Tần Phong sẽ không đối với chuyện như thế này nói dối. Như vậy, còn lại cũng chỉ có kia duy nhất, khó nhất, cũng nhất hoang đường cái kia giải thích. Tần Phong, thật, lấy nhất chuyển thân thể, nghịch phạt chuẩn tam chuyển Liêu Chấn Nhạc. Đây quả thực, so với nàng năm đó nghe nói có tà thần giáng lâm, còn muốn cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Tần Phong. Bọn hắn thực sự nghĩ muốn biết rõ đáp án, muốn biết thiếu niên này đến tột cùng còn ẩn giấu đi cỡ nào kinh thế hai tục bí mật. Đối mặt với 42 chân lấy xuyên thủng lòng người ánh mắt, Tần Phong nét miệng mỉm cười. Tại Minh Thần Quốc bên trong, một cái hiến tế đẳng cấp Liêu Chấn Nhạc hoàn toàn không nổi lên được sóng gió. Hắn cười cười, chậm rãi nói, đại khái là bởi vì Chu hội trưởng lưu cho truyền thừa của ta quá phù hợp. Quá phù hợp? Cái này mẹ hắn là phù hợp có thể giải thích sao? Trước đây không lâu, Tô Nguyệt Kiến còn tại cảm khái, Tần Phong là quy tắc bên ngoài biến số. Chu Chấn Hùng còn tại khẳng định, thời đại muốn bị người trẻ tuổi này sửa. Nhưng bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này biến số trở nên nhanh như vậy, cái này sửa tới mạnh như vậy. Bọn hắn chân trước vừa nói xong, chân sau, Tần Phong liền trực tiếp dùng một trận kinh thế hai tục nghịch thiên cường sát, đem bọn hắn quá khứ mấy trăm năm tạo dựng lên, liên quan tới đẳng cấp giai vị chiến lược nhận biết hệ thống. Một cước đạp vỡ nát, nháo nhuyễn, ngay cả cặn cũng không còn. Một mực im lặng không nói Chu Chấn Hùng, giờ phút này, chậm rãi đi đến Tần Phong chỉ kia một nắm cho bụi trước. Hắn ngồi xổm người xuống, rũa ra con kia phảng phất có thể nắm chặt nhật nguyệt tinh thần tay, nhẹ nhàng vê lên một điểm một phấn, nhắm mắt lại. Hắn thần niệm giống như thủy triều tuôn ra, thăm dò vào kia không có ý nghĩa bụi bặm bên trong, ngược dòng tìm hiểu lấy kia lưu lại cuối cùng một kia pháp tắc khí tức. Mấy giây sau, Chu Chấn Hùng đống nhiên mở hai mắt ra, con ngươi của hắn kịch liệt co rút lại một chút. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn đến, hắn thấy được một mảnh trời sao mênh mông vô ngần. Hắn thấy được Liêu Chấn Nhạc kia tràn ngập án độc, điên cuồng, cùng không cam lòng linh hồn, tại vùng tinh không kia phía dưới, tính cả hắn kia ô uế pháp tắc cùng một chỗ, bị một đạo núi liền trời đất tinh quang chi trụ hoàn toàn từ trên thế giới này xóa đi. Không phải tử vong, không phải tiêu tán, mà là chôn bụi, là từ nhân quả phương diện, từ pháp tắc bản nguyên bên trên triệt triệt để để bị phân giải thành nguyên thủy nhất hư vô. T. Dù là Chu Chấn Hùng vị này 397 cấp trí cường giả, tại nhìn đến một màn kia nháy mắt cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Thật bá đạo thủ đoạn, hắn gần từng chữ mở miệng, hắn nói là thật. Liêu Chấn Nhạc khí tức bị triệt để xóa đi, ngay cả một tia tàn hồn đều không có để lại. Nơi này vừa rồi xác thực phát sinh một trận chiến đấu. Chu Chấn Hùng dừng một chút, tựa hồ đang tìm kiếm một cái phù hợp từ. Cuối cùng hắn cười lắc đầu, không, đây không phải là chiến đấu, kia là một trận đơn phương nghiền ép. Chương 311, sửa thời đại. Hắn chính là tương lai. Chương 311, sửa thời đại. Hắn chính là tương lai. Chu Chấn Hùng kia giàn mua lại ẩn chứa vô tận thanh âm uy nghiêm, như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ bom nổ dưới nước. Tại Võ Thần Vận, Tiêu Kinh Thiên, Tâu Nguyệt Kiến ba người tâm hồ bên trong dấy lên thao thiên cự lãng. Không, đây không phải là chiến đấu, kia là một trận đơn phương nghiền ép. Và anh, cái này vô cùng đơn giản tám chữ, nó ẩn chứa lực trùng kích so trước đó trận kia siêu phàm pháp tắc điểm kỳ dị sụp đổ còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Nó giống một thanh vô hình từ thuần túy pháp tắc khái niệm ngưng tụ thành thần truy, hung hăng tinh chuẩn đạp nát ba người trong đầu cuối cùng một tia may mắn, cuối cùng một sợi tên là thưởng thức bình chứng. Không khí triệt để ngưng kết, gió đình chỉ lưu động, thời gian phản phất đều bị câu này có tính đột phá kết luận sợ đến tạm dừng bước chân. Nghiền ép, ai nghiền ép ai? Một cái 519 cấp nhất chuyển chức nghiệp giả nghiền ép một cái hiến tế đẳng cấp đổi lấy đỉnh phong chiến lực, tay cầm vô số át chủ bài, ôm lòng quyết muốn chết đến đây liều mạng. 249 cấp chuẩn tam chuyển lão quái vật. Cái này khó tránh khỏi có chút quá nghịch thiên. Chu Chấn Hùng nói là nghiền ép. Cái từ này mang ý nghĩa tuyệt đối lực không chế, mang ý nghĩa từ đầu đến cuối, Liêu Chấn Nhạc ngay cả một tơ một hào cơ hội phản kháng cũng chưa có. Mọi người ở đây đều lâm vào to lớn nhận biết xung kích, khó mà tự kiềm chế thời điểm. Một tiếng băng lanh thấu xương, nhưng lại mang theo một tia kỳ dị thanh âm rung động thanh âm, đánh vỡ mảnh này tĩnh mịch. Công hội Kỳ Lân. Mở miệng là Võ Thần Vận. Vị này huyền tiên kiếm tiên, công hội Hoa Hồng hội trưởng, giờ phút này trên mặt chấn kinh đã rút đi. Thay vào đó là một loại như là vạn năm huyền băng như vậy cực hạn băng lãnh, cùng cơ hồ phải hóa thành thực chất trung thiên sát ý. Ánh mắt của nàng như hai thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, gắt gao tập trung vào Tần Phong. Nhưng này sát ý lại không phải nhằm vào hắn, mà là xuyên thấu qua hắn thấy được một cái bị tất cả mọi người xem nhẹ, nghĩ kỹ thấy mà sợ khủng bố chân tướng. Công hội Kỳ Lân trên dưới mấy ngàn người huyết tán, Võ Thần Vận thanh âm từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều phảng phất là từ trong hàm răng gật ra, mang theo kim loại ma sát như vậy cảm nhận. Tôn Huyền Cơ, cái kia thực bên huyết phụ sư, dùng bí pháp điều khiển Kỳ Lân hội trưởng. Liêu Chấn Nhạc, làm công hội tư lịch già nhất trưởng lão, lại tại ngày đó, vừa lúc cáo bệnh ở nhà, tránh được một kiếp. Nàng ngữ tốc rất chậm, giống như là đang trần thuật một món không liên quan đến mình sự tình. Nhưng Chu Chấn Hùng, Tiêu Kình Thiên, Tô Nguyệt Kiến ba người, lại tại nghe đến mấy câu này nháy mắt, cùng nhau biến sắc. Bọn hắn con ngươi, đột nhiên co vào. Đúng vậy a, bọn hắn làm sao đã quên chuyện này? Công hội Kỳ Lân diệt môn huyết án, kia là chấn động toàn bộ Nam Dương, thậm chí kinh động Nam Hải hành tỉnh cao tầng kinh thiên đại án. Lúc ấy, tất cả mọi người cảm thấy Liêu Chấn Nhạc cáo bệnh quá mức trùng hợp, Ngự Thiên Vệ đã từng đối với hắn tiến hành qua bí mật điều tra. Nhưng bởi vì tìm không đến bất luận cái gì hắn cùng thực bên cấu kết chứng cứ, lại thêm Liêu Chấn Nhạc kia 249 cấp thân phận địa vị, chuyện này cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng bây giờ, Liêu Chấn Nhạc, cái này vốn nên ở nhà thở dài thở ngắn, ai điếu đồng môn lão nhân, lại nhảy nhót tương bừng xuất hiện ở đây, bày ra tuyệt thiên đại trận, không tiếc bất cứ giá nào, muốn đối Tần Phong tiến hành nghề nghiệp bóc ra. Hai chuyện này, nếu như đơn độc nhìn, một món là án chưa giải quyết, một món là chặn giết. Nhưng nếu như đem bọn chúng liên hệ với nhau đâu, một cái khủng bố đủ để cho toàn bộ Nam Dương chức nghiệp giả thế giới cũng vì đó phá vỡ chân tướng, nháy mắt hiện lên ở tất cả bộ não người bên trong. Võ Thần Vận ánh mắt càng thêm lăng lệ, nàng nhìn chằm chằm Tần Phong, chậm rãi hỏi ra cái kia để không khí đều như bị đóng kết vấn đề. Cho nên kia cái gọi là Tu La Huyết Đan, tài liệu luyện chế chính là toàn bộ công hội Kỳ Lân mấy ngàn cái nhân mạng, mà Liêu Chấn Nhạc hắn không phải người sống sót, hắn là đồng lõa, thậm chí là chủ mưu. Thoại âm rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Đây cũng không phải là đơn giản suy đoán, đây là căn cứ vào trước mắt sự thật suy luận ra duy nhất cũng máu tanh nhất đáp án kia. Liêu Chấn Nhạc, cái này ra vẻ đạo mạo lão giả, hắn vì thu hoạch được Tần Phong nghề nghiệp, vì đột phá tuổi thọ của mình đại nạn, vậy mà cùng tà giáo làm bạn, tự tay đem mình thủ hộ cả một đời công hội, xem như hiến cho dị tộc thần minh tế phẩm. Sao mà ác độc, sao mà điên cuồng, sao mà phát rồ. Không sai, mọi người ở đây bị cái này chấn tướng chấn động đến tê cả da đầu thời điểm. Tần Phong bình tĩnh gật đầu, hắn cho ra cuối cùng cũng là trầm trọng nhất cái kia khẳng định, Liêu Chấn Nhạc cùng Tôn Huyền Cơ là một đám. Hắn vừa rồi tại nghi thức bên trong chính mình cũng thừa nhận, với anh nếu như nói Võ Thần Vận suy đoán là một thanh trọng truy, như vậy Tần Phong xác nhận chính là dẫn bạo toàn bộ thùng thuốc nổ, một viên cuối cùng hỏa tinh. Xuất sinh, Tiêu Kình Thiên rốt cuộc không còn cách nào duy trì kia phần nho nhã, gầm lên giận dữ, chấn động đến đại địa đều ông tác hưởng. Quanh người hắn hỏa diễm phát tắc, nháy mắt bạo tẩu, hóa thành một đạo cột lửa ngất trời, đem nửa bầu trời khung đều nhuộm thành phẫn nộ xích hồng. Cái này lao xuất sinh, ta đã sớm nên nghĩ đến. Kỳ Lân hội trưởng cùng hắn tranh đấu cả một đời, làm sao có thể tại bị khống chế về sau duy chỉ có bỏ qua hắn. Tô Nguyệt Kiến trên mặt cũng che kín sương lạnh, nàng thân là hiệp hội nghề nghiệp phó hội trưởng, càng là ghét ác như cừu. Vừa nghĩ tới cái kia tàn sát mấy ngàn đồng bào đạo phủ, trước đây không lâu còn lấy một cái người bị hại thân phận nhận lấy toàn bộ Nam Dương đồng tình, nàng liên cảm thấy từng đợt buồn nôn cùng buồn nôn. Chẳng qua ta còn có một chút không nghĩ ra. Tần Phong nhìn xem đám người bộ kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, bỗng nhiên mở miệng bổ sung một câu. Đám người cùng nhau nhìn về phía hắn, chỉ nghe Tần Phong chậm rãi nói, theo lý thuyết hắn hiến tế đẳng cấp cùng tinh huyết đổi lấy đỉnh phong chiến lực, hẳn là có một cái cực kỳ suy yếu thời kỳ dưỡng bệnh. Ta đoán công hội Kỳ Lân huyết án phát sinh thời điểm hẳn là vừa vặn chính là hắn nghi thức kết thúc suy yếu nhất thời điểm, cho nên hắn mới dùng cáo bệnh ở nhà loại này lấy cớ đến che giấu hai mắt người, thuận tiện vượt qua cái kia suy yếu kỳ. Cái này hẳn là mới là hắn có thể tránh được một kiếp nguyên nhân thực sự. Tần Phong lời nói này như là một đạo thiểm điện bổ ra trong lòng mọi người cuối cùng một tia mê vụ. Đúng a, logic triệt để thông. Không phải Tôn Huyền Cơ bỏ qua hắn, mà là lúc kia hắn suy yếu đến tựa như một tên phế nhân, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Tôn Huyền Cơ thao túng Kỳ Lân hội trưởng bên ngoài tàn sát, mà hắn cái này chủ mưu thì yên tâm thoải mái trốn ở trong nhà dưỡng bệnh, một vòng trụ một vòng, thiên y vô phùng. Nếu như không phải hắn hôm nay hám lợi lên lòng đối với Tần Phong độc thủ, chỉ sợ bí mật này sẽ bị hắn vĩnh viễn mang vào phần mộ. Cái này lão cẩu quả nhiên là tính toán đến thực chất bên trong. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, đám người lửa giận trong lòng thoáng lắng lại một chút. Nhưng ngay sau đó, một cỗ so trước đó càng thêm mãnh liệt, kinh đảo hải lãng lại một lần nữa càn quét linh hồn của bọn hắn. Lại một lần nữa đem ánh mắt tập trung đến Tần Phong trên thân. Chỉ là lần này, ánh mắt của bọn hắn thay đổi. Chết để thay đổi. Nếu như nói trước đó ánh mắt là chấn kinh, là hãi nhiên, là không thể tưởng tượng nổi, như vậy giờ phút này, trong ánh mắt của bọn hắn cũng chỉ còn lại có một loại cảm xúc. Đó là một loại hôn tạp kính sợ, dò xét cùng cực độ phức tạp, ngưng trọng. Bọn hắn nhìn trước mắt cái này thân hình thẳng tắp, mặt mỉm cười thiếu niên, trong lòng lại không hẹn mà cùng phun lên một cái vô cùng hoang đường nhưng lại vô cùng chân thực cảm giác. Trước mắt người này, cái này chỉ có 59 cấp thiếu niên, theo một ý nghĩa nào đó đã có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Đúng thế, bình khởi bình tọa. Ý nghĩ này là bực nào điên cuồng. Bọn họ là ai? Chu Chấn Hùng 397 cấp Nam Dương Định Hải Thần Châm, Võ Thần Vận 378 cấp tay cầm Huyền Thiên Kiếm Tiên Truyền Thừa cường giả tuyệt thế, Tiêu Kình Thiên Mặt Trời Chi Tâm Hội Trưởng Nam Dương Sắc Bén Nhất Mâu, Tô Nguyệt Kiến 165 cấp Thánh Tài Thẩm Phán Quan Hiệp Hội Tương Lai Chủ Cột. Bốn người bọn họ chung vào một chỗ chính là toàn bộ Nam Dương Thiên. là ước vạn trước nghiệp giả, cần ngưỡng vọng tồn tại. Trước hôm nay, bọn hắn đối đãi Tần Phong, là trưởng bối đối đãi ưu tú nhất văn bối. Là Bá Lạc, đối đãi một thất ngàn năm khó gặp tiên Lý Mã. Bọn hắn thưởng thức hắn, xem trọng hắn, nguyện ý vì hắn dốc hết tài nguyên, vì hắn hộ giá hộ tống. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, đứa bé này là Nam Dương tương lai, là mấy chục năm sau có thể tiếp nhận bọn hắn, nâng lên tòa thành thị này lại kỳ, đời sau lãnh tụ. Nhưng bây giờ, hiện thực dùng một loại thô bạo nhất không nói đạo lý phương thức, hung hăng cho bọn hắn một cái vang dội cái tát. Tương lai, mấy chục năm sau, thả mẹ nhà hắn cái rắm. Tiểu tử này, hắn hiện tại liền đã có được, có thể tùy tiện chém giết trăm cấp trở lên siêu phàm giả thực lực kinh khủng. Nhưng, Thần Phong hắn mới bao nhiêu cấp? 59 cấp a. Một cái ngay cả nhị chuyển đều vẫn chưa hoàn thành học sinh. Hắn hôm nay có thể nghiền ép một cái 130 cấp Liêu Chấn Nhạc. Như vậy ngày mai đâu? Hậu thiên đâu? Chờ hắn hoàn thành nhị chuyển, lên tới 100 cấp đâu? Chờ hắn hoàn thành lần thứ 3 chuyển trước, bước vào 250 cấp thánh vực cánh cửa đâu? Một cái vô cùng kinh khủng suy nghĩ, tại bốn bộ não người bên trong, đồng thời nổ vang. Có lẽ, căn bản dùng không được mấy chục năm, thậm chí ngay cả 10 năm đều không cần. Nhiều nhất 3-5 năm. Không, thậm chí khả năng càng nhanh. Trước mắt thiếu niên này, liền đem triệt để siêu việt bọn hắn, đem bọn hắn những này cái gọi là trí cường giả xa xa bỏ lại đằng sau. Cho đến lúc đó, hắn sẽ đứng tại một cái bọn hắn ngay cả ngưỡng vọng đều cảm thấy chướng mắt cao độ. Quái vật. Tô Nguyệt Kiến nhìn xem Tần Phong tấm kia trẻ tuổi đến quá phần mặt, nhịn không được từ trong cổ họng gạt ra hai chữ này. Nàng nhớ tới mình cấp S tư chất thánh tài thẩm phán quan. Từ nhỏ nàng chính là sống ở khen ngợi cùng quang hoàn phía dưới thiên tri tiểu nữ, 165 cấp trong người đồng lứa sớm đã là xa xa dẫn đầu truyền thuyết. Nàng đã từng vì thế cảm thấy qua kiêu ngạo, nhưng bây giờ phần này kiêu ngạo tại Tần Phong cái kia có thể xưng thần tích chiến tích trước mặt bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Cái gì thiên tài, cái gì truyền thuyết, tại đây cái chân chính thần thoại trước mặt đều lộ ra như vậy. Buồn cười. Tiêu Kình Thiên tâm tình thì càng thêm phức tạp. Hắn nhìn xem Tần Phong, trong lòng kia cố hàn ý thời gian dần qua chuyển hóa thành một loại may mắn. Vạn hạnh yên nhiên cùng hắn là bằng hữu. Vạn hạnh mặt trời chi tâm ngay từ đầu liền đối với hắn phóng thích lớn nhất tiện ý, đầu tư một cái tương lai trí cường giả, cùng đầu tư một cái hiện tại liền đã có được trí cường chiến lược thần thoại kia là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Cái trước là đầu tư mạo hiểm, mà cái sau là trên trời rơi xuống đến thần chi ban ân. Võ Thần Vận đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục, trong lòng nàng rung động, sớm đã hóa thành không gì sánh kịp kinh hỉ cùng cuồng hỉ. Con rể, ta Võ Thần Vận nhìn chúng con rể, quả nhiên là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị chân long. Đẳng cấp gì, cái gì giai vị, ở trước mặt hắn đều như là không có tác dụng. Không được, sau khi trở về nhất định phải lập tức đem Thanh Hoan Nha đầu kia đóng gói tốt, trực tiếp đưa đến Tần Phong trước mặt. Loại này cấp bậc kỳ lân nhi, nhanh tay có, tay chậm không. Mà Chu Trấn Hùng, vị này Nam Dương tiểu gì cũng sẽ giải, ánh mắt của hắn thì nhìn càng thêm xa. Ánh mắt của hắn xuyên qua Tần Phong, xuyên qua mảnh này vùng đồng nội, nhìn về phía kia bị bóng tối bao trùm, rộng lớn hơn thiên địa. Hắn nhìn thấy, là thứ bên kia vô cùng bất nhập thẩm đấu, là dị tộc thần minh, kia tham lam mà tà ác ánh mắt, là thế giới này, kia bấp bênh tương lai. Trước kia, hắn cảm thấy con đường phía trước từ từ, sương mù nồng nặc. Nhưng bây giờ, hắn nhìn trước mắt Tần Phong, tựa như là thấy được một đạo vạch phá vô tận đêm tối, sáng thế chi quang. Hắn không phải Nam Dương tương lai, hắn là cả nhân tộc tương lai. Thời đại này, cái này bị tà thần cùng thai ách bao phủ, hắc ám thời đại. Có lẽ thật nguyên nhân quan trọng vì thiếu niên này xuất hiện, bị triệt để sửa. Chương 312, trăm cấp mới có thể theo. Không có việc gì, ta chờ hắn. Chương 312, trăm cấp mới có thể theo. Không có việc gì, ta chờ hắn. Các vị tiền bối. Thần Phong mở miệng, thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, trong sáng. Nếu như không có chuyện gì khác, ta nghĩ ta nên trở về đi, hảo hảo ngủ một giấc. Chu Trấn Hùng nhẹ gật đầu. Trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện nơi đây giao cho chúng ta xử lý. Hắn vốn muốn nói gì? Đa tạ hội trưởng. Thần Phong nhẹ gật đầu. Sau đó, ngay tại tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ quay người, từng bước một rời đi thời điểm, dị biến nảy sinh, không có chút nào dấu hiệu, không có nửa phần năng lượng ba động, thậm chí ngay cả hắn không gian chung quanh cũng chưa có nổi lên một tia liên. Thần Phong thân ảnh cứ như vậy trống rỗng, đột ngột biến mất. Đúng thế, biến mất, tựa như là một giọt nước dung nhập biển cả, tựa như là một sợi quang tiêu tán ở hư không, im mắng vô thức, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ừm, giây lát thuần phát, không làm lạnh. Chu Trấn Hùng nhíu mày, nhiều hứng thú nhìn xem phương hướng của Tần Phong rời đi, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Thuần phát, không làm lạnh, hai cái này từ tổ hợp lại với nhau ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa trong chiến đấu Tần Phong chính là một cái tuyệt đối không cách nào bị khóa định lưu linh, hắn có thể xuất hiện tại chiến trường bất kỳ ngóc ngách nào. Hắn có thể tại ngươi nhất không tưởng được thời khắc, từ sau lưng của ngươi phát động một kích chí mạng. Ngươi thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều sờ không tới. Thế này còn đánh thế nào? Tiểu tử này trên thân, đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Ha ha. Võ Thần Vận nhìn thấy lão hội trưởng kinh ngạc dáng vẻ, cười khẽ hai tiếng. Đôi mắt đẹp ở trong là có trung vinh dự kiêu ngạo. Chú lão, ngươi thấy, Tiêu hội trưởng. Ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua ba người. Ánh mắt kia tựa như là tại nhìn ba cái không thấy qua việc đời đồ nhà quê. Các ngươi coi là Tiểu Phong hắn lợi hại nhất chính là vừa rồi những cái kia hủy thiên diệt địa chiến đấu kỹ năng sao?
Ừm.
Lời này mới ra, Chu Trấn Hùng, Tiêu Kình Thiên, Tô Nguyệt Kiến ba người cùng nhau sững sờ. Chẳng lẽ không phải sao? Nghiền ép 130 cấp siêu phàm giả, thuấn phát không làm lệnh không gian phiêu dược, cái này bất kỳ hạng nào năng lực lấy ra đều đủ để làm cho cả chức nghiệp giả thế giới điên cuồng. Chẳng lẽ cái này còn không phải hắn lợi hại nhất? Vậy hắn lợi hại nhất là cái gì? Nhìn xem ba người bộ kia mở mịt lại vẻ hiếu kỳ, Võ Thần Vận khỏe miệng ý cười càng đậm, nàng môi đỏ khẽ mở, chậm rãi phun ra hai cái, để toàn bộ thế giới cũng vì đó phá vỡ chữ là xoa bóp. Không khí lại một lần nữa ngưng kết. Chu Trấn Hùng nếp nhăn trên mặt cứng đờ, Tiêu Kình Thiên khỏe miệng cơ bắp run rẩy, Tô Nguyệt Kiến kia vạn năm không thay đổi mặt băng sơn bên trên cũng xuất hiện một tia vết rách. Xoa bóp theo ma, bọn họ có phải hay không nghe lầm cái gì? Hoặc nói Võ Thần Vận, vị này đường đường công hội Hoa Hồng hội trưởng, 378 cấp huyền thiên kiếm tiên, điên rồi. Võ hội giải, Tiêu Kình Thiên thanh âm hơi khô chăn chặt, ngươi không có nói đùa chớ. Hắn thực tế là không cách nào đem xoa bóp hai chữ này cùng vừa rồi cái kia như là thần minh hàng thế trong nháy mắt xóa bỏ cường địch thiếu niên liên hệ với nhau. Giữa hai cái này họa phong chênh lệch không khỏi cũng quá lớn đi. Cho đùa, Võ Thần Vận ưu nhã trợn mắt, kia phong tình đủ để cho thế gian bất kỳ nam nhân nào vì đó khuynh đảo. Ta Võ Thần Vận giống như là sẽ cầm loại chuyện này nói đùa người sao? Nàng dừng một chút, nhìn xem vẫn như cũ một mặt mộng bức ba người, rốt cục không còn thừa nước đục thả câu. Tiểu Phong xoa bóp không phải là các ngươi lý giải cái chủng loại kia buông lỏng gân cốt phổ thông xoa bóp. Thanh âm của nàng mang lên một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng, đó là một loại có thể thẳng tới bản nguyên linh hồn, kích phát nhân thể sâu nhất tầng tiềm lực, thần chi kỹ nghệ. Nó có thể trải vớt trong cơ thể ngươi hỗn tạp linh lực, chữa trị ngươi chiến đấu lưu lại ám thương, vững chắc ngươi lung lay sắp đổ cảnh giới. Thậm chí, thanh âm của nàng đột nhiên cất cao, thậm chí còn có nhất định xác suất có thể trợ giúp chức nghiệp giả thức tỉnh hoàn toàn mới siêu phàm kỹ năng. Thức tỉnh siêu phàm kỹ năng, cái này sao có thể? Phải biết, một cái chức nghiệp giả cả đời có thể nắm giữ kỹ năng, tại thức tỉnh nghề nghiệp một khắc này liền đã cơ bản định hình. Đến tiếp sau, trừ phi thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên, tỉ như dung hợp thần cách, kế thừa truyền thừa, hoặc là thôn phệ thiên tài địa bảo. Nếu không, muốn hậu thiên giác tỉnh một cái hoàn toàn mới kỹ năng, nhất là siêu phàm cấp bậc kỹ năng. Vậy đơn giản, so đột phá tứ chuyển, trở thành trong truyền thuyết thần thoại, còn muốn khó khăn gấp một vạn lần. Nhưng bây giờ, Võ Thần Vận vậy mà nói, Thần Phong xoa bóp liền có loại này nghịch thiên hiệu quả. Đây cũng không phải là thần chi kỹ nghệ. Cái này mẹ nhà hắn, là sáng thế thần thủ bút. Võ hộ giải. Lần này, mở miệng là Tô Nguyệt Kiến. Nàng tấm kia băng phong gương mặt xinh đẹp bên trên, lần thứ nhất hiện ra một loại tên là khát vọng nóng bỏng. Ngươi nói, là thật? Thiên chân vạn sắc. Võ Thần Vận cười nhạt một tiếng, phong hoa tuyệt đại. Nhà chúng ta Thanh Hoàn, nha đầu kia, đoạn thời gian trước cũng vừa thức tỉnh một cái hoàn toàn mới siêu phàm kỹ năng. Các ngươi đoán xem, là công lao của người nào? Giờ khắc này, không còn có người hoài nghi nàng. Toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người hô hấp đều trở nên thô trọng. Trong đầu của bọn hắn, dấy lên so trước đó, cộng lại còn muốn mãnh liệt vô số lần, kinh đảo hải lãng. Sức chiến đấu nghịch thiên, không gian năng lực vô giải. Những này, cùng trợ giúp người khác thức tỉnh siêu phàm kỹ năng so ra, quả thực chính là cái rắm. Cái trước chỉ có thể để Tần Phong mình trở thành một cái vô địch cường giả, mà cái sau lại có thể để cho hắn trở thành một cái có thể đại lượng chế tạo cường giả. Thần phát hiện này, để ba vị trí cường giả trái tim đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Bọn hắn nhìn xem phương hướng Tần Phong biến mất ánh mắt kia, triệt để thay đổi. Nếu như nói trước đó bọn hắn là đem Tần Phong coi như có thể bình khởi bình tọa đồng đạo, như vậy hiện tại trong mắt bọn hắn, Tần Phong chính là một tòa cần bọn hắn đi ngưỡng vọng, đi triều bái, còn sống hành tẩu ở nhân gian thần linh. T. Tiêu Kình Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Một giây sau, trong mắt của hắn đông nhiên bộc phát ra một đoàn so mặt trời còn muốn hưng hực, còn nóng ánh hơn tinh quang. Đúng a, hắn làm sao đã quên? Hắn còn có một cái nữ nhi bà bối, Tiêu Yên Nhiên, cấp S tư chất thiên hỏa thánh tài người. Mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng ở kỹ năng phương diện lại một mực trùng quy trùng cũ, không có loại kia chân chính có thể giải quyết dứt khoát át chủ bài. Nhưng nếu như có thể để cho Tần Phong cũng cho nàng xoa bóp một chút đâu. Ý nghĩ này tựa như là một viên bị nhen lửa siêu tần tinh, nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ suy nghĩ. Cái gì lưỡi đao kế hoạch, cái gì điểm tích lũy xếp hạng, cái gì cuối cùng ban thưởng, tại thức tỉnh siêu phàm kỹ năng cái này lịch tiên cơ duyên trước mặt, tất cả đều là rác rưởi. Bá, không có chút nào do dự, Tiêu Kình Thiên, vị này nho nhã mặt trời chi tâm hội trưởng, động tác nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền móc ra mình thông tin cổ tay mang. Ngón tay của hắn tại màn hình giả lập bên trên điên cuồng địa điểm động lên, tư thế kia phản phất chậm một giây đồng hồ, cơ duyên to lớn liền sẽ từ đầu ngón tay hắn chạy đi mở dạng. Uy, tiên nhân sao? Thông tin nháy mắt kết nối. Tiêu Kình Thiên thanh âm bởi vì quá độ kích động đều mang lên một tia bén nhọn. Nghe, ba hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức rời khỏi lưỡi đao kế hoạch. Đúng, ngươi không nghe lầm, ngay tại lúc này, cái gì đều đừng quản, cái gì đều đừng hỏi, ngươi bây giờ liền cho ta từ trong trại huấn luyện ra. Buổi tối hôm nay ngươi liền đi tìm Tần Phong, để hắn cho ngươi xoa bóp. Giống xong lời nói này, Tiêu Kình Thiên trực tiếp cúp máy thông tin. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Nhanh đến, bên cạnh Chu Trấn Hùng cùng Tô Nguyệt Yến, thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng. Mà chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, vị này Tiêu đại hội giải đã thu hồi cổ tay mang, trên mặt treo một bộ vừa lòng thỏa ý, nhất định phải được Tiêu Dung. Phản phất, một cái hoàn toàn mới siêu phàm kỹ năng đã tại hắn trên người nữ nhi thành công thức tỉnh. Toàn bộ hiện trường lại một lần nữa lâm vào quỷ dị trầm mặc. Chu Trấn Hùng cùng Tô Nguyệt Yến, hai người, bốn con mắt cứ như vậy thẳng vào, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiêu Kình Thiên. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái từ bệnh viện tâm thần bên trong trộm đi ra tiên điên, mà Võ Thần Vận thì là hoàn toàn dở khóc dở cười. Tiêu hội trưởng nàng viện cái chán, một mặt bất đắc dĩ, ngươi điên rồi đi. Tần Phong hắn mới vừa vặn kinh lịch một trận đại chiến, thể xác tinh thần đều mệt, đi về nghỉ. Ngươi ngược lại tốt, quay đầu khiến cho Yên Nhiên buổi tối hôm nay liền đi tìm hắn. Ngươi đây là cho hắn tìm việc làm, vẫn là cho hắn một ngả ta? Ngươi sẽ không sợ hắn tức giận trực tiếp đem ngươi nữ nhi từ cổng ném đi ra ngoài? A, Tiêu Kình Thiên nghe nói như thế đông nhiên sững sờ, trong mắt của hắn kia ngọn lửa nóng bỏng nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Đúng a, hắn vào xem lấy kích động, hoàn toàn đem cái này gốc dạ cấp quên. Thần Phong là thần linh không sai, nhưng thần linh cũng là cần nghỉ ngơi. Mình cái này nóng vội an bài, đừng nói cầu được cơ duyên, không đem người cho làm mất lòng đều xem như thắp nhang cầu nguyện. Vừa nghĩ tới mình có thể sẽ bởi vì trùng động nhất thời mà bị mất nữ nhi nghịch thiên cơ duyên, Tiêu Kình Thiên phía sau lưng nháy mắt đã bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Kia vậy hắn gấp đến độ đều có chút cả lăng. Vậy làm sao bây giờ? Ta đều đã nói với Yên Nhiên xong rồi. Nhìn xem hắn bộ kia hoang mang lo sợ dáng vẻ, Võ Thần Vận vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không đành lòng nhìn người bạn cũ này cứ như vậy thắt thất lương cơ. Được rồi, nàng khoát tay áo, ngươi lại gọi điện thoại nói với Yên Nhiên một tiếng, kế hoạch trì hoãn, để Tân Phong nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai ngươi lại để cho nàng đi. Tiêu Kình Thiên nghe vậy lập tức như được đại xá. Đúng, ngày mai đi. Hắn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liên tục gật đầu, trên mặt một lần nữa tách ra nụ cười sảng lạn. Vẫn là võ hội dài ngươi nghĩ đến chủ đáo, cứ làm như thế. Ta để Yên Nhiên ngày mai rời đi trại huấn luyện, ta tự mình đưa nàng tới, mang ta lên nhóm công hội tốt nhất tạ lễ. Hắn vô bộ ngực, lời thề son sắt, bộ kia không kịp chờ đợi bộ dáng, thấy một bên Chu Trấn Hùng cũng nhịn không được lắc đầu bật cười. Mà đúng lúc này, một mực im lặng không nói Tô Nguyệt Yến đột nhiên sâu kín mở miệng. Võ hội dài, ánh mắt của nàng rơi vào Võ Thần Vận trên thân, cặp tiếc như là hàn đàm như vậy đôi mắt bên trong giờ phút này cũng dấy lên một đám tên là hy vọng hòa diễm. Thần Phong xoa bóp, có đẳng cấp hạn chế sao? Thì như nàng dừng một chút, thanh âm bên trong mang lên một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác hồi hộp. Có thể cho ta theo sao? Thoại âm rơi xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung đến Võ Thần Vận trên thân, chỉ thấy nàng đó Tô Nguyệt Kiến kia ánh mắt nóng bỏng chấm dãi lắc đầu, không thể. Hai chữ như là một chậu nước lạnh nháy mắt dội tắt Tô Nguyệt Kiến trong mắt hòa diễm. Vì cái gì? Nàng truy vấn, thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng. Võ Thần Vận nhìn xem nàng giải thích nói, bởi vì đẳng cấp của ngươi quá cao. Tiểu Phong hiện tại đẳng cấp còn quá thấp, chỉ có 59 cấp, mà ngươi 165 cấp, đang ở tại một cái năng lượng cực kỳ sinh động nhị chuyển thời đỉnh cao. Hắn hiện tại linh lực còn chưa đủ lấy đi trải vớt trong cơ thể ngươi cái kia khổng lồ mà tinh thuần thánh tài chi lực, cưỡng ép xoa bóp sẽ chỉ đối với hắn mình tạo thành nghiêm trọng phản vệ. Nghe điều đó giải thích, Tô Nguyệt Kiến trong mắt thất lạc mới thoáng rút đi một chút. Ngươi lai không phải không được, chỉ là thời cơ chưa tới. Kia nàng xem lấy Võ Thần Vận hỏi ra một vấn đề cuối cùng, muốn chờ tới khi nào? Võ Thần Vận trầm ngâm một lát, giống như là ở trong lòng yên lặng tính toán. Một lát sau nàng cho ra một cái để Tô Nguyệt Kiến một lần nữa dấy lên hy vọng đáp án, chờ hắn hoàn thành nhị chuyển lên tới 100 cấp về sau đi, cho đến lúc đó nghề nghiệp của hắn hẳn là sẽ nên đón một lần bay vọt về chất, không sai biệt lắm liền có thể đấm bóp cho ngươi. 100 cấp à? Tô Nguyệt Kiến ở trong lòng yên lặng đọc lấy cái số này, lấy Tần Phong tiết như ngồi chung giống như hỏa tiễn tốc độ lên cấp. 100 cấp, có lẽ không bao lâu liền có thể đạt tới. Nghĩ tới đây, khoe miệng của nàng chậm rãi câu lên một vòng cực kỳ hiếm thấy rung động lòng người độ cong, cặp kia băng phong ngàn năm đôi mắt bên trong cũng rốt cục toát ra một kia tên là chờ mong thần thái. Tốt, ta chờ lấy hắn. Chương 313, thường phục tiểu di không giống hương vị. Chương 313, thường phục tiểu di không giống hương vị. Ông không gian nổi lên một tia so sóng nước còn muốn rất nhỏ gợn sóng. Thần Phong thân ảnh liền chống rồng xuất hiện tại cửa phòng đóng chặt trước. Toàn bộ quá trình an tĩnh phảng phất hắn chưa hề rời đi, cũng chưa từng trở về. Hắn liếc mắt nhìn trí năng khóa cửa bên trên vẫn như cũ lóe lên màu đỏ đèn chỉ thị. Điều này đại biểu lấy từ hắn cách mở đến bây giờ cái này hơn một giờ bên trong không có bất kỳ cái gì người đến qua. Tốt lắm, hắn thích yên tĩnh. Vân tay giải tỏa, giật cửa phòng ứng thanh mà mở. Hắn đi vào, trở tay đóng cửa lại. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, đem ngoại giới tất cả ồn ào náo động cùng rung động triệt để ngăn cách. Gian phòng bên trong hết thảy đều cùng hắn lúc rời đi giống nhau như lúc, không nhuốm bụi trần màu trắng vết tường hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng. Gian phòng chính giữa tấm kia xem ra có chút cũ ghế sofa lặng lặng đứng lặng lấy, trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt từ nhiều loại chân quý thảo dược hỗn hợp mà thành có thể an thần tĩnh khí đặc biệt thanh hương. Đây là hắn chuyên môn hương vị, cũng là hắn. Thâm linh có thể nghỉ lại cảng. Thần Phong thật dài, phun ra một ngụm trọc khí. Chiếc kia khí tức kéo dài, phản phất muốn đem hôm nay kinh lịch tất cả mọi mệt, sắc ý, căng cứng, đều bài xuất bên ngoài cơ thể. Hắn không có đi hướng ghế sofa, mà là đi thẳng tới gian phòng nơi hẻo lánh một cái cỡ nhỏ tủ lạnh trước, kéo ra cửa tủ lạnh. Hô, một cỗ hỗn hợp có băng xương màu trắng hơi lạnh, mờ mịt mà ra, phất qua gương mặt của hắn, mang đến một tia thấm vào ruột gan ý lạnh. Trong tủ lạnh nhồi vào các loại đồ uống, thanh thủy, nước trái cây, công năng đồ uống. Nhưng Tần Phong ánh mắt tinh chuẩn khóa nối đất định tại tầng dưới cùng một hàng kia. Bình trang, ướp lạnh hồng trà. Hắn lấy ra một bình, vào tay lạnh bước. Thân bình ngưng kết một tầng tinh mịn giọt nước, thuận đầu ngón tay của hắn trượt xuống, đi đến trước sofa. Cả người hắn cứ như vậy không có hình tượng chút nào, nặng nề mà hấp vào. Mềm mại ghế salon bằng da thật nháy mắt hạ xuống, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao khỏa, mang đến một loại làm người ta an tâm lười biếng cảm giác. Kết. Một tiếng vang nhỏ, hắn một tay kéo ra lon nước móc kéo. Thử. Nương theo lấy bọt khí bốc lên thanh âm, một cỗ trong veo hương trà, nháy mắt tràn ngập trong không khí ra. Hắn ngẩng đầu lên. Từ ngực. Lạnh buốt chất lỏng thuận tiết hầu trượt vào trong dạ dày, nháy mắt mang đi trong thân thể còn sót lại cuối cùng một tia khô nóng. Thoải mái. Giờ khắc này, hắn không phải cái gì có thể miểu sát siêu phàm cường giả thần linh, cũng không phải cái gì tay cầm thập đại phó bản quyền hành không gian chúa tể. Hắn chỉ là một cái tại kinh lịch dài dằng dặc mà mỏi mệt sau một ngày, trở lại gian phòng của mình, uống vào coca lạnh. A không, trà đen đá, học sinh bình thường. Tần Phong đem uống một nửa hồng trà bình tiện tay đặt ở trên bàn trà. Hắn tựa đầu tựa ở ghế sofa trên lưng, hai mắt khép hở, bắt đầu đánh giá lại hôm nay phát sinh hết thảy. Suy nghĩ giống như thủy triều vào tới. Liêu Chấn Nhạc, cái kia đỉnh lấy công hội kỳ lân trưởng lão 200 cấp siêu phàm cường giả quan hoàn, lại cuối cùng lựa chọn hiến tế tự thân, rơi vào tà đạo nam nhân. Mặt của hắn ở Tần Phong trong đầu đã có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ cặp mắt kia tràn ngập đối với sinh mạng khát vọng, cùng đối với mình nghề nghiệp kia gần như điên cuồng, lòng ham chiếm hữu, nghề nghiệp bốc ra. Tần Phong đầu ngón tay tại ghế sofa trên lan can vô ý thức nhẹ nhàng đập. Đông, đông, đông. Môn này bí thuật cấm kỵ, ác độc đến cực điểm. Nó không phải đơn giản đánh giết, mà là một loại từ linh hồn cùng nhục thân song trọng phương diện bên trên, đem một cái chức nghiệp giả căn bản nhất ỷ vào, trọng yếu nhất tiềm lực, nổ tận gốc thực hình. Nếu là hôm nay mình không có đạt được thánh vực tinh trụ truyền thừa, nếu là mình không có nắm giữ kia giới vực lưu vong thần kỹ, như vậy giờ phút này, nằm ở kia phiến trên đồng cỏ, chỉ sợ cũng không phải Liêu Chấn Nhạc cho cốt, mà là mình bị rút ra nghề nghiệp hạch tâm sau, một bộ băng lãnh, lỗ trống. Thể xác. Nghĩ tới đây, Thần Phong ánh mắt lạnh một điểm. Thế giới này, cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn. Ngươi triển lộ ra giá trị càng cao, ngấp nghé ngươi xài làng, liền sẽ càng điên cuồng. Liêu Chấn Nhạc là người thứ nhất, nhưng tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Còn có cái kia kêu Tôn Huyền Cơ huyết phụ sư, Thứ Quyên, Bát Đại Tu là một trong. Cái kia đeo kính gọng đen, xem ra nhã nhặn, thủ đoạn lại tàn nhẫn đến có thể điều khiển trưởng của một hội, tàn sát mấy ngàn đồng môn nam nhân. Hắn đối với mình, đồng dạng tràn ngập hứng thú. Lần này Liêu Chấn Nhạc chặn giết, phía sau tất nhiên có cái bóng của hắn. Thậm chí, Liêu Chấn Nhạc có thể được đến nghề nghiệp bóc ra loại này cấm thuật, chỉ sợ cũng cùng người này thoát không khỏi liên quan. Thứ Quyên. Thần Phong nhẹ giọng đọc lấy cái tên này. Cái này như là giỏi trong xương, tiềm ẩn tại xã hội loài người trong bóng tối tà giáo tổ chức. Sớm muộn cũng có một ngày, mình sẽ đem bọn hắn nhổ tận gốc. Chẳng qua, dứt bỏ những này chuyện phiền lòng không nói, Thần Phong khẽ miệng vẫn là không nhịn được có chút dương lên. Hôm nay một ngày này, đối với hắn mà nói, thu hoạch thực tế là quá lớn, lớn đến để chính hắn đều cảm giác có chút không chân thực. Ngay hôm nay buổi sáng, khi mặt trời lên, hắn vẫn chỉ là một cái vừa mới hoàn thành nhất chuyện không bao lâu, đẳng cấp 55 cấp thiên tài học sinh. Mặc dù có thể bằng vào đủ loại nghịch thiên năng lực xử lý giống dung nham lãnh chúa loại kia 8 khoảng cấp 10 nhị chuyển cấp lãnh chúa ma vật, chỉ khi nào đối mặt chân chính tam chuyển siêu phàm thì như 130 cấp Liêu Chấn Nhạc, tại đối phương không có hiến tế rơi xuống đẳng cấp trước đó, mình chỉ sợ ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Đây chính là chất chênh lệch, là đẳng cấp cùng chuyển chức mang đến khó mà vượt qua lại trời. Nhưng bây giờ thì sao? Vẹn vẹn chỉ qua một ngày, thậm chí không đến 24 giờ, mình cũng đã có được trong nháy mắt liền có thể đem 130 cấp tam chuyển siêu phàm cường giả, tính cả hắn bày ra pháp tắc lồng giam, cùng nhau ép thành bột mịn lực lượng kinh khủng. Từ một cái cần ngưỡng vọng tam chuyển thiên tài, nhảy lên trở thành có thể quan sát, thậm chí nghiền ép tam chuyển tồn tại. Dạng này khoảng cách, dạng này tăng lên, quả thực tựa như là một giấc mộng. Thần Phong từ từ mở mắt, nâng lên tay phải của mình. Hắn mở ra bàn tay, lặng lặng mà nhìn mình lòng bàn tay. Nơi đó không có vật gì, nhưng hắn lại có thể rõ ràng nhìn đến. Tại linh hồn của hắn chỗ sâu, tại nghề nghiệp của hắn hoạch tâm bên trong, có một mảnh vô ngần tinh không, chính đang lưu chuyển chậm chậm. Thánh vực tinh trụ, cái này mới là hắn lực lượng chân chính nguồn suối. Cái này mới là hắn có thể hoàn thành cái này kinh thiên lịch chuyển. Nguyên nhân căn bản, hắn không còn vẹn vẹn là một cái chức nghiệp giả, hắn là một cái hành tẩu di động thần quốc chủ nhân. Hô, nghĩ thông suốt đây hết thảy, Tần Phong trong lòng kia cuối cùng một tia cảm giác không chân thật cũng tan theo mây khói. Thay vào đó là một loại cường đại trước nay chưa từng có cùng tự tin. Hắn một lần nữa cầm lấy kia bình trà đen đá, đem còn lại một nửa uống một hơi cạn sạch. Lạnh buốt chất lỏng, phản phất đều đang vì hắn giờ phút này tâm cảnh mà lớn tiếng khen hay. Hắn cảm giác toàn thân thư thái, thả lỏng chưa từng có. Đêm nay hẳn là có thể ngủ ngon giấc. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy đi tắm, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một chút thời điểm, đông đông đông, một trận rõ ràng giàu có tiết tấu tiếng đập cửa đột ngột tại trong căn phòng an tĩnh vang lên.
Ừm.
Thần Phong lông mày nháy mắt nhăn lại.
Ai?
Hắn có chút hiếu kỳ. Thời gian này điểm đã rất khuya. Võ Thần Vận A Di còn có Chu Trấn Hùng hội trưởng bọn hắn vừa mới xử lý xong Liêu Trấn Nhạc sự tình, theo lý thuyết tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền tìm đến mình. Về phần người khác, biết mình ở chỗ này có thể đến được trên đầu ngón tay, mà lại ai lại dám ở thời điểm này đến gõ mình cửa? Tần Phong thân thể vẫn như cũ ham tại ghế sofa bên trong, cũng chưa hề đụng tới. Nhưng là hắn cái kia có thể so với thần minh cảm giác lực, lại sớm đã như là vô hình thủy triều, nháy mắt xuyên thấu cửa phòng, bao phủ ra ngoài. Đứng ngoài cửa một thân ảnh, một đạo để hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn thân ảnh. Võ Hoài Yên. Tần Phong đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Hắn tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là nàng. Võ Thanh Hoan tiểu di, Võ Thần Vận A Di thân muội muội, Nam Dương Ngự Thiên Vệ tinh anh đội trưởng, vị kia ngày bình thường vĩnh viễn nghiêm túc thận trọng, toàn thân tản ra người sống chớ gần băng lãnh khí tức, đẳng cấp cao tới 78 cấp không gian hệ cường giả. Võ Hoài Yên. Tần Phong ánh mắt vô ý thức ở trên người nàng dừng lại một lát. Sau đó, nao nao. Giờ phút này Võ Hoài Yên cùng trong ngày thường cái kia tư thế hiên ngang, khí chàng mở hết nữ chiến thần, quả thực tưởng như hai người. Nàng không có mặc kia thân tượng trưng cho thiết huyết cùng trật tự Ngự Thiên Vệ đội trưởng chế phục. Kia thân có thể đưa nàng tất cả nữ tính ôn nhu đường nét, đều giấu ở băng lãnh kim loại cùng cứng cỏi thuộc ra phía dưới đặc chế chiến giáp, giờ phút này cũng không tại trên người nàng. Thay đổi một bộ, cực kỳ nhà ở thường phục. Một món thuần bạch sắc tu thân áo thun, đơn giản kiểu dáng, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ án cùng trang trí. Nhưng chính là phần này đơn giản, ngược lại lấy một loại trực tiếp nhất, nhất ngang ngược phương thức, đưa nàng kia bị chiến đấu chế phục che giấu, kinh tâm động phách hỏa bạo dáng người, không giữ lại chút nào vẽ ra. Cái kia đạo đường cong, đủ để cho bất luận cái gì tự xưng thánh nhân nam nhân, hô hấp vì thế vừa trệ. Hạ thân thì là một đầu màu lam nhạt nước rửa quần jean. Chăm chú bao vây lấy nàng cặp kia thẳng tắp, thon dài, tràn ngập kinh người lực buộc phát đôi chân dài. Một đầu ngày bình thường luôn luôn cao cao buộc lên, lộ ra giả dặn lưu loát mái tóc đen dài, giờ phút này cũng mềm mại mà rối tung ở đầu vai. Thiếu mấy phần chiến sĩ lăng lệ, nhiều hơn mấy phần thuộc về thành thục nữ tính, lười biếng cùng vũ mị. Nhất là nàng tấm kia luôn luôn bao trùm lấy một tầng băng xương tuyệt mỹ khuôn mặt. Giờ phút này tại hành lang ánh đèn dịu dịu hạ, tựa hồ cũng rút đi kia phần tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Ánh mắt mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng này khỏe mắt đuôi lông mày lại tựa hồ như mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt, cùng một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác chờ mong. Cái này vẫn là cái kia một lời không hợp liền có thể xé rách không gian, đem địch nhân trục xuất tới thứ nguyên khe hở bên trong thứ nguyên hành giả sao? Thần Phong trong lòng hiện lên một tia hoang đường suy nghĩ. Cái này cảm giác tương phản không khỏi cũng quá hơi lớn. Chẳng qua không thể không thừa nhận, thời chế phục Võ Hoài Yên tựa hồ so ăn mặc đồng phục lúc càng có một loại khác chí mạng lực hấp dẫn. Đẹp mắt không? Ngay tại Tần Phong quan sát nàng thời điểm, một đạo thanh lãnh bên trong mang theo một tia khàn khàn tiếng nói vang lên. Võ Hoài Yên nghiêng người dựa vào lấy khung cửa, hai tay vây quanh ở trước ngực. Động tác này để cái kia vốn là ngạo nhân đường cong lộ ra càng thêm khoa trương. Đôi mắt đẹp của nàng ở trong mang theo vài phần ý cười. Tần Phong lấy lại tinh thần, trên mặt ngược lại là không có chút nào xấu hổ. Hắn thản nhiên cười một tiếng, mở cửa phòng ra. Tiểu Di, muộn như vậy, làm sao ngươi tới? Ngữ khí của hắn tự nhiên mà rất quen. Thật giống như hắn đối mặt không phải một vị thanh danh hiển hách Ngự Thiên Vệ đội trưởng, mà là một vị quan hệ thân cận nhà bên A Di. Mà lại, Tần Phong dừng một chút, mắt thần lý lưu lộ ra một tia vừa đúng nghi hoặc. Ta lúc này mới vừa trở về không đến một phút đồng hồ, ngươi cửa liền gõ vang. Làm sao ngươi biết? Ta muốn trở về. Nghe đến Tần Phong nghi vấn, Võ Hoài Yên kia thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng tựa hồ không nghĩ tới Tần Phong sẽ hỏi ra vấn đề này. Nàng lắc đầu, kia mềm mại sợi tóc theo động tác của nàng nhẹ nhàng đảo qua gương mặt của nàng. Không. Câu trả lời của nàng ngắn gọn mà trực tiếp. Ta không có biết ngươi muốn trở về, bởi vì ta căn bản là không có đi. Ừm. Tần Phong sửng sốt. Không đi? Một mực ở đây. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, vẹn vẹn không chấm một giây, một cái ý niệm trong đầu liền tựa như tia chớp xẹt qua não hải. Hắn nháy mắt liền rõ ràng rồi, cái này chỉ sợ là Võ Thần Vận an bài. Ngấp nghé mình xài lang, tuyệt không chỉ Liêu Trấn Nhạc một cái kia ẩn nút trong bóng tối huyết phủ sư Tôn Huyền Cơ, cùng sau lưng của hắn tà giáo tổ chức thực quen càng là đối với mình nhìn chằm chằm. Cho nên nàng để thân muội muội của mình, một vị đỉnh tiêm không gian hệ cường giả, tự mình thủ tại chỗ này, cái này đã là bảo hộ, cũng là một loại trấn nhiếp. Bất luận cái gì hạng giá áo túi cơm, muốn tại đêm nay gây bất lợi cho chính mình, đều phải trước qua Võ Hoài Yên cửa này. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, một dòng nước ấm chậm rãi ở trong lòng của Tần Phong chảy qua. Loại này bị người không giữ lại chút nào địa quan tâm lấy, bảo hộ lấy cảm giác thật tốt. Trên mặt hắn đường nét không tự giác nhu hòa xuống dưới. Nguyên lai là dạng này. Tần Phong nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nhưng hắn trong lòng khác một nghi ngờ, nhưng lại chưa giải mở. Hắn nhìn xem Võ Hoài Yên, mở miệng lần nữa hỏi. Coi như ngươi một mực canh giữ ở phụ cận, nhưng ngươi là làm sao biết ta trở về? Ta vừa mới di động, hẳn là không có sinh ra bất cứ ba động gì mới đối. Lần này Tần Phong hỏi được càng thêm trực tiếp. Nghe tới Tần Phong cái này gần như tại đập vỡ nồi đất hỏi đến cùng truy vấn, Võ Hoài Yên quay miệng, rốt cục nhịn không được, hướng lên câu lên một vòng cực kỳ nhỏ, gần như không độ cong. Kia đường cong như băng hồ làm tan, phủ dung sớm nở tối tàn, lại đủ để điên đảo chúng sinh. Nàng buồn cười nhìn xem Tần Phong, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một cái rõ ràng có được lực lượng hủy thiên diệt địa, lại tại một ít thưởng thức tính vấn đề bên trên có vẻ hơi ngốc manh đệ đệ. Tần Phong Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm trong mang theo một tia bất đắc dĩ, cùng một kia. Đương nhiên kiêu ngạo. Ngươi có phải hay không đã quên?
Ta, thế nhưng là cái đường đường chính chính thứ nguyên hành giả.
Một cái. Đối không gian nguyên tố lưu động, so sánh mình vân tay còn muốn quen thuộc không gian hệ trước nghiệp giả.
Ngươi khi ta
là kẻ ngu a, không phát hiện được không gian ba động.
Một phen nói xong,
toàn bộ hành lang đều yên tĩnh trở lại.
Thần Phong kinh ngạc nhìn nàng,
bật cười lên tiếng.
A, ngược lại là đem chuyện này cấp quên.
Được rồi. Võ Hoài Yên khoát tay áo, nàng mở ra chân dài, vượt qua Thần Phong, trực tiếp đi vào phòng.
Động tác kia tự nhiên đến,
thật giống như nơi này là chính nàng nhà một dạng.
Thần Phong cười cười, đóng cửa lại.
Cùng cụt.
Gian phòng bên trong, nháy mắt khôi phục yên tĩnh.
Võ Hoài Yên không có đi nhìn gian phòng bày biện, nàng đi thẳng tới cái kia tủ lạnh nhỏ trước,
kéo ra,
ánh mắt ở bên trong liếc nhìn một vòng, tinh chuẩn xem nhẹ những cái kia nước trái cây, thanh thủy, cùng Thần Phong vừa mới uống qua trà đen đá.
Cuối cùng,
tay của nàng cầm lấy một bình
ướp lạnh bia đen.
Dffr.
Một tiếng vang nhỏ,
bọt màu trắng nương theo lấy nồng đậm mạch nha hương khí, nháy mắt tuôn ra.
Võ Hoài Yên không để ý chút nào ngẩng đầu lên, liền miệng bình rót một miệng lớn.
A,
lạnh buốt chất lỏng trượt vào yết hầu, nàng phát ra một tiếng thỏa mãn than thở.
Kia thoải mái bộ dáng, cùng Tần Phong vừa mới uống trà đen đã lúc, không có sai biệt.
Sau đó,
ở Tần Phong trong ánh mắt, nàng đi đến tấm kia trước sofa,
cả người cứ như vậy không có hình tượng chút nào, nặng nề mà hõm vào.
Mềm mại ghế salon bằng da thật, đưa nàng cái kia nóng nảy thân thể hoàn toàn bao khỏa.
Nàng đem một đầu chân dài, tùy ý khoác lên một cái chân khác bên trên, nhẹ nhàng đung đưa.
Tư thế kia,
lười biếng,
vung lỏng,
lại tràn ngập sức mê hoặc chí mạng.
Nàng cứ như vậy ngồi ở Tần Phong vừa mới ngồi qua vị trí bên trên, cầm trong tay một lon địa, nghiêng đầu, dùng cặp kia thanh lãnh mà thâm thúy con ngươi, lặng lặng mà nhìn xem hắn.
Chương 314, đương nhiên là có chính sự.
Ta đến.
Ấn ấn ma, chương 314, đương nhiên là có chính sự.
Ta đến.
Ấn ấn ma.
Trong không khí tràn ngập mát lạnh mạch nha hương khí, cùng một kia,
như có như không, độc trúc tại thành thục nữ tính nhàn nhạt hương thơm.
Trầm mặc.
Một loại vi diệu trầm mặc trong phòng lan tràn.
Thần Phong không hề động, cũng không nói gì.
Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn trước mắt nữ nhân.
Nhìn xem nàng đem lạnh buốt lon bia dán tại mình kia chân bóng như ngọc trên gương mặt, phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe thấy, thở dài thỏa mãn.
Cặp kia ngày bình thường luôn luôn ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng con ngươi băng lãnh, giờ phút này tại cồn cùng mọi mệnh song trọng tác dụng dưới, đúng là khó được, toát ra mấy phần mềm mại.
Thật lâu,
đánh vỡ phần này yên tĩnh, là Võ Hoài Yên.
Thanh âm của nàng mang theo một tia say rượu khàn khàn, nhưng như cũ thanh lãnh dễ nghe.
Nói thật,
hôm nay ta thật lo lắng.
Thần Phong lông mày hơi nhíu.
Lo lắng ta?
Không.
Võ Hoài Yên lắc đầu, cặp tia thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể xem thấu lòng người.
Là lo lắng các ngươi.
Nàng dừng một chút, nói bổ sung.
Lo lắng ngươi, cũng lo lắng Thanh Hoan.
Thần Phong nghe vậy, trong lòng lần nữa xẹt qua một tia dòng nước ấm.
Lưỡi lao kế hoạch khảo hạch, giờ chuẩn dài là 7 ngày.
Võ Hoài Yên thanh âm đem Tần Phong suy nghĩ kéo lại.
Nàng xem lấy Tần Phong, trong đôi mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu.
Ta đều chuẩn bị kỹ càng, ở đây phòng thủ tới 7 ngày 7 đêm.
Thậm chí ngay cả thay ca người cũng đã an bài tốt.
Kết quả,
nàng nhẹ nhàng lung lay trong tay lon địa, khối băng cùng bình bích va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang.
Ngươi lúc này mới đi vào một ngày không đến, liền nên ngang ra.
Làm sao?
Khảo hạch thất bại, bị sớm đá ra.
Trong giọng nói của nàng mang theo một tia rõ ràng, chế nhạo ý cười.
Thần Phong nghe, nhịn không được cười lên.
Hắn kéo qua một cái ghế, tại Võ Hoài Yên đối diện ngồi xuống.
Tư thái, đồng dạng buông lỏng.
Xem như thế đi.
Hắn nhún vai, dùng một loại vân đạm phong khinh ngữ khí nói.
Mấy giờ, liền đem bên trong 10 cái phó bản cho toàn bộ thông quan.
Độ khó cao nhất,
cấp SSS siêu thần đánh giá.
Đợi tiếp nữa cũng không có ý gì, quá nhàm chán.
Cho nên, ta liền sớm ra.
Một phen nói xong,
gian phòng bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết.
Chỉ có tủ lạnh máy nén vận chuyển lúc, phát ra rất nhỏ tiếng ong ong, tại chứng minh thời gian trôi qua.
Võ Hoài Yên kia lười biếng lắc lư chân dài, dừng lại.
Nàng giơ lên bên môi lon địa, cũng ngưng kết tại trong giữa không trung.
Cặp kia thanh lãnh con người, cứ như vậy không nháy mắt, nhìn chằm chằm Tần Phong.
Trong ánh mắt, không có chân kinh, không có hãi nhiên, không có không thể tưởng tượng nổi.
Cái gì cũng không có,
chỉ có một loại,
không hề bận tâm, bình tĩnh.
Tần Phong ngược lại hơi kinh ngạc.
Hắn có chút nghiêng đầu một chút.
"Tiểu Di,
ngươi liền?"
Không có chút nào kinh ngạc.
Võ Hoài Yên phản ứng,
không khỏi cũng quá bình thản chút đi.
Nghe đến Tần Phong nghi vấn,
Võ Hoài Yên rốt cục có động tác.
Nàng chậm rãi trừng mắt nhìn, lông mi thật dài, như cánh bướm rung động nhẹ nhẹ.
Sau đó,
nàng ngẩng đầu lên,
đem còn lại non nửa bình bia đen uống một hơi cạn sạch.
Từ ngực, từ ngực.
Tia tuyết trắng thiên nga cổ, xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung.
Lạnh buốt chất lỏng, tựa hồ để nàng kia bởi vì chấn kinh mà có chút ngưng trệ suy nghĩ, lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển.
A.
Nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem trống rỗng lon bia tiện tay đặt ở trên bàn trà, phát ra một tiếng thanh thúy cùng cụm tâm thanh.
Làm xong đây hết thảy,
nàng mới một lần nữa đưa ánh mắt về phía Tần Phong.
Tấm kia băng lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên, rốt cục chấm dãi, câu lên một vòng bất đắc dĩ, lại mang theo vài phần cương triều, cười khổ.
Kinh ngạc.
Nàng nhẹ giọng hỏi lại.
Tại sao phải kinh ngạc?
Tần Phong, trên người ngươi phát sinh sự tình, nếu như mỗi một lần ta đều muốn kinh ngạc, ta sợ là đã sớm bởi vì cơ tim quá độ có vào, đột tử quá khứ.
Không cảm thấy kinh ngạc.
Nàng lắc đầu, giọng nói mang vẻ một tia chính mình cũng chưa từng phát giác.
Kiêu ngạo.
Hoặc là nói, ta đã thành thói quen.
Hiện tại, vô luận ngươi làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa đến, ta đều cảm thấy
rất bình thường. Câu nói này, nàng nói đến phong khinh vân đạm, nhưng trong đó ẩn chứa lượng tin tức, lại đủ để cho bất kỳ một cái nào hiểu rõ nội tình người, cảm thấy da đầu run lên. Thần Phong sửng sốt, hắn nhìn xem Võ Hoài Yên tấm kia tràn ngập đương nhiên mặt, trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì. Võ Hoài Yên nhìn xem hắn bộ này khó gặp ngốc manh bộ dáng, khóe miệng ý cười càng sâu chút. Nàng rũi ra một cây tinh tế ngón tay trắng nõn, nhẹ nhẹ gật gật mình huyệt thái dương. Ngươi có phải hay không đã quên? Mấy tháng trước, ngươi vừa mới thức tỉnh nghề nghiệp lúc ấy, tại Nam Dương vùng ngoại ô cái kia sơ cấp bí cảnh. Lúc ấy, bí cảnh năng lượng đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo động, thậm chí một trận dẫn tới thời không kẽ nứt. Chúng ta Ngự Thiên vệ khẩn cấp phản ứng bộ đội, ngay lập tức liền phong tỏa hiện trường. Ánh mắt của nàng trở nên có chút xa xăm, phản phất lâm vào hồi ức. Lúc ấy tất cả giám sát dụng cụ đều chỉ hướng bí cảnh nội bộ xuất hiện viễn siêu đẳng cấp hạn chế năng lượng nguyên. Tất cả tình báo nhà phân tích đều muốn mục tiêu khóa chặt tại một cái chui vào Nam Dương tà giáo tiểu đội trên thân. Thậm chí ngay cả phụ trách khu vực kia tuần tra đội trưởng đều bởi vì tình báo sai lầm, bị tạm thời cách chức điều tra. Chúng ta một trận coi là từ bên những người điên kia, tại cầm sơ cấp bí cảnh làm cái gì tà ác hiến tế nghi thức. Kết quả đây, nàng nói đến đây, buồn cười liếc Tần Phong một chút. Kết quả tra được cuối cùng, mới phát hiện, cái gọi là tà giáo làm loạn cái gọi là cao năng phản ứng, tất cả đều là bởi vì cái nào đó vừa mới cảm giác, tình nghề nghiệp không có mấy ngày tiểu gia hỏa, tại bí cảnh bên trong. Náo ra động tĩnh, một người, đơn thương độc mã, đem toàn bộ bí cảnh buộc tất cả đều cho dương. Ta nói, không sai đi. Tần Phong sờ sờ cái mũi, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thiếu dung. Việc này, hắn thật là có ấn tượng. Võ Hoài Yên nhìn xem hắn, ánh mắt sáng rực. Từ lúc kia bắt đầu, ta liền biết, ngươi, Thần Phong, không thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi quái vật. Một cái, hất lên ra người, hành tẩu thiên thai. Nàng, mặc dù nghe vào giống như là đang mắng người, nhưng này trong giọng nói lại tràn ngập khó mà che giấu thưởng thức cùng tán thưởng. Vừa mới qua đi bao lâu? Mấy tháng. Ngươi từ một cái vừa mới thức tỉnh người mới, trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng này. 59 cấp. Tại lưỡi đao kế hoạch bên trong, xem quy tắc như không, đem tất cả thiên tiêu xa xa bỏ lại đằng sau. Võ Hoài Yên ánh mắt phản phất biến thành một thanh sắc bén đao khắc, muốn đem Tần Phong mỗi một tấc hình dáng đều thật sâu, là gắn tại linh hồn của mình chỗ sâu. Thanh âm của nàng trong bất chi bất giác trở nên có chút trầm thấp, có chút hút. Cảm khái, Tần Phong, ngươi biết không? Có thể tận mắt chứng kiến, ngươi dạng này một vị tuyệt thế thiên tài của khởi. Nàng hít vào một hơi thật dài, lực kia kinh tâm động phách đường cong, tùy theo chập trùng. Cái này có lẽ xem như ta Võ Hoài Yên đời này vinh hạnh lớn nhất. Thanh âm kia nhu hòa nhưng lại vô cùng trịnh trọng, như đồng tình nhân gian nói nhỏ, lại tựa như tín đồ thành tín nhất cầu nguyện. Không khí trong phòng nháy mắt trở nên có chút vi diệu. Tần Phong bị nàng bất thình lình trịnh trọng kỳ sự làm cho toàn thân không được tự nhiên. Hắn thụ nhất không được cái này, hắn miết miết miệng, lộ ra một cái mang tính tiêu chí, mang theo vô lại tiểu dung. Ta nói tiểu gì? Đêm hôm khuya khoắt, ngươi đặt điều này cùng ta vẻ nho nhã nói cái gì đây? Lại là quái vật, lại là vinh hạnh. Nổi da gà tất cả đứng lên. Hắn khoa trương trả sát cánh tay của mình. Có việc nói sự tình, không có việc gì ta cần phải nghỉ ngơi. Tần Phong nói xong, liền làm bộ muốn đứng dậy. Nhưng mà ngay tại hắn đứng dậy nháy mắt, đối diện Võ Hoài Yên cũng động. Ai nói ta không sao? Một đạo thanh lãnh bên trong mang theo một tia thanh âm u hoán, ung dung vang lên. Thần Phong động tác lập tức cứng đờ. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Võ Hoài Yên chậm rãi đứng lên. Nàng đem tia chống rỗng lon địa tinh chuẩn ném vào cách đó không xa thủ giác. Sau đó, tại Tần Phong kia ánh mắt kinh ngạc ánh nhìn, nàng nâng lên mình cặp tia tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng, ngày bình thường không biết bóp nát bao nhiêu địch nhân xương cổ ngọc thủ, nhẹ nhàng khoác lên mình món tia thuần bạch sắc áo thun và táo bên trên. Đương nhiên có chuyện. Khoe miệng của nàng câu lên một vòng rung động lòng người, đường cong mở. Tia đường cong bên trong mang theo một tia đương nhiên, vẻ mong đợi, cùng một tia. Ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác ỉ lại, mà lại là to như trời sự tình. Lời con chưa dứt, bá, một tiếng vang nhỏ. Món tia đưa nàng hoàn mỹ dáng người phát họa đến vô cùng nhuần nhuyễn màu trắng áo thun, bị nàng không chút do dự, một thanh cởi ra. Lộ ra bên trong, màu đen, viền ren, vận động nội y ỉa. Cùng kia bị hoàn mỹ bao khỏa, nhưng như cũng vô cùng sống động, kinh người đường cong. Mảng lớn tuyết trắng tinh tế da thịt, cứ như vậy không có dấu hiệu nào bại lộ tại gian phòng dưới ánh đèn sáng ngời. Kia bằng phẳng chặt chẽ, không có một tia thịt thừa bụng dưới. Kia mơ hồ có thể nhìn thấy xinh đẹp danh bụng. Cùng kia từ nàng bên trái xương bả vai chỗ, một mực lan tràn đến sau lưng, một đạo như là màu đen loại băng hàn, không ngừng tản ra bất tường khí tức, quỷ dị hình mạng nện đồ văn. Hàn độc. Vực thẳm băng ngọc yêu nhện chí mạng hàn độc. Hàn độc căn mòn lại bắt đầu. Ta đến. Nàng cắn cắn môi dưới, kia thanh lanh thanh tuyến bên trong, mang lên một tia gần như nũng nịu như vậy, mềm nhu giọng mũi. Ấn ấn ma. Vất vả ngươi. Thần Phong. Chương 315. Tại ngươi nơi này, ta sẽ có cảm giác an toàn. Chương 315, tại ngươi nơi này, ta sẽ có cảm giác an toàn. Thần Phong nhìn xem nữ nhân trước mắt này. Cái này ngày bình thường cao cao tại thượng, khiến vô số tà giáo đầu nghe tin đã sợ mất mật đội tinh nhuệ Ngự Thiên vệ giải. Giờ phút này, lại giống một con rỡ xuống tất cả phòng bị cùng lợi chạm mèo. Đem mình mềm mại nhất, yếu ớt nhất phần bụng, không giữ lại chút nào, hiện ra ở trước mặt hắn. Chuyển qua, thanh âm của hắn khôi phục ngày bình thường bình tĩnh. Nghe không ra tâm tình gì. Võ Hoài Yên nghe vậy, khóe miệng kia bôi rung động lòng người độ cong, càng thêm rõ ràng. Nàng nghe lời, khéo léo chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đem sợi dây kia đầu trôi chạy ưu mỹ, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào huyết mạch phấn trương hoàn mỹ bóng lưng, triệt để hiện ra tại Tần Phong trước mắt. Dưới ánh đèn, kia phiến từ xương bả vai lan tràn đến sau lưng hình mạng nện đồ văn, phản phất sống lại. Một tia mắt trần có thể thấy, xâm nhiên màu đen hà khí, đang từ kia đồ văn mỗi một đầu mạch lạc bên trong, không ngừng mà hướng ngoại thẩm thấu. Những nơi đi qua, ngay cả không khí nhiệt độ đều phản phất hạ xuống mấy phần. Thần Phong ánh mắt rơi vào kia phiến quỷ dị mạng nhện phía trên. Chân thị chi nhãn lặng yên mở ra. Tại trong tầm mắt của hắn, đó đã không phải là cái gì đồ văn, mà là một chương từ vô số cây tiêm nhỏ như sợi tóc, màu đen như mực băng tinh sợi tơ, xen lẫn mà thành lưới tử vong. Tấm lưới này thật sâu cắm rễ ở Võ Hoài Yên huyết nục, kinh mạch, thậm chí cốt tủy chỗ sâu, giống một cái tham lam ký sinh trùng, không giờ khắc nào không tại hấp thu sinh mệnh lực của nàng cùng linh lực. Chẳng qua, Thần Phong lông mày hơi nhíu, cùng lần trước so sánh, chương này lưới độ sinh động rõ ràng hạ xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Những cái kia đã từng cuồng bạo tứ ngược băng tinh sợi tơ, giờ phút này phần lớn đều ở vào một loại yên lặng, thậm chí là sợ hãi trạng thái. Chỉ có số ít mấy cây còn tại không cam lòng, yếu ớt nhảy lên. Xem ra lần trước trừ tận gốc tính trị liệu, hiệu quả so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Thần Phong trong lòng hiểu rõ, linh khu thánh tâm phát động. Trong chốc lát, mấy chục loại nhằm vào trước mắt tình huống, hoàn mỹ nhất vật lý trị liệu phương án, liền giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Hắn thậm chí không cần suy nghĩ, thân thể đã bản năng làm ra lựa chọn chính xác nhất. Một giây sau, Thần Phong đưa tay ra, ngón tay của hắn thon dài, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng. Đầu ngón tay phía trên, từng sợi màu vàng kim nhạt, ấm áp như ngày xuân ánh nắng linh lực, bắt đầu chậm rãi quanh quẩn, hội tụ. Đây không phải là phổ thông linh lực, kia là trải qua linh khu thánh tâm chuyển hóa, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh khí tức cùng tịnh hóa pháp tắc, độc trúc tại linh khu thông thiên sư lực lượng thần thánh. Không chút do dự, Tần Phong ngón tay nhẹ nhàng rơi vào kia phiến tản ra bất tường khí tức mạng nhện đồ văn phía trên. Ừm. Đầu ngón tay cùng da thịt tiếp xúc sát na, Võ Hoài Yên kia căng cứng thân thể run lên bần bật. Một tiếng đè nén không được, mang theo một tia thống khổ, lại xen lẫn vô tận thoải mái dễ chịu kêu rên, từ nàng kia cắn chặt khỏe miệng ở giữa tràn ra ngoài. Hai loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là tương hô mâu thuẫn cảm giác, đồng thời tại trong cơ thể nàng bộc phát. Một bên là kia vực thẳm hàn độc tại Tần Phong tịnh hóa chi lực hạ phát ra cuối cùng rên rỉ, như là ngàn vạn cây băng trầm tại điên cuồng đâm xuyên lấy thần kinh của nàng. Mà đổi thành một bên thì là kia cố ấm áp thần thánh tràn ngập sinh mệnh khí tức kim sắc linh lực, như là ôn nhu nhất mưa xuân, im lặng làm dịu nàng kia đã sớm bị hàn độc ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ thân thể, chữa trị kinh mạch của nàng, an ủi linh hồn của nàng, băng cùng lửa, hủy diệt cùng tân sinh, hai loại cực hạn lực lượng tại trong cơ thể của nàng đạt tới một cái vi diệu cân bằng. Thần Phong biểu lộ không có biến hóa chút nào, ngón tay của hắn như là nhất dụng cụ tinh vi, lại tựa như cấp cao nhất nghệ thuật ra. Tại kia chân bóng như ngọc trên sống lưng bắt đầu đều đâu vào đấy chậm rãi nhấn, mỗi một lần nén, mỗi một lần nhào nặn, mỗi một lần hoạt động đều vô cùng tinh chuẩn, tác dụng tại hàn độc lưu chuyển mấu chốt tiết điểm phía trên cũng vừa đúng, tránh đi Võ Hoài Yên vùng nhạy cảm vực. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, tràn ngập khó nói lên lời vận luật cùng mỹ cảm. Nhặt linh lực màu vàng nóng, thuận đầu ngón tay hắn tinh khiếu liên tục không ngừng rót vào Võ Hoài Yên thể nội, như là mặt trời chiếu khắp nơi, băng tuyết bắt đầu tan rã. Những cái kia nguyên bản còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại màu đen băng tinh sợi tơ, tại tiếp xúc đến cỗ này tịnh hóa chi lực nháy mắt, tựa như cùng gặp khắc tinh một dạng, phát ra y mắng rít lên. Sau đó, từng tấc sụp đổ, tan rã, cuối cùng hóa thành nhất năng lượng tinh thuần, bị Võ Hoài Yên thân thể một lần nữa hấp thu. Mà kia mạng nhện đồ văn màu sắc cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng cạn. Toàn bộ quá trình so với một lần trước nhanh không chỉ gấp 10 lần. Chẳng qua ngắn ngủi 10 phút, kia phiến đã từng giữ tận đáng sợ tử vong mạng nhện liền hoàn toàn biến mất vô tung, chỉ còn lại mấy đạo cực mỏng, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác màu hồng ấn ký, chứng minh nó đã từng tồn tại qua. Võ Hoài Yên thể nội cuối cùng một tia vực thẳm hàn độc bị triệt để tịnh hóa. Gian phòng bên trong kia cố như có như không âm lãnh khí tức cũng tan theo mây khói. Thần Phong chậm rãi thu tay về, trên trán của hắn ngay cả một giọt mồ hôi cũng chưa có. Chút tiêu hao này đối với có được linh khu thánh tâm hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Tốt lắm, hắn nhàn nhạt mở miệng đánh vỡ gian phòng bên trong yên tĩnh. Nhưng mà trên giường đấm bóp Võ Hoài Yên lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, nàng vẫn như cũ gục ở chỗ này không nhúc nhích, phảng phất ngủ một dạng. Thần Phong nhíu mày, tiểu di, hắn mang tính thăm dò lại hô một tiếng. Lần này rốt cục có đáp lại, một đạo mang theo nồng đậm giọng mũi lười biếng đến như là con mèo như vậy thanh âm từ gối đầu bên trong buồn buồn truyền ra. Đừng nhúc nhích, nhường ta. Lại nằm một lúc nhi. Thanh âm kia mềm nu khàn khàn, tràn ngập làm cho người ta xương cốt mềm mại mị lực, nơi nào còn có nửa phần ngày bình thường kia băng sơn đội trưởng bộ dáng. Thần Phong nghe vậy có chút dở khóc dở cười, hắn biết đây là bởi vì thể nội hàn độc bị triệt để tịnh hóa sau, tinh thần cùng thân thể đều tiến vào một loại trước nay chưa từng có chiều sâu bung lòng trạng thái, thật giống như một cái lâu dài gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân người đột nhiên dỡ xuống tất cả gánh vác. Loại kia cực hạn thoải mái dễ chịu cùng hài lòng đủ để cho bất luận kẻ nào ý chí cũng vì đó trầm luân. Được rồi, đừng nằm sấp. Thần Phong đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, tranh thủ thời gian mặc quần áo vào về nhà của một mình ngươi nghỉ ngơi đi. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ chuyến đi ảnh hưởng không tốt. Hắn cố ý dùng một loại trêu chọc ngữ khí nói, nhưng mà Võ Hoài Yên nhưng như cũng bất vi sở động, nàng thậm chí còn đem mặt mình càng sâu vùi vào mềm mại gối đầu bên trong, chơi xấu ý vị không cần nói cũng biết. Thần Phong thấy thế lắc đầu bất đắc dĩ, hắn đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, Võ Hoài Yên kia giọng buồn buồn lại lần nữa vang lên, chỉ là lần này trong thanh âm của nàng thiếu mấy phần lười biếng, nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác, yếu ớt. Ta không muốn đi. Nàng nói. Thần Phong động tác có chút dừng lại. Vì cái gì? Trầm mặc. Lâu dài trầm mặc. Lâu đến Tần Phong cho là nàng đã ngủ thời điểm. Võ Hoài Yên thanh âm mới lần nữa sâu kín vang lên. Không biết vì cái gì, tại ngươi nơi này, ta cuối cùng cảm thấy đặc biệt an tâm. Giống như mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì thiên đại sự tình, chỉ cần lưu lại trong gian phòng này, liền cái gì đều không cần sợ. Ta có thể cái gì đều không cần nghĩ, không cần nghĩ những cái kia đáng chết báo cáo, không cần nghĩ những cái kia ẩn nút ở trong bóng tối tà giáo đồ, cũng không cần nghĩ lần tiếp theo hàn độc tái phát sẽ là lúc nào. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, đến cuối cùng mấy không thể nghe thấy, lại giống một thanh vô hình trọng truy nhẹ nhàng đập vào Tần Phong trong lòng. Hắn nhìn xem cái kia đem mình của mình ngày bình thường vô cùng cường đại nữ nhân, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia thương tiếc. Đúng vậy a, nàng cũng là người, nàng cũng sẽ mệt mỏi, sẽ sợ, sẽ cần một cái có thể để nàng dỡ xuống tất cả ngụy trang cùng phòng bị cảng, mà mình nơi này tựa hồ giữa bất chi bất giác liền đóng vai dạng này một vai. Tần Phong, nàng đống nhiên hô tên của hắn. Ừm, buổi tối hôm nay ta ngay tại cái này ngủ. Ngữ khí của nàng không giống như là thương lượng, càng giống là một loại mang theo một tia khẩn cầu thông chi. Tần Phong hà to miệng, nguyên bản lời muốn nói đến bên miệng nhưng lại bị hắn nuốt trở vào. Cuối cùng thiên ngôn và ngữ chỉ hóa thành một tiếng bất đắc dĩ cười khẽ. Tùy theo ngươi. Hắn quay người từ bên cạnh trong tủ treo quần áo xuất ra một giường sạch sẽ chăn mỏng, động tác êm ái đóng trên thân nàng, che khuất kia phiến đủ để làm cho người phạm tội xuân quang. Phòng khách xoa bóp giường, liền về ngươi, ta về phòng ngủ ngủ, ngủ ngon. Nói xong hắn liền không còn lưu lại, trực tiếp đi hướng phòng ngủ của mình, chỉ để lại sau lưng cái kia đem mặt chôn ở gối đầu bên trong, khoe miệng lại lặng lẽ câu lên một vòng thỏa mãn ý cười nữ nhân. Cùng một phòng tĩnh mịch cùng an bình, một đêm này Thần Phong ngủ rất say. Võ Hoài Yên ngủ được càng chìm. Từ khi bị kia vực thẳm băng ngọc yêu nện hàn độc ăn mòn về sau, mấy năm qua này nàng chưa bao giờ có như thế an ổn giấc ngủ, không có ác ngộng, không có bị hàn độc ăn mòn cốt tủy kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, có chỉ là vô tận ấm áp cùng an bình, phản phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Ngày thứ hai sáng sớm, khi luồng thứ nhất ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua màn cửa khe hở, nghịch ngợm nhảy vọt đến Tần Phong trên mặt lúc, hắn chậm rãi mở mắt, không có đi quản cái kia như cũ tại chấn động đồng hồ sinh học chuông báo. Cái mũi của hắn nhẹ nhàng hấp đống núc ních, một cỗ nhàn nhạt đồ ăn hương khí đang từ ngoài cửa từng tia từng sợi nhẹ nhàng tiến đến. Đó là một loại hỗn hợp cháo thanh hương cùng trứng tráng tiêu hương hương vị, đơn giản một mạc nhưng lại tràn ngập khói lửa nhân gian khí tức. Thần Phong trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn vén chăn lên đi xuống giường, nhẹ nhàng vặn ra cửa phòng ngủ nắm tay. Sau đó cả người hắn đều sững sờ ngay tại chỗ, chỉ thấy ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ sát đất ôn nhu vẩy vào, cho cả phòng đều dắt lên một tầng ấm áp kim sắc vầng sáng. Mà liên tại kia phiến trong vầng sáng, một đạo cao gầy thân ảnh hiểu điệu chính đưa lưng về phía hắn, an tĩnh đứng tại phòng bếp trước bếp lò. Nàng mặc trên người là mình hôm qua tiện tay ném ở trên ghế salon một món rộng lớn màu trắng áo thun. Áo thun và áo khó khăn lắm che khuất nàng kia cái mông vung cao đường cong, lộ ra một đôi thẳng tắp thon dài mượt mà có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết bụi ngọc. Một đầu như thác nước mái tóc đen dài bị nàng dùng một cây búa tùy ý ở sau gót kéo thành một cái búi tóc, lộ ra kia đoạn tuyết trắng tinh tế như là như thiên nga cổ ưu nhã. Trên người nàng còn buộc lên một đầu Tần Phong chính mình cũng đã quên là lúc nào mua, mang theo màu hồng tiệm phạm vịt đồ án tạp dề. Giờ phút này nàng chính cúi đầu, một tay cầm cái nồi, một tay vịn cái chảo nắm tay, thần sắc chuyên chú sắc lấy trong nồi trứng trần nước sôi, kia ầm ầm dầu chân cùng trứng dịch va chạm thanh âm, kia tràn ngập trong không khí ấm áp mà chân thực đồ ăn hương khí, cùng cái kia đạo bị nắng sớm bao phủ lộ ra vô cùng ôn nhu nhã nhặn bóng lưng, đây hết thảy đều cấu thành một bộ để cho Tần Phong cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nhưng lại trong lòng vì đó run lên hình tượng. Cái này vẫn là cái kia sát phạt quả đoán lạnh lùng như băng đội tinh nhuệ ngự thiên vệ giải Võ Hoài Yên sao? Tần Phong đại não có như vậy một nháy mắt lâm vào đứng máy trạng thái, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải là còn chưa tỉnh ngủ. Đúng lúc này phản phất là phát giác chắp sau lưng ánh mắt trong phòng bếp đạo thân ảnh kia có chút dừng lại, nàng chậm rãi xoay người lại, một chương không thi phấn trang điểm nhưng như cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách một mạc khuôn mặt ánh vào Tần Phong tầm mắt, rút đi ngày bình thường băng lãnh cùng uy nghiêm. Giờ phút này nàng cặp kia thanh lanh trong con người đựng đầy sáng sớm ánh nắng mảnh vàng vụn, ôn nhu đến phản phất có thể chảy ra nước. Nhìn thấy nơi cửa kia còn buồn ngủ một mặt ngốc trệ Tần Phong, Võ Hoài Yên khoe miệng chậm rãi hướng lên giơ lên, câu lên một vòng đủ để cho bách hoa vì đó thất sắc tuyệt mỹ ý cười. Tỉnh, thanh âm của nàng mang theo lúc sáng sớm độc hữu một tia khàn khàn, lại giống như là êm thai nhất tiếng trời. Đi rửa mặt một chút, bữa sáng lập tức liền tốt lắm, giọng nói kia tự nhiên đến thật giống như bọn hắn đã dạng này cùng sống với nhau vô số cái tuế nguyện một dạng. Tần Phong ngơ ngác nhìn nàng, nhìn xem trên mặt nàng kia chưa bao giờ thấy qua nụ cười ôn nhu, trong lúc nhất thời đúng là nói không nên lời nửa câu đến. Chương 316, tại chỗ đứng máy võ hoài khói, tiểu tử này thật sự là nhân loại a. Chương 316, tại chỗ đứng máy võ hoài khói, tiểu tử này thật sự là nhân loại a. Thần Phong cứ như vậy ngơ ngác đứng, giống một tôn bị làm thạch hóa thuật pho tượng. Trong đại não, vô số phân loạn số hiệu đang điên cuồng quẹt màn ảnh, cuối cùng rót thành một mảnh bông tuyết. Treo máy rồi. Triệt triệt để, treo máy rồi. Trước mắt hình tượng là chân thật sao? Hắn nhịn không được, đưa tay vuốt vuốt ánh mắt của mình, lại mở ra. Đạo thân ảnh kia vẫn tại nơi đó. Nắng sớm vì nàng dắt lên một tầng nhu hòa thánh quang. Trong phòng bếp tràn ngập, không còn là sát khí lạnh lẽo, mà là ấm áp khói lửa nhân gian. Nàng trên mặt mang, không còn là tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, mà là đủ để hòa tan sông băng ôn nhu ý cười. Cái này, đây quả thật là cái kia Võ Hoài Yên. Cái kia trong Ngự Thiên vệ bộ, được xưng là Di Động Băng Sơn nữ nhân. Cái kia vừa ra tay, liền có thể xé rách không gian tinh anh đội trưởng. Thần Phong ký ức xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Tại trong ấn tượng của hắn, vị này tiểu di vẫn luôn là một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Thanh lãnh, cao ngạo, cường đại, giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, hàn khí bức người. Quả thật, nàng cũng có chẳng phải nữ thần một mặt. Tỷ như, sẽ một người tại đêm khuya, không có hình tượng chút nào co quắp ở trên ghế salon, ôm rượu bia ướp lạnh bình, uống đến say mềm. Lại bởi vì xoa bóp cực hạn thoải mái dễ chịu, mà giống con mèo con một dạng, phát ra thỏa mãn nghẹn nào. Nhưng, giống như bây giờ, mặc hắn áo thun, buộc lên buồn cười tạp dề, vốn mặt hướng lên trời, đầy mắt ôn nhu vì hắn chuẩn bị bữa sáng. Bộ này, tràn ngập thê tử hương vị bộ dáng. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Tần Phong ở trong lòng, phát ra từ đáy lòng, thứ 108 lần cảm khái. Hắn đột nhiên cảm giác được. Về sau, ai nếu có thể cưới được Võ Hoài Yên, vậy nhưng thật sự là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh, không, là trực tiếp phun trào núi lửa. Đây quả thực là mua một tặng một, không, là mua một tặng N đỉnh cấp hộp ngủ thể nghiệm. Ngay bình thường, nàng là cao cao tại thượng, lãnh diễm vô song băng sơn nữ vương, mang đi ra ngoài, khí chàng mở hết, mặt mũi mười phần. Trên chiến trường, nàng là sát phạt quả đoán, trưởng khống không gian thứ nguyên hành giả, là có thể đem phía sau lưng giao phó cho nàng, có thể dựa nhất chiến hữu. Mà trở lại nhà, nàng lại có thể rút đi một thân phong mang cùng mọi mệnh, hóa thân thành trước mắt như vậy, rửa tay làm canh thang, ôn nhu hiền thê. Băng sơn ngự tỷ cùng hiền lành nhân thê. Hai loại cực hạn tương phản manh, hoàn mỹ, dung hợp tại cùng trên người một người. Cái này ai chịu nổi? Dù sao Tần Phong cảm thấy, trên thế giới này, chỉ sợ không có nam nhân kia có thể ngăn cản được loại này mị lực. Liên ở Tần Phong suy nghĩ, đã bay tới lên 9 tầng mây, bắt đầu suy nghĩ tương lai con rể cần có loại nào kinh thế hãi tục điều kiện lúc. Một đạo mang theo vài phần trêu tức ánh mắt, rơi vào trên người hắn. Võ Hoài Yên đã có lửa, đem viên kia sắp đến kinh ngạc, có được hoàn mỹ mặt trời tâm chứng chấn nước sôi, thịnh đến trong âm. Nàng bưng đĩa, dù bận vẫn ung dung dựa vào cửa phòng bếp khung bên trên. Cặp kia trong trẻo con người, có chút nheo lại, giống một con ngay tại dò xét con mồi, ưu nhã mà nguy hiểm mèo ba tư. Uy, nghĩ gì thế? Một mặt mất hồn mất vía, biểu lộ như vậy kỳ quái. Thanh âm của nàng khôi phục mấy phần ngày bình thường thanh lãnh, nhưng này đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu một vòng ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác ý cười. A, Thần Phong đông nhiên lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt tấm kia gần trong gang tấc, đẹp đến nỗi người ngạt thở mặt. Tim của hắn đập, không khỏi vì đó để lọt nửa nhịp. Không có, không có, ta chính là vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn có chút không thanh tỉnh. Võ Hoài Yên không tiếp tục truy vấn, chỉ là cầm trong tay bàn ăn, hướng trước mặt hắn đưa. Ê, đi phòng ăn ngồi xuống. Cháo lập tức liền tốt. A tốt. Tần Phong như là một cái con rối dây, máy móc tiếp nhận đĩa, quay người đi hướng phòng ăn. Cước bộ của hắn thậm chí còn có chút phù phiếm. Thằng đến hắn ngồi ở trước bàn ăn, nhìn xem trong mâm viên kia tản ra mùi hương ngây ngất trứng trần nước sôi, hắn mới rốt cục dám xác định, đây hết thảy đều là thật. Rất nhanh, Võ Hoài Yên bưng hai bát nóng hôi hổi, vung lấy xanh biết hành thái cháo gạo trắng, đi tới. Nàng đem bên trong một bát, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt của Tần Phong. Sau đó, một cách tự nhiên, tại hắn vị trí đối diện bên trên, ngồi xuống, dừng lại đơn giản đến không thể lại đơn giản bữa sáng. Một bát cháo, một cái trứng, cộng thêm một đĩa sướng miệng nhỏ dưa muối, lại làm cho Tần Phong nhấm nháp ra một loại hắn đã hồi lâu chưa từng cảm thụ qua, tên là nhà hương vị. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh, chỉ có hai người lúc ăn cơm thìa cung bắt xứ ngẫu nhiên phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Tần Phong vùi đầu uống vào cháo, hắn có chút không dám nhìn đối diện nữ nhân con mắt, luôn cảm thấy hôm nay Võ Hoài Yên cùng trong ngày thường quá không giống nhau. Kia phần ôn nhu, kia phần nhã nhặn, giống một chương vô hình lưới, để hắn cảm thấy một tia không hiểu co quắp. Ngược lại là Võ Hoài Yên lộ ra rộng rãi thoải mái, nàng chậm rãi dùng thìa đem cháo trong chén một ngụm nhỏ đưa vào trong miệng, động tác ưu nhã, cảnh đẹp ý vui, phảng phất nàng không phải tại uống một chén phổ thông cháo hoa, mà là tại nhấm nháp cái gì đỉnh cấp mại thủy tiệc. Đúng rồi, cuối cùng vẫn là Võ Hoài Yên dẫn đầu đánh vỡ phần này yên tĩnh. Nàng ngẩng đầu, cặp kia phảng phất có thể thấy rõ lòng người con ngươi, nhìn về phía Tần Phong. Lưỡi lao kế hoạch sự tình, ta đã nghe Tâu Nguyệt Tiến nói, 10 cái độ khó cao nhất phó bản, cấp SSS hoàn mỹ thông quan. Tiểu tử ngươi lại một lần đổi mới toàn bộ năm dương, không, là toàn bộ liên bang đối với thiên tài hai chữ này nhận biết hạn mức cao nhất. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia tán thưởng, cùng một tia ngay cả chính nàng đều nói không rõ, có chung vinh dự kiêu ngạo. Thần Phong nghe vậy, ngẩng đầu, khiêm tốn cười cười. Vận khí tốt mà thôi. Vận khí. Võ Hoài Yên cười nhạo một tiếng, hiển nhiên đối với thuyết pháp này, chẳng thèm ngó tới. Đem nghiền ép cấp thực lực, nói thành là vận khí, ngươi vợ xeo lẹt này trình độ, cũng cùng ngươi thăng cấp tốc độ mở dạng, càng ngày càng không hợp thói thường. Nàng buông xuống thìa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Thần Phong. Thân sắc cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều. Nói chính sự, thực lực ngươi bây giờ, đến cùng đến một cái dạng gì cấp độ? Đây cũng không phải là đơn thuần hiếu kỳ, mà là làm Ngự Thiên vệ tinh anh đội trưởng, tại ước định một cái. tiềm lực vô tận, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ Nam Dương, thậm chí liên bang tương lai cách cục, đỉnh cấp chiến lược. Thần Phong động tác có chút dừng lại. Hắn biết, Võ Hoài Yên hỏi, không phải cấp bậc của hắn. Đẳng cấp chỉ là một con số. Đối với hắn loại này có vô số át chủ bài quái vật mà nói, đẳng cấp sớm đã không thể hoàn toàn đại biểu hắn chân thực chiến lược. Võ Hoài Yên muốn biết, là hắn chân chính có thể phát động át chủ bài. Thần Phong trầm ngâm một lát, hắn múc một muỗng cháo, thổi thổi nhiệt khí, chậm rãi đưa vào trong miệng. Ôn nhuận mùi gạo tại vị giác bên trên nở rộ. Đầu óc của hắn thì đang nhanh chóng vận chuyển, ước định lấy mình trước mắt thực lực. Nhất chuyển chức nghiệp giả, đẳng cấp tại 50 cấp đến 74 cấp ở giữa. Nhị chuyển chức nghiệp giả, đẳng cấp tại 75 cấp đến 99 ở giữa. Mà trăm cấp phía trên thì là một cái khác toàn lĩnh vực mới, được xưng là siêu phàm cũng bị rất nhiều người thói quen xưng là tam chuyển. Mỗi một cái chuyển chức cánh cửa đều đại biểu cho một lần sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Thực lực càng là ngày đêm khác biệt. Một cái vừa mới hoàn thành nhị chuyển 75 cấp chức nghiệp giả, có thể nhẹ nhõm nghiền ép 10 cái 74 cấp đỉnh tiêm nhất chuyển. Cái này chi ở giữa chênh lệch, giống như là trời. Mà Tần Phong hiện tại là 59 cấp. Khoảng cách nhị chuyển cánh cửa, còn có dòng giá 16 cấp hồng cầu. Nhưng thì tính sao? Cấp SSS tần tàng chức nghiệp, mấy cái đồng dạng là cấp SSS thần kỹ, lại thêm vừa mới tới tay, thánh vực tinh trụ tuyệt đối trưởng không quyền. Chiến lược của hắn sớm đã không thể dùng lẽ thường để nước đoán. Suy tư một lát sau, Tần Phong cảm thấy trong lòng mình đã có một cái tương đối chuẩn xác đáp án. Hắn ngẩng đầu, nên tiếp Võ Hoài Yên kia tràn ngập ánh mắt dò xét. Sau đó, dùng một loại phản phất tại thảo luận hôm nay thời tiết như thế nào, bình thản ngữ khí, mở miệng nói ra. Ừm, hiện tại bình thường nhị chuyển chức nghiệp giả hẳn là có thể miểu sát đi. Thoại âm rơi xuống, không khí phản phất trong nháy mắt này ngưng kết. Võ Hoài Yên kia cầm chìa tay bỗng nhiên cứng đờ, con ngươi của nàng trong nháy mắt co vào thành nguy hiểm nhất cây kim trạng. Giây, miểu sát nhị chuyển, hắn vừa rồi nói cái gì? Miểu sát? Võ Hoài Yên đại não ông một tiếng trống rỗng, nàng thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình là không phải là bởi vì lâu dài bị không gian loạn lưu ăn mòn xuất hiện nghe nhầm. Một cái 519 cấp nhất chuyển chức nghiệp giả nói hắn có thể miểu sát một cái chí ít 75 cấp, hoàn thành sinh mệnh cấp độ nhảy vọt nhị chuyển cường giả. Cái này, đây là cỡ nào hoang đường, cỡ nào thiên phương dạ đàm luôn luận. Nếu như lời này là từ bất luận cái gì một cái dân cư bên trong nói ra, Võ Dê Hoài Khói tuyệt đối sẽ không chút do dự, một bàn tay đập tới đi, để hắn thanh tỉnh một chút, đừng ở chỗ này mơ mộng hão huyền. Nhưng hết lần này tới lần khác, nói ra lời này là Tần Phong, là cái này, một lần lại một lần, sẽ không thể có thể biến thành khả năng, thiếu niên. Võ Hoài Yên há to miệng, trong cổ họng giống như là bị thứ gì ngăn chặn một dạng, khô khốc vô cùng, một chữ đều nói không nên lời. Lồng ngực của nàng kịch liệt phập phồng. Viên kia sớm thành thói quen sinh tử, nhìn quen sóng to gió lớn cường đại trái tim, giờ phút này lại không tự chủ điên cuồng loạn động. Đông, đông, đông. Mỗi một âm thanh đều giống như lôi vang trống trận, chấn động đến nàng mảng nhĩ đau nhức. Nhưng mà, Tần Phong lời kế tiếp lại giống như là một thanh vô hình, ước vạn tấn nặng cự truy, hung hăng nện ở nàng kia sớm đã yếu ớt không chịu nổi thần kinh phía trên. Chỉ thấy Tần Phong hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ còn tại nghiêm túc bổ sung mình ước định. Về phần tam chuyển siêu phàm cường giả, chính diện cứng đối cứng, khả năng đến tiếp vài chiêu. Chẳng qua, hắn dừng một chút, sau đó cho ra một cái, để toàn bộ thế giới cũng vì đó nghẹn ngào kết luận. Vấn đề hẳn là cũng không lớn. Giang giác, một tiếng vang dọn. Võ Hoài Yên trong tay, trôi này từ cường độ cao hợp kim chế tạo, đủ để tiếp nhận ngàn độ cao ấm địa. Bị nàng ngạnh sinh sinh bóp thành bánh qua trèo. Vạn mẹo kim loại thật sâu, khảm vào nàng trắng non tiểu nộn lòng bàn tay. Nhưng nàng lại không hề hay biết. Giờ phút này, trong đầu của nàng chỉ còn lại Tần Phong câu kia hời hợt, đang điên cuồng, vô hạn, tuần hoàn phát ra. Vấn đề hẳn là cũng không lớn. Vấn đề hẳn là cũng không lớn. Vấn đề không lớn. Võ Hoài Yên cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị triệt để đánh cho vỡ nát, nát đến ngay cả cặn cũng không còn. Nàng ngơ ngác nhìn Tần Phong, nhìn xem cái này mặt mày ở giữa còn mang theo một tia thiếu niên ngây ngô ra hỏa, nhìn xem hắn đang nói ra kia phiên đủ để phá vỡ toàn bộ liên bang chức nghiệp giả hệ thống ngôn luận sau, lại còn như không có việc gì, lại múc một muỗng cháo đưa vào trong miệng. Phản phất hắn vừa rồi nói không phải cái gì chuyện kinh thế hai tục, mà chỉ là đang nói buổi sáng hôm nay cháo hương vị cũng không tệ lắm. Quái vật. Không, quái vật cái từ này đã không đủ để hình dung hắn. Cái này căn bản là cái từ đầu đến đuôi hất lên ra người siêu cấp biến thái. Võ Hoài Yên thật sâu hít một hơi, lại chậm rãi phun ra. Nàng ý đồ dùng loại phương thức này đến bình phục mình, kia như là như sóng to gió lớn cuộn cuộn không ngớt tâm tư, nhưng không hề có tác dụng. Nàng cặp kia vẫn lấy làm kiêu ngạo có thể xem thấu không gian nứt gãy con mắt, giờ phút này lại hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt cái này cùng nàng sớm chiều chung sống mấy tháng lâu thiếu niên. Trên người hắn đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, cực hạn của hắn lại đến cùng ở nơi nào? Võ Hoài Yên không biết, nàng chỉ biết Nam Dương mảnh này trời, không là toàn bộ liên bang mảnh này trời, chỉ sợ thật muốn bởi vì người thiếu niên trước mắt này mà hoàn toàn thay đổi. Mà nàng Võ Hoài Yên sao mà may mắn, đúng là đây hết thảy vị thứ nhất người chứng kiến. Chương 317, quyền hạn không đủ. Liên bang thiên tài tối cao bảo hộ hiệp nghị. Chương 317, quyền hạn không đủ. Liên bang thiên tài tối cao bảo hộ hiệp nghị. Bữa sáng kết thúc sau, Thần Phong chủ động thu thập bắt đũa. Khi hắn từ trong phòng bếp đi tới lúc, Võ Hoài Yên đã thay xong một bộ quần áo, không còn là món kia rộng lớn, thuộc về hắn trắng áo thun, mà là một thân được thiết kế tốt, màu xanh đậm, ngự thiên vệ đặc chế y phục tác chiến, bó sát người vải áo, đưa nàng kia có lồi có lõm, có thể xưng như ma quỷ dáng người, phát họa đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, bị nàng già dặn, buộc thành một cái cao đuôi ngựa. Tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, tất cả ôn nhu cùng lười biếng, đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là kia cũ quen thuộc, như là vạn năm băng sơn như vậy, thanh lãnh cùng cao ngạo. Tinh anh đội trưởng, Võ Hoài Yên. Quý vị, theo ta đi. Nàng liếc mắt nhìn Tần Phong, lời ít mà ý nhiều phun ra ba chữ. Lập tức, quay người, đi hướng cổng. Cặp kia bị tắc chiến quần dài bao vây lấy, thẳng tắp mà mượt mà đôi chân dài, di chuyển ở giữa, tràn ngập lực lượng cùng mỹ cảm. Tần Phong sửng sốt một chút, sau đó đi theo. Hai người tới ngoài phòng. Một cỗ toàn thân đen nhánh, tạo hình tràn ngập khoa huyễn cùng mỹ học bạo lực, lơ lửng xe bọc thép, đang lẳng lặng đầu ở chỗ đó. Trên thân xe, là gấn lấy một thanh kiếm sắc cùng một mặt tấm thuẫn xe lẫn, ngân sắc huy hiệu. Chính là ngự thiên vệ tiêu chí. Võ Hoài Yên thuần thục mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái. Tần Phong cũng đi theo, ngồi lên phụ xe. Ông nương theo lấy một trận trầm thấp, năng lượng động cơ tiếng gầm gừ. Màu đen xe bọc thép như là một đầu thức tỉnh sắt thép cự thú, lặng yên không một tiếng động, trượt ra nhà để xe, chuyển vào Nam Dương kia như nước chảy, lập thể giao thông mạng lưới bên trong. Chờ chút, đây là đi đâu a? Tần Phong nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui, nhà cao tầng, rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi. Ngự thiên vệ, Nam Dương trụ sở chính. Võ Hoài Yên nhìn không chớp mắt, thao túng cỗ xe, thanh âm thanh lanh trả lời. Đến đó làm cái gì? Cho ngươi xử lý cái thân phận. Thân phận? Tần Phong sững sờ. Võ Hoài Yên liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng tựa hồ có chút chọn một chút. Làm sao? An ta làm cơm, đã nghĩ không nhận nợ. Ta không phải ý tứ kia. Tần Phong có chút im lặng. Nữ nhân này, làm sao còn trả đũa đâu? Võ Hoài Yên hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ tâm tình không tệ. Yên tâm, không phải để ngươi hiện tại liền gia nhập Ngự Thiên Vệ, ra chiến trường bán mạng. Lấy ngươi bây giờ đẳng cấp cùng thân phận, còn quá chói mắt. Ta chuẩn bị trước cho ngươi thỉnh cầu một cái cố vấn cao cấp chức vị. Cố vấn cao cấp? Tần Phong lông mày hơi nhíu lên. Cái từ này nghe liền rất giống là loại kia chỉ lấy tiền không làm việc chức quan nhàn tản. Cái này xem như cho ta mở cửa sau sao? Hắn có chút không xác định mà hỏi thăm. Dù sao lấy hắn quan hệ với Võ Hoài Yên lại thêm Võ Thần Vận Hội trưởng tồn tại, khả năng này phi thường lớn. Mở cửa sau. Võ Hoài Yên nghe vậy giống như là nghe tới cái gì tốt cười cho cười, bật cười một tiếng. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tiếng ngạo nghễ. Tần Phong, ngươi tựa hồ đối với thiên tài giá trị còn thiếu một cái đầy đủ rõ ràng nhận biết. Ngươi cho rằng chúng ta Ngự Thiên Vệ là dựa vào quan hệ cùng người tình liền có thể tùy ý ra vào địa phương sao? Mỗi một tổ chức tài nguyên đều là có hạn. Như thế nào sẽ có hạn tài nguyên, phát huy ra lớn nhất giá trị là một môn học vấn. Nàng vừa nói, một bên thuần thục thao túng xe bọc thép, tránh thoát một đạo chạm mặt tới, laser biển quảng cáo. Động tác nước chảy mây trôi, thưởng tâm tâm vui mắt. Đối với phổ thông chức nghiệp giả, chúng ta giảng cứu chính là sàng chọn, là khảo hạch, là chọn ưu tú trúng tuyển. Nhưng đối với thiên tài, nhất là như ngươi loại này, đã không thể dùng thiên tài để hình dung quái vật. Thanh âm của nàng dừng một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp quan mang. Chúng ta giảng cứu là đầu tư. Đầu tư? Thần Phong nhai nuốt lấy cái từ này, như có điều suy nghĩ. Không sai, đầu tư. Võ Hoài Yên ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Tại tiềm lực của ngươi còn không có hoàn toàn thực hiện thành thực lực trước đó, sớm cùng ngươi thành lập được kiên cố lợi ích cùng tình cảm khóa lại. Cố vấn cao cấp chức vị chỉ là một cái tên tuổi, một cái hình thức. Nó chân chính đại biểu là Ngự Thiên Vệ đối với ngươi một loại thái độ. Có cái thân phận này, ngươi mỗi tháng có thể từ Ngự Thiên Vệ bộ hậu cần nhận lấy một bút không ít trợ cấp cùng tài nguyên tu luyện. Ngươi có thể tự do xuất nhập Ngự Thiên Vệ đại bộ phận khu vực, tìm đọc cấp B trở xuống tất cả công khai tình báo. Ngươi thậm chí có thể tại gặp được không cách nào giải quyết phiền phức lúc, hướng khoảng cách ngươi gần nhất Ngự Thiên Vệ tiểu đội thỉnh cầu chi viện. Mà ngươi cần trả giá, cái gì cũng không cần. Chúng ta sẽ không cho ngươi sai khiến bất luận cái gì cưỡng chế tính nhiệm vụ, sẽ không can thiệp ngươi bất luận cái gì tư nhân lựa chọn. Chúng ta chỉ là đang đánh cược, cược tương lai của ngươi. Cực có một ngày, khi ngươi chân chính trưởng thành là có thể khuấy động liên bang phong vân đại thụ che trời lúc, sẽ nhớ tới hôm nay phần này hương hòa tình. Võ Hoài Yên một hơi nói rất nhiều. Nàng rõ ràng, thấu triệt, tràn ngập không thể nghi ngờ tính logic. Thần Phong triệt để rõ ràng rồi. Đây không phải mở cửa sau, đây là ngàn vàng mua xương ngựa. Là Nam Dương Ngự Thiên Vệ, tại hắn chi này tiềm lực trên thân, hạ một bút, giá trị liên thành, thiên sứ vòng đầu tư. Mà Võ Hoài Yên chính là cái kia, con mắt tinh lợi, người đầu tư. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Phong trong lòng lại không có bất luận cái gì khúc mắc. Ta rõ ràng rồi. Hắn nhẹ gật đầu, thần sát thản nhiên. Kia liền, phiền phức tiểu di. Nghe tới cái này âm thanh quen thuộc tiểu di, Võ Hoài Yên khoe miệng, rốt cục ức chế không nổi, hướng lên giơ lên một cái, không dễ dàng phát giác độ cong. Tòa kia băng sơn, tựa hồ lại hòa tan một góc. Ngự Thiên Vệ Nam Dương trụ sở chính, tọa lạc ở thành thị chính trung tâm. Kia là một tòa cao vút trong mây, tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác nhà chọc trời. Toàn bộ kiến trúc liền như là một thanh cắm ngược tại đại địa, ngân sắc cử kiếm, chuôi kiếm đâm thẳng thương khung. Thân kiếm thì từ vô số khối lóe ra kim loại cùng năng lượng quang trạch, đặc thù thiết giáp hợp kim ghép lại mà thành. Dưới ánh mặt trời, cả tòa cao ốc đều phản xạ làm người ta không dám nhìn thẳng, xâm nhiên hàn quang, tràn ngập lực lượng cảm giác cùng túc sát chi khí. Nơi này là toàn bộ Nam Dương bạo lực hải tâm, là thủ hộ tòa này ngàn vạn nhân khẩu cấp cự thành. Kiên cố nhất, một tòa hàng rào. Võ Hoài Yên lơ lửng xe bọc thép, tại trải qua mấy đạo, nghiêm mật đến có thể xưng biến thái, thân phận quét hình cùng năng lượng kiểm chắc về sau. Cuối cùng, bình ổn, đáp xuống tòa nhà cự kiếm, thứ 130 tầng một cái, ngoại trí trên bãi đáp máy bay. Xuy, cửa khoang mở ra, một cỗ sen lẫn hạt năng lượng cùng kim loại khí tức, lạnh lẽo không khí đập vào mặt. Thần Phong đi theo Võ Hoài Yên đi xuống xe, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trụ sở chính nội bộ là một mảnh làm cho người rung động cảnh tượng. Cao, thực tế là quá cao, mái vòm cao độ chỉ ít vượt qua 100 thước, vô số đầu lóe ra hào quang màu u lam, không trung hành lang ở phía trên răng khắp nơi, như là một trường to lớn mạng nhện. Từng người mặc các thức chế phục ngự thiên vệ thành viên tại trên hành lang, thần thái vội vàng, đi lại như gió. Trên mặt của bọn hắn đều mang một cỗ kinh nghiệm xa trường, túc sắt cùng giả dạn. Toàn bộ không gian an tĩnh, chỉ còn lại đều nhịp ủng chiến đạp đất thanh âm. Cùng nơi xa truyền đến trường huấn luyện năng lượng bên trong, mơ hồ kỹ năng tiếng oanh minh, kiểm chế hiệu suất cao, cường đại. Đây chính là trụ sở chính ngự thiên vệ cho Tần Phong ấn tượng đầu tiên. Nơi này tựa như một đài tinh vi đến cực hạn cỗ máy chiến tranh, mỗi một cái linh kiện đều tại cương vị của mình, cẩn thận cao tốc vận chuyển. Võ Hoài Yên xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Võ đội tốt. Trên đường đi không ngừng có ngự thiên vệ thành viên hướng phía Võ Hoài Yên nghiêm hành lễ, ánh mắt bên trong tràn ngập xuất phát từ nội tâm tôn kính cùng sùng bái. Võ Hoài Yên chỉ là khẽ gật đầu làm đáp lại. Kia cô thuộc về tinh anh đội trưởng, cường đại khí tràng triển lộ không bỏ sót, mà cùng ở sau lưng nàng Tần Phong thì trở thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm, hiếu kỳ, nghi hoặc, tìm tòi nghiên cứu, đủ loại ánh mắt rơi vào trên người hắn. Dù sao một người mặc quần áo thoải mái, xem ra còn như cái học sinh cấp 3 thiếu niên xuất hiện ở nơi này, bản thân liền là một món cực kỳ không hợp với lẽ thường sự tình. Đối với những ánh mắt này, Thần Phong nhìn như không thấy. Tâm cảnh của hắn sớm đã rèn luyện đến, không hề bận tâm. Võ Hoài Yên mang theo hắn ngồi một bộ cần cao cấp quyền hạn mới có thể khởi động từ lơ lửng thang máy, một đường hướng lên, cuối cùng tại thứ 188 tầng ngừng lại. Cửa thang máy mở ra, ngoài cửa là một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác màu trắng bạc đại sảnh. Đại sảnh chính giữa lơ lửng một cái to lớn màu xanh thẳm lập thể tinh cầu hình chiếu, vô số dòng số liệu như là thác nước tại tinh cầu mặt ngoài nhanh chóng chảy mà qua. Nơi này là bộ phận nhân sự hành động đặc biệt. Võ Hoài Yên mở miệng giải thích, ngự thiên vệ tất cả cấp giáo trở lên sĩ quan cùng nhân tài đặc thù hồ sơ đều ở nơi này tiến hành quản lý. Nàng mang theo Tần Phong đi thẳng tới đại sảnh nơi hẻo lánh một cái, phục vụ trước cửa sổ. Phía sau cửa sổ ngồi một cái mang theo mắt kính gọng vàng, xem ra hào hoa phong nhã trung niên nam nhân. Trên vai của hắn khiêng hai đòn khiêng nhất tinh thiếu tá quân hàm. Võ đội nhìn thấy Võ Hoài Yên, tên kia thiếu tá lập tức đứng người lên cùng kính hành lễ một cái. Ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới? Thiếu tá Vương. Võ Hoài Yên nhẹ gật đầu, ta đến cho vị này làm một chút nhập chức thủ tục. Bên nàng qua đời đem sau lưng Tần Phong nhường lại. Nhập chức? Thiếu tá Vương ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng kinh ngạc. Hắn trên dưới quan sát Tần Phong một phen. Một cái học sinh. Võ đội ngài không có nói đùa chớ, ngài sau lưng vị này xem ra giống như còn là cái học viện thí sinh, ngươi xem ta giống như là đang nói đùa dáng vẻ sao? Võ Hoài Yên ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, một cỗ vô hình thuộc về cao giai chức nghiệp giả khủng bố uy áp nháy mắt bao phủ toàn bộ cửa sổ. Thiếu tá Vương sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch, trên trán nháy mắt chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Không dám. Hắn vội vàng túi đầu xuống, cũng không dám lại nhiều liếc Tần Phong một cái. Võ Hoài Yên uy danh tại toàn bộ Nam Dương trụ sở chính thế nhưng là không ai không biết, không ai không hiểu. Vị này thế nhưng là dám ngay ở tổng chỉ huy mặt trực tiếp lật bản chủ, cho hắn làm cố vấn cao cấp thân phận lập hồ sơ. Võ Hoài Yên thu hồi uy áp, lạnh lùng nói, cần cấp S lâm thời trao quyền. Trao quyền mã là? Nàng báo ra một chuỗi cực kỳ phức tạp từ số lượng cùng phù văn tạo thành mã hóa. Cao, cố vấn cao cấp. Thiếu tá Vương thanh âm đều đổi giọng, tay của hắn há miệng run rẩy, tại trước mặt màn sáng bàn điều khiển bên trên thâu nhập trao quyền mã. Cố vấn cao cấp, cái này ở ngự thiên vệ hệ thống bên trong là đáng tôn sùng cỡ nào thân phận? Toàn bộ Nam Dương phân bộ có được cái này danh hiệu không cao hơn 5 người, mà 5 người kia không có chỗ nào mà không phải là tại cái nào đó lĩnh vực đạt tới tông sư cấp tiêu chuẩn, ngôi sao sáng. Hiện tại một cái xem ra ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới thiếu niên, vậy mà muốn bị trao tặng như thế thân phận cao quý. Thiếu tá Vương cảm giác đầu óc của mình đã không đủ dùng. Đích trao quyền thông qua, cấp S lâm thời nhân sự quyền điều động hạ đã mở ra. Hệ thống thanh âm nhắc nhở băng lãnh mà máy móc. Thiếu tá Vương hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn run rẩy điều ra một cái mới tin tức ghi vào giao diện. Mời vị tiên sinh này báo lên ngài tính danh, tuổi tác cùng chức nghiệp giả đẳng cấp. Ngữ khí của hắn đã mang lên nồng đậm kính ngữ, có thể để cho Võ Hoài Yên vận dụng cấp S quyền hạn tự mình mang đến làm nhập chức người, tuyệt không có khả năng là người bình thường. Thần Phong tiến lên một bước, thần sắc bình tĩnh mở miệng. Thần Phong, tuổi tác 18, đẳng cấp 59. Thiếu tá Vương cái kia vừa mới thâu nhập Thần Phong 18 tay đột nhiên cứng đờ, hắn ngẩng đầu dùng một loại nhìn tiền sử quái vật ánh mắt nhìn xem Thần Phong. Nam, 59 cấp. Thanh âm của hắn khô khốc vô cùng, một cái 18 tuổi 59 cấp chức nghiệp giả, cái này mẹ hắn là cái gì yêu nghiệt? Chính hắn năm nay đã nhanh 40 tuổi, mỗi ngày ngâm mình ở bí cảnh bên trong liều mạng cày quái cũng mới khó khăn lắm hôn đến 62 cấp. Kết quả người thiếu niên trước mắt này, người so với người tức chết người. Thiếu tá Vương cảm giác buồng tim của mình nhận một vạn điểm bạo kích, nhưng mà một giây sau Khi hắn đem 59 cấp số liệu này đưa vào hệ thống về sau, toàn bộ hệ thống phát ra trước nay chưa từng có bén nhọn cảnh báo. Giật, giật, giật. Cảnh cáo, cảnh cáo. Kiểm tra đến, lưới đao kế hoạch tối cao danh sách hồ sơ liên quan người. Cấp SSS tiềm lực cấp định. Phát động, liên bang thiên tài tối cao bảo hộ hiệp nghị. Quyền hạn không đủ, quyền hạn không đủ. Thỉnh cầu, thượng tướng cấp, cuối cùng trao quyền. Một máy mắt, toàn bộ màu trắng bạc đại sảnh, tất cả ánh sáng màn, tất cả đều biến thành chói mắt huyết hồng sắc. Từng đạo đại biểu cho tối cao trạng thái khẩn cấp, màu đỏ báo động, vang vọng cả tầng lầu. Thiếu tá Vương, triệt để lần rồi. Hắn ngơ ngác, nhìn xem trước mặt mình kia điên cuồng quẹt màn ảnh, huyết sắc cảnh cáo. Đại não, trống rỗng. Lưỡi dao kế hoạch, cấp SSS tiềm lực. Liên bang thiên tài tối cao bảo hộ hiệp nghị. Thượng tướng cấp trao quyền. Cái này từng cái, hắn chỉ ở trong truyền thuyết, nghe nói qua, đỉnh cấp danh tử. Giờ phút này, vậy mà bởi vì người thiếu niên trước mắt này, mà toàn bộ biến thành hiện thực. Tiểu tử này, đến cùng là cái quái vật gì a? Chương 318, tiểu gì, mặc kệ cái gì lại lão. Lão nương là cái thứ nhất, chương 318, tiểu gì, mặc kệ cái gì lại lão. Lão nương là cái thứ nhất. Chói tai phong minh, như là bén nhọn lưỡi dao, hung hăng đâm vào ở đây mỗi người màng nhĩ. Toàn bộ 188 tầng, bộ phận nhân sự hành động đặc biệt màu trắng bạc đại sảnh, bị một mảnh tận thế như vậy huyết sắc quang mang triệt để bao phủ. Màn sáng phía trên, kia từng hàng tinh hồng sắc, nhìn thấy mà giật mình cảnh cáo, chính lấy một loại điên cuồng tốc độ, không ngừng mà đổi mới, nhảy lên. Giống như tử thần đến ngược. Ông trời của ta, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tối cao trạng thái khẩn cấp. Ta gia nhập Ngự Thiên vệ 10 năm, một lần cũng chưa gặp qua. Đại sảnh bên trong, nguyên bản thần thái vội vàng Ngự Thiên vệ các thành viên, giờ phút này tất cả đều dừng bước, hoảng sợ nhìn về phía cái kia nho nhỏ phục vụ cửa sổ. Trên mặt của bọn hắn, tràn ngập chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Mà xem như trung tâm phong bạo thiếu tá Vương, sớm đã là mặt không còn chút máu, toàn thân run như run rẩy. Hai chân của hắn mềm nhũn, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mồ hôi như là dòng suối một dạng, từ trán của hắn quần quần trượt xuống, nháy mắt thấm ướt cổ áo. Con ngươi của hắn, bởi vì cực hạn sợ hãi mà co lại thành to bằng mũi kim. Gắt gao nhìn mình chằm chằm trước mặt kia phiến huyết hồng màn sáng. Lưỡi dao kế hoạch, cấp SSS tiềm lực. Liên bang thiên tài tối cao bảo hộ hiệp nghị. Thượng tướng cấp, cuối cùng trao quyền. Xong rồi. Thiếu tá Vương đại não, trống rỗng. Hắn cảm giác buồng tim của mình, phản phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, một giây sau liền muốn vỡ ra. Hắn biết, mình bày ra đại sự. Bày ra, hắn cả đời này đều không cách nào tưởng tượng, không cách nào chạm đến thiên đại sự tình. Ngay tại mảnh này tĩnh mịch cùng hỗn loạn xen lẫn bầu không khí bên trong, một đạo thanh lãnh thanh âm, mang theo một tia rõ ràng không vui, nhàn nhạt vang lên. Sách. Võ Hoài Yên nhẹ nhàng nhíu lên nàng tốt lắm nhìn lông mày. Cặp kia màu băng lam mắt vượng bên trong, không có chút nào bối rối, chỉ có một vòng bị mạo phạm tức giận. Nàng dương mắt, nhìn lướt qua kia điên cuồng lấp lóe hệ thống báo động, ánh mắt băng lãnh đến, giống như là có thể đồng kết thời không. Động tác thật đúng là nhanh. Trong lòng nàng hừ lạnh một tiếng. Có thể cho Tần Phong hồ sơ, thiết trí bên trên thượng tướng cấp khóa chặt quyền hạn. Toàn bộ liên bang có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoặc là trung ương quân bộ mấy cái kia chưa từng lộ diện lão quái vật, hoặc là chính là hiệp hội nghề nghiệp trụ sở chính, mấy vị kia quyền hành ngập trời nghị trưởng. Những người này không có chỗ nào mà không phải là đẳng cấp vượt qua 350 cấp, chân chính siêu phàm nhập thánh, còn sống truyền thuyết. Bọn hắn vậy mà đã để mắt tới Tần Phong, thậm chí không tiếc vận dụng quyền hạn tối cao, sớm khóa chặt tin tức của hắn hồ sơ. Đây là muốn làm gì? Tiệt hồ sao? Thứ ta Võ Hoài Yên trong tay, cơ người. Nghĩ tới đây, Võ Hoài Yên khoẹt miệng, câu lên một vòng cực kỳ nguy hiểm, băng lãnh đường cong. Ánh mắt của nàng bẽ nếp mà ngạo nghễ. Quyền hạn của ta không đủ. A, thật sự là có ý tứ. Tại thiếu tá Vương kia gần như ngốc trệ, giống như gặp quỷ ánh mắt ánh nhìn. Võ Hoài Yên chậm rãi từ mình kia thân bó sát người y phục tác chiến bên trong trong túi đưa tay ra. Nàng móc ra, không phải chứng kiện gì, cũng không phải cái gì huy chương, mà là một chương thẻ. Một chương toàn thân từ không biết tên thủy tinh điêu khắc thành, bóng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh tấm thẻ. Tấm thẻ trung ương là gấn lấy một đóa, ngay tại chậm rãi nở rộ, sinh động như thật, kim sắc hoa hồng. Đây không phải là Ngự Thiên vệ chế thức tấm thẻ, thậm chí không thuộc về liên bang bất kỳ một cái nào quan phương cơ cấu. Thiếu tá Vương con ngươi đông nhiên co vào, hắn nhận ra kia đóa hoa hồng. Nam Dương, không, là toàn bộ Giang Nam, thậm chí là toàn bộ Long Quốc liên bang. Ai không biết, ai không hiểu. Kia là ba. Không đợi hắn trong đầu suy nghĩ chuyển xong, Võ Hoài Yên đã mặt không thay đổi, đem tấm kia thủy tinh hoa hồng thẻ dứt khoát cắm vào trao quyền chứng nhận khe thẻ bên trong, không có đưa vào bất luận cái gì mật mã, không có tiến hành bất luận cái gì tròng đen hoặc vân tay nghiệm chứng. Cứ như vậy, vô cùng đơn giản, cắm vào. Một máy mắt, ông, toàn bộ thế giới phản phất đều yên tĩnh trở lại. Kia chói tai nhức óc, bén nhọn tiếng cảnh báo im bặt mà dừng. Kia bao phủ toàn bộ đại sảnh làm người sợ hai huyết sắc quang mang, giống như nước thủy triều phi tốc rút đi. Thay vào đó là một mảnh ôn nhuận mà tôn quý kim quang óng ánh. Một đạo cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, tràn ngập vô thượng uy nghiêm cùng kính ý, hệ thống giọng nói tổng hợp vang vọng cả tầng lầu. Đích, tối cao quyền ưu tiên, huyền thiên danh sách, chứng nhận thông qua. Chào mừng ngài, Võ Thần vận hội trưởng các hạ. Nam Dương trụ sở chính Ngự Thiên vệ, toàn thể hệ thống hướng ngài gửi tới cao quý nhất kính ý. Và anh, khi Võ Thần vận ba chữ này từ hệ thống loa bên trong rõ ràng truyền ra một khắc này, thiếu tá Vương đại não như là bị một viên đạn hạt nhân chính diện dẫn bạo, cả người hắn triệt để mộng. Võ Thần vận, công hội hoa hồng Nam Dương hội trưởng, 378 cấp siêu phàm chức nghiệp giả, được vinh dự Giang Nam đệ nhất kiếm tiên truyền kỳ tồn tại. Cái kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng tin tức đầu đề bên trong, thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, đỉnh cấp đại lão. Thiếu tá Vương cảm giác mình sắp ngạt thở. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Võ Hoài Yên đội trưởng, vậy mà tùy thân mang theo, võ thần vận hội trưởng, quyền hạn tối cao thẻ. Chắc không được. Chắc không được nàng dám không sợ hãi như thế. Thượng tướng cấp trao quyền lại như thế nào? Tại một vị 378 cấp, tay nắm lấy ngập trời quyền thế cùng tài phú, đỉnh cấp siêu phàm cường giả trước mặt. Cái gọi là thượng tướng, lại đáng là gì? Còn lo lắng cái gì? Võ Hoài Yên thanh âm, lạnh như băng vang lên, đem thiếu tá Vương từ vô tận trong lúc khiếp sợ, kéo lại. Tiếp tục. Là. Thiếu tá Vương một cái giật mình, toàn thân run lên bần bật, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi. Hắn cũng không dám lại chậm trễ chút nào, hai tay tại màn sáng bên trên, cơ hồ gõ ra tàn ảnh. Có võ thần vận quyền hạn tối cao. Trước đó cái tia đạo, như là lệch trời một dạng, thượng tướng cấp khóa chặt, nháy mắt liền thành một chuyện cười. Tất cả quy trình, một đường đèn xanh, thông suốt. Thân phận trước giới, cố vấn cao cấp. Sở thuộc tiểu đội. Võ Hoài Yên ánh mắt rơi vào trên người Tần Phong, khỏe miệng có chút dương lên. Nam Dương phân bộ, đội tinh nhuệ số 7. Là thiếu tá Vương Phi tốc ghi vào. Đích. Tin tức xác nhận không sai. Thân phận tạo ra bên trong. Ngự thiên vệ cố vấn cao cấp, Tần Phong, thân phận bài tạo ra hoàn tất. Nương theo lấy một trận rất nhỏ máy móc vận hành âm thanh. Phục vụ cửa sổ phía dưới một cái kim loại khay, chậm rãi dâng lên. Khay phía trên, lặng lặng nằm một trương, toàn thân từ ám kim sắc ký ức kim loại chế tạo thành, mới tinh tấm thẻ. Tấm thẻ chính diện, là ngự thiên vệ thanh kiếm bén kia cùng tấm thuẫn xế lẫn, ngân sắc huy hiệu. Mặt sau, thì là Tần Phong danh tự, cùng một chuỗi độc nhất vô nhị, thân phận mã hóa. Phía dưới, một nhóm tiếp vàng chữ nhỏ, rõ ràng ghi chú thân phận của hắn. Cố vấn cao cấp, lệ thuộc, đội tinh nhuệ số 7. Võ Hoài Yên rỗi ra tinh tế ngón tay, đem tấm kia còn mang theo một tia ấm áp tấm thẻ, nhặt. Đưa tới Tần Phong trước mặt. Cầm. Ngữ khí của nàng, mang theo một tia không thể nghi ngờ. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền là người của ta. Tần Phong tiếp nhận tấm thẻ, vào tay hơi trầm xuống, cảm nhận được dai. Ánh mắt của hắn, lại bị thiếu tá Vương trước mặt, kia chậm rãi hiện ra, liên quan tới cái thân phận này, kỹ càng phúc lợi liệt biểu, hấp dẫn qua. Tính danh, Tần Phong. Thân phận, Ngự Thiên Vệ Nam Dương phân bộ cố vấn cao cấp. Quyền hạn đẳng cấp, cấp A. Mỗi tháng trợ cấp, 2,000,000, 200 vạn. Liên bang nghề nghiệp tệ. Mỗi tháng tài nguyên hạng ngạch, 50,000, 5 vạn, nội bộ điểm cống hiến. Trang bị dược tề vật liệu mua sắm quyền hạn, nội bộ thương thành, tất cả cấp A trở xuống vật phẩm, hưởng thụ 30% ưu đãi. Tình báo tìm đọc quyền hạn, cấp B trở xuống tình báo kho, hoàn toàn mở ra. Cấp A tình báo kho, có được bộ phận tìm đọc tư cách. Hành động chi viện quyền hạn, tại nhiệm vụ khu vực bên trong, có thể không điều kiện điều động, bất luận cái gì không phải tinh anh cấp ngự thiên vệ tiểu đội. Tao ngộ cấp S trở lên uy hiếp lúc, có thể trực tiếp hướng đội tinh nhuệ số 7, phát ra tối cao quyền ưu tiên tín hiệu cầu viện. Từng đầu, một cái khoản lít nha lít nhít phúc lợi lãnh ngộ, thấy Tần Phong cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Mỗi tháng chỉ là tiền mặt trợ cấp liền có 200 vạn. Phải biết một cái bình thường cấp 40 chức nghiệp giả tiểu đội liều sống liều chết tại bí cảnh bên trong soát trên một tháng, bình quân đầu người thu nhập cũng bất quá 20-30 vạn mà thôi. Cái này trực tiếp liền cho 200 vạn, mà lại còn không cần hắn làm bất cứ chuyện gì, càng đừng đề cập kia 5 vạn nội bộ điểm cống hiến. Cái đồ chơi này tại trên chợ đen nhưng là có tiền mà không mua được đồng tiền mạnh, một điểm liền có thể hối đoái 1.000 liên bang tệ. 5 vạn điểm, liền tương đương với 5.000 vạn. Điều kỳ quái nhất, vẫn là cái kia 30% mua sắm quyền hạn. Ngự thiên vệ nội bộ thương thành, đồ vật bên trong, vốn là so trên thị trường, muốn tiện nghi chí ít 2 thành. Hiện tại, lại còn có thể lại đánh 30%. Đây cơ hồ tương đương, là tặng không. Thần Phong thô sơ giản lược đánh giá một chút. Chỉ là mỗi tháng, có thể từ ngự thiên vệ nơi này, kéo đến lông dê. Giá trị, liền tuyệt đối sẽ không thấp hơn, 100 triệu. Cái này. Thần Phong khỏe miệng, có chút khẽ nhăn một cái. Hắn nhìn về phía bên cạnh Võ Hoài Yên, ánh mắt bên trong, mang theo một tia hỏi thăm. Tiểu Di, cái này cố vấn cao cấp đãi ngộ, có phải là có chút quá tốt lắm? Đây cũng không phải là cái gì ngàn vàng mua sương ngựa, đây quả thực là trực tiếp đem nuôi vàng chuyển tới trước mặt hắn. Nhìn xem Tần Phong kia một mặt bộ dáng khiếp sợ, Võ Hoài Yên trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời, vui vẻ cùng đắc ý. Trên mặt của nàng vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh biểu lộ, chỉ là đáy mắt chỗ sâu lại lặng yên hòa tan một kia băng tuyết. Làm sao? Cảm thấy phòng tay, nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm bên trong mang theo một tia như có như không trêu tức. Ngươi xứng với cái giá này, thậm chí cái này còn thiếu rất nhiều. Một cái tương lai nhất định khuấy động liên bang phong vân, cấp SSS thần thoại. Điểm này đầu tư đáng là gì? Thanh âm của nàng không lớn, nhưng mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy hung hăng gõ ở bên cạnh thiếu tá Vương trong trái tim. Thiếu tá Vương đã triệt để chết lặng. Hắn cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cố gắng đem mình xem như một cái không có tình cảm tin tức ghi vào máy móc. Hôm nay nghe tới đồ vật thực tế là quá dọa người, hắn sợ mình biết được quá nhiều sẽ bị diệt khẩu. Thần Phong nghe vậy trầm mặc. Hắn biết Võ Hoài Yên nói là sự thật, nhưng hắn càng hiểu phần này đầu tư phía sau đại biểu kia phần chịu nặng tín nhiệm cùng mong đợi. Ta rõ ràng rồi. Hắn hít sâu một hơi, đem tấm kia ám kim sắc thân phận bài trịnh trọng thu vào miệng túi của mình. Cảm ơn ngươi, Tiểu Di. Nghe tới cái này âm thanh xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Võ Hoài Yên kia một mực căng thẳng, tuyệt mỹ gương mặt đường nét, rốt cục triệt để nhu hòa xuống dưới. Khoe miệng của nàng ức chế không nổi, hướng lên giơ lên một cái, đủ để khiến sông băng hòa tan, trăm hoa đua nở, tuyệt mỹ đường cong. Nàng xoay người, cặp kia màu băng lam mắt phượng, phản phất có thể xuyên thấu, nhà này sắt thép cao ốc tầng tầng ngăn trở. Nhìn về phía kia xa xôi, trung ương liên bang phương hướng. Trong lòng, tràn ngập, người thắng như vậy, khoái ý cùng đắc ý. A, một đám lao ra hỏa. Các ngươi có lẽ có thể sử dụng quyền hạn, khóa lại hồ sơ của hắn. Các ngươi có lẽ có thể sử dụng hiệp nghị, hạn chế tự do của hắn. Nhưng là, các ngươi, chậm một bước. Tại ta Võ Hoài Yên, đem chương này cố vấn cao cấp thân phận bài, giao đến trong tay hắn giờ khắc này lên. Hắn Tần Phong trên thân, liền vĩnh viễn, in dấu xuống ta Ngự Thiên Vệ nằm giường, đội tinh nhuệ số 7 ấn ký. Cái thân phận này, sẽ là, hắn trên thế giới này, kế học sinh về sau, cái thứ nhất, quan phương thân phận. Cũng là, trọng yếu nhất một cái. Vô luận tương lai, các ngươi mở ra cỡ nào mê người điều kiện, hứa hẹn cỡ nào địa vị tôn quý. Quân bộ nguyên soái cũng tốt. Hiệp hội nghị trưởng cũng được. Những cái kia thân phận, đều phải xếp tại, ta hôm nay cho hắn, cái thân phận này đằng sau. Ta, mới là cái thứ nhất. Võ Hoài Yên đôi mắt bên trong, lóe ra như là ngôi sao hóng ánh mà kiêu ngạo quan mang. Nàng thắng. Tại đây trận chưa bắt đầu, lại sớm đã ám lưu hung dũng thiên tài tranh đoạt chiến bên trong. Nàng chiếm trước trọng yếu nhất tiên cơ, chương 319, Võ Hoài Khói, đến, gọi câu đội trưởng nghe một chút, chương 319, Võ Hoài Khói, đến, gọi câu đội trưởng nghe một chút. Võ Hoài Yên đôi mắt bên trong, kia phần như là ngôi sao hóng ánh mà kiêu ngạo quan mang, chậm rãi nội liễm. Nàng thắng. Tại đây trận chưa bắt đầu lại sớm đã ám lưu hung dũng thiên tài tranh đoạt chiến bên trong, nàng chiếm trước trọng yếu nhất tiên cơ. Phần này tiên cơ, tên là thuộc về. Nàng xoay người, cặp kia màu băng lam mắt vượng một lần nữa trở xuống Tần Phong trên thân. Giờ phút này thiếu niên đang cúi đầu nghiên cứu tấm kia ám kim sắc thân phận bài, thần sắc chuyên chú, tựa hồ còn đang tiêu hóa kia phần có thể xưng khủng bố phúc lợi danh sách. Nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng nghiêm túc, Võ Hoài Yên kia một mực căng thẳng tuyệt mỹ gương mặt đường nét, rốt cục triệt để nhu hòa xuống dưới. Khoe miệng của nàng ức chế không nổi hướng dương lên lên một cái đủ để khiến sông băng hòa tan, trăm hoa đua nở tuyệt mỹ đường cong. Nàng hướng về phía trước bước một bước nhỏ, góp đến Tần Phong bên hai, ấm áp khí tức mang theo một tia như có như không thanh hương. Thế nào? Thanh âm của nàng ép tới rất thấp, mang theo một tia chỉ có hai người có thể nghe thấy trêu tức cùng đắc ý. Hiện tại, ngươi nhưng là người của ta. Câu nói này mang theo một loại không thể nghi ngờ tuyên cáo, càng giống là một loại thân thiết trêu chọc. Thần Phong nghe vậy, ngẩng đầu. Hắn nhìn xem gần trong gang tấc tấm kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, cùng cặp con mắt kia chỗ sâu giấu không được ý cười, không khỏi nhịn không được cười lên. Phúc. Hắn nhịn không được, cười khẽ một tiếng. Tiểu Di, lời này của ngươi nói, rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Hiểu lầm? Võ Hoài Yên liễu mi vậy một cái, chẳng những không có thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Nàng duỗi ra tinh tế ngón trỏ, nhẹ nhàng địa gật gật Tần Phong trước ngực trong túi lộ ra một góc thân phận bài. Cười cái gì cười? Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn xem phía trên viết cái gì? Cố vấn cao cấp, lệ thuộc, đội tinh nhuệ số 7. Ta là đội tinh nhuệ số 7 đội trưởng. Ngươi là đội tinh nhuệ số 7 cố vấn. Cho nên, ngươi liền là người của ta. Logic hoàn mỹ, không có chút nào sơ hở. Nàng nghiêm trang phân tích, cặp kia băng con mắt màu xanh lam bên trong lại lóe ra rạo hỏa quang. Thần Phong nhìn xem nàng bộ dáng này, càng cảm thấy được buồn cười. Ngày bình thường cái kia cao lãnh như băng sơn, sát phạt quả đoán đội tinh nhuệ Ngự Thiên Vệ dài, giờ phút này lại như cái cướp được câu yếm bánh kẹo tiểu nữ hải, ở trước mặt hắn huyền diệu chiến lợi phẩm của mình. Loại này tương phản, để hắn cảm thấy phá lệ thú vị, cũng phá lệ thân cận. Tốt tốt tốt, ngươi nói đều là đúng. Thần Phong bất đắc dĩ giang tay ra, trên mặt mang cương triều thiếu dung. Vậy ta có phải là còn phải đổi cái xưng hô? A. Võ Hoài Yên con mắt nháy mắt phát sáng lên, phản phất chờ đợi đã lâu con mồi rốt cục bước vào cả bẫy. Nàng ra vẻ thận trọng háng giọng một cái, hai tay vây quanh ở trước ngực, cái cằm có chút nâng lên, bày ra một bộ uy nghiêm đầy đủ đội trưởng phái đoàn. Kia là tự nhiên. Đã gia nhập tiểu đội của ta, liền muốn có quy củ. Đến. Nàng dung cầm điểm một cái Tần Phong. Tiếng kêu đội trưởng nghe một chút. Giọng nói kia, thần thái kia, phản phất đang nói một món chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng đáy mắt kia nồng đậm chờ mong cùng hưng phấn, lại là làm sao cũng giấu không được. Thần Phong triệt để bị nàng đánh bại. Hắn nhìn trước mắt vị này rõ ràng so với mình không lớn hơn mấy tuổi, lại cứng rắn muốn giả vờ như thành thục chứng trạc tiểu di trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, vô luận là trước kia xuất thủ tương trợ, vẫn là hiện tại phần này có thể xương giá trên trời cố vấn cao cấp thân phận, đều bắt nguồn từ đối phương không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng xem trọng. Một tiếng này đội trưởng nàng muốn nghe, vậy liền gọi cho nàng nghe. Thần Phong thu liễm tiểu dung, thần sắc trở nên trịnh trọng. Hắn có chút thẳng tắp thân thể, đối Võ Hoài Yên, dùng một loại rõ ràng mà nghiêm túc thanh âm hô. Là Võ đội trưởng. Vô cùng đơn giản ba chữ. Từ Tần Phong trong miệng nói ra, lại phảng phất mang theo một loại ma lực kỳ dị. Vâng. Võ Hoài Yên chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như là bị một đạo kim sắc thiểm điện hung hăng bổ trúng. Một cố khó nói lên lời tê dại cùng run rẩy, nháy mắt từ đôi xương cụt chui lên đỉnh đầu. Thoải mái. Quá thoải mái. Cảm giác này, quả thực so với nàng lúc trước vượt cấp chém giết 120 cấp lãnh chúa bột còn muốn thoải mái bên trên gấp 10. Gấp trăm lần. Trong đầu của nàng thậm chí không bị khống chế hiện ra một hình ảnh. Một số năm sau, một vị sớm đã đăng lâm thần tọa, quan sát vạn giới, tiện tay một kích liền có thể băng diệt ngôi sao áo trắng thần vương, tại ước vạn sinh linh triều bái bên trong, y nguyên sẽ cung kính đối nàng đều lên một tiếng. Võ đội trưởng. T. Vẹn vẹn là tưởng tượng một chút cái kia hình tượng, Võ Hoài Yên liền cảm giác mình huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào. Kiếm được. Cái này sóng quả thực là chúng quá đậm. Dùng một cái chỉ là cố vấn cao cấp thân phận, đổi lấy như thế một vị tương lai thần vương tiếng thứ nhất đội trưởng khoản này đầu tư, sẽ là nàng Võ Hoài Yên đời này làm qua thành công nhất, đắc ý nhất một bút mua bán. Khu khu. Võ Hoài Yên cưỡng ép đè xuống trong lòng kia giống như là núi lửa phun trào cùng hỉ, trên mặt kiệt lực duy trì lấy làm đội trưởng uy nghiêm. chỉ là kia có chút phiếm hồng bên hai, cùng cặp kia sáng đến kinh người đôi mắt, vẫn là bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh.
Ừm, tốt lắm.
Nàng ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu, thanh âm nhưng vẫn là có một tia nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Về sau ở bên ngoài, gọi ta đội trưởng là được. Trong âm thầm, vẫn là gọi tiểu Di đi. Nàng lại vội vàng bổ sung một câu. Đội trưởng xưng hô thế này, đại biểu chính là thân phận cùng thuộc về, là nàng chiếm trước tiên cơ. Mà tiểu Di xưng hô thế này, đại biểu lại là thân cận cùng ràng buộc, là nàng tuyệt đối không nghĩ từ bỏ đặc quyền. Tần Phong nhìn xem nàng bộ kia ta toàn bộ muốn tiểu hài tử khí bộ dáng, bật cười lắc đầu. Biết, tiểu Di đội trưởng. Ngươi. Võ Hoài Yên vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt liếc hắn một cái. Bên cạnh thiếu ta Vương, từ đầu đến cuối cũng giống như cái tượng gỗ một dạng, túi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hắn cảm giác buồng tim của mình đã sắp không chịu nổi hôm nay cái này luân phiên kích thích. Vô luận là trước kia thượng tướng cấp cảnh báo, vẫn là võ thần vận hội trưởng quyền hạn tối cao, hoặc là hiện tại hai vị này đại lao ở giữa không coi ai ra gì thân mật hô động. Mỗi một kiện đều đủ để hắn cái này nho nhỏ thiếu tá hồn phi phách tán. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là mau đem cái này hai tôn đại thần đưa tiễn. Hắn sợ mình lại nhiều nghe một câu, liền sẽ bị tại chỗ vật lý yên lặng. Tựa hồ là cảm nhận được thiếu tá Vương kia sắp sụp đổ cảm xúc, Võ Hoài Yên rốt cục thu hồi chơi đùa tâm tư. Nàng quay đầu, khôi phục bộ kia thanh lãnh đội trưởng bộ dáng. Thiếu tá Vương, thủ tục đều xong xuôi đi.
A, là
báo cáo đội trưởng, toàn bộ làm hoàn tất. Thiếu tá Vương một cái giật mình, đống nhiên nghiêm, lớn tiếng hồi đáp.
Ừm.
Võ Hoài Yên hài lòng gật gật đầu. Chuyện ngày hôm nay, ngươi biết nên làm như thế nào? Thanh âm của nàng rất nhạt, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm.
Minh bạch.
Thuộc hạ minh bạch. Thiếu tá Vương mồ hôi lạnh bá một chút liền hạ đến. Hôm nay ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng chưa nghe thấy. Trong trí nhớ của ta, chỉ có võ đội trưởng ngài mang theo một vị mới cố vấn đến làm bình thường nhập chức thủ tục.
Tốt lắm.
Võ Hoài Yên không cần phải nhiều lời nữa. Nàng đối Tần Phong liếc mắt ra hiệu. Đi thôi, mới tới cố vấn tiên sinh. Như là đã là người của ta, dù sao cũng phải mang ngươi làm quen một chút địa bàn của mình.
Là, đội trưởng.
Tần Phong biết nghe lời phải lên tiếng. Hai người quay người, sóng vai hướng phía đại sảnh đi ra ngoài. Thẳng đến bóng lưng của bọn hắn hoàn toàn biến mất tại hợp kim đại môn đằng sau, thiếu tá Vương mới hai chân mềm nhũn, đặt mông co quắp ngồi xuống ghế, từng ngụm thở hổn hển. Hắn cảm giác mình giống như là vừa từ trong quỷ môn quan đi một lượt. Rời đi bộ phận nhân sự hành động đặc biệt. Võ Hoài Yên không hẳn có trực tiếp mang Tần Phong rời đi nhà này cao ốc. Hai người đi vào một bộ tạo hình rất có khoa huyễn cảm giác màu trắng bạc lơ lửng thang máy. Thang máy nội bộ không gian cực lớn, đủ để dung nạp hơn 10 người, nhưng giờ phút này cũng chỉ có hai người bọn họ. Võ Hoài Yên duỗi ra ngón tay, tại bóng loáng như gương trên nội bích nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh lam nháy mắt tại nàng đầu ngón tay sáng lên. Thân phận chứng nhận, đội tinh nhuệ số 7, đội trưởng, Võ Hoài Yên. Quyền hạn đẳng cấp, cấp S. Mời lựa chọn mục tiêu tầng lầu. 120 tầng, chiến lược trung tâm chỉ huy. Võ Hoài Yên nhàn nhạt mở miệng. Chỉ lệnh xác nhận. Ngay tại tiến về 120 tầng, chiến lược trung tâm chỉ huy. Thang máy bắt đầu bình ổn mà nhanh chóng trên mặt đất thăng, cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì chấn động cùng tạp âm. Trong suốt thang máy tường ngoài bên trên, phi tốc lướt qua tầng lầu số lượng cùng kết cấu quang ảnh, tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật mỹ cảm. Không bao lâu, đinh, một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên trượt ra. Một cỗ trang nghiêm khí tức túc sát đập vào mặt, xuất hiện tại hai người trước mắt là một cái vô cùng to lớn hình tròn đại sảnh. Đại sảnh mái vòm phía trên là mô phỏng ra thâm thúy tinh không, vô số ngôi sao đang lưu chuyển chậm chậm. Mà ở đại sảnh chính giữa, lơ lửng một cái vô cùng to lớn lập thể quang ảnh sa bàn. Kia rõ ràng là toàn bộ Nam Dương hình chiếu 3D. Từ phồn hoa trung tâm thành phố đến rộng lớn ngoại ô, mỗi một lối đi, mỗi một dãy nhà đều rõ ràng rành mạch, sinh động như thật. Sa bàn phía trên, vô số đại biểu lấy khác biệt tin tức điểm sáng cùng dòng số liệu, đang lấy một loại tốc độ kinh người phi tốc lấp lóe, lưu động. Mà tại sa bàn bốn phía, là từng vòng hình khuyên đài điều khiển. Mấy trăm tên thân mặc đồng phục ngự thiên vệ nhân viên công tác, chính thần yêu sâu sắc chú ngồi tại riêng phần mình trên cương vị, hai tay tại màn sáng bên trên phi tốc thao tác, từng đạo chỉ lệnh từ nơi này phát ra, truyền đạt đến thành thị mỗi một cái góc. Nơi này chính là Nam Dương Ngự Thiên Vệ Trung khu thần kinh, chiến lược trung tâm chỉ huy.
Hoa.
Dù là Tần Phong, khi nhìn đến trước mắt này tấm rất có đánh vào thị giác lực hình tượng lúc, cũng không khỏi đến phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nơi này là Nam Dương trái tim. Võ Hoài Yên thanh âm bên cạnh hắn vang lên, mang theo một tia làm Ngự Thiên Vệ kiêu ngạo. Toàn bộ thành thị tất cả bí cảnh ba động, không gian kẽ nước, ma vật hoạt động. Thậm chí là tà giáo độ dị thường linh lực phản ứng, cũng sẽ ở nơi này bị ngay lập tức trinh sát đến. Nàng vừa nói, một bên mang theo Tần Phong đi đến một đầu lơ lửng hình khuyên hành lang. Thứ nơi này, có thể quan sát toàn bộ trung tâm chỉ huy toàn cảnh. Người xem nơi đó. Võ Hoài Yên duỗi ra ngón tay, chỉ hướng 3D xa bản đông khu vực phía nam. Nơi đó, có mấy cái khu vực chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ, đồng thời ghi chú rủi ro cao chữ. Đó là của phía đông thành phố vùng đất thối giữa bí cảnh 7, gần nhất một mực không yên ổn. Ánh mắt của nàng trở nên nghiêm túc. Căn cứ tình báo, tà giáo tổ chức thực quyền người, tựa hồ tại khu vực kia hoạt động tấp nập.
Thực quyền.
Thần Phong ánh mắt có chút ngưng lại.
Không sai.
Võ Hoài Yên sắc mặt có chút băng lãnh. Bọn này trốn ở trong khe cống ngầm chuột, gần nhất càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Công hội Kỳ Lân huyết án, chính là bọn hắn một tay chủ tính. Tôn Huyền Cơ tên kia, hiện tại tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, chúng ta vận dụng tất cả mạng lưới tình báo, đều không thể tìm tới tung tích của hắn. Trong giọng nói của nàng, lộ ra một cỗ thật sâu kiên kỵ cùng sát ý, nhưng không có tại đây cái nặng nghề chủ đề bên trên dừng lại quá lâu.
Đi thôi,
dẫn ngươi đi xem chút có ý tứ. Nàng mang theo Tần Phong rời đi chiến lược trung tâm chỉ huy, ngồi thang máy, một đường hướng phía dưới. Cuối cùng, thang máy ngừng dưới mặt đất 33 tầng. Cửa thang máy mở ra. Một cô nóng dược thủy triều cùng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, ngáy mắt cuốn tới. Xuất hiện ở trước mắt là từng cái to lớn vô cùng độc lập huấn luyện không gian. Những này không gian bị từng tầng nhạt năng lượng màu xanh lam vòng bảo hộ chỗ ngăn cách, mỗi một cái không gian nội bộ đều là một mảnh hoàn toàn cảnh tượng khác biệt. Có không gian bên trong, trọng lực bị điều tiết đến kinh người gấp trăm lần, mấy tên thể phách cường hãn nghề nghiệp chiến sĩ người, chính cắn răng nghiến lợi cơ nặng nghề vũ khí, mỗi một lần động tác đều phảng phất muốn hao hết khí lực toàn thân. Có không gian bên trong, liệt diễm ngập trời, hàn băng thư xương, cuồng phong gào thét, lôi đình và quân. Mấy tên nguyên tố pháp sư ngay tại trong đó minh tưởng, cảm ngộ thuần túy nhất, cuồng bạo nhất nguyên tố chi lực. Còn có một cái không gian bên trong, mô phỏng ra sâu không thấy đáy vách đá vạn trượng, một thích khách chức nghiệp giả chính che hai mắt, tại mấy cây chỉ có to bằng ngón tay tơ thép bên trên qua lại xê dịch, luyện tập thân pháp cùng cân bằng. Nơi này chính là của Ngự Thiên Vệ nội bộ sân huấn luyện, là tất cả thành viên Ngự Thiên Vệ huy sái mồ hôi, ma luyện chiến kỹ địa phương. Nơi này mỗi một cái phòng huấn luyện đều có thể căn cứ chức nghiệp giả nhu cầu, mô phỏng ra các loại cực đoan chiến đấu hoàn cảnh. Võ Hoài Yên vì Tần Phong giới thiệu nói, phong trọng lực, nguyên tố thất, huyễn cảnh thất, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm cống hiến, thậm chí có thể thỉnh cầu mở ra mô phỏng cấp S bí cảnh đấu tranh sinh tử trận. Tần Phong ánh mắt đảo qua từng cái đổ mồ hôi như mưa thân ảnh, ánh mắt bên trong toát ra một tia khen ngợi. Có thể gia nhập Ngự Thiên Vệ quả nhiên không có kẻ yếu. Nơi này tùy tiện lôi đi ra một cái thành viên, đẳng cấp đều tại trên 40 cấp, là ngoại giới đủ để đảm nhiệm một phương tiểu đội trưởng tinh anh. Đúng lúc này, một cái mới vừa từ phòng trọng lực bên trong đi ra đến, dáng người khôi ngô như tháp sắt chẳng hán, chú ý tới đứng ở trong hành lang Võ Hoài Yên cùng Tần Phong. Khi hắn lúc nhìn thấy Võ Hoài Yên trong mắt lập tức lộ ra kính sợ cùng sùng bái thân sắc. "Võ đội." Hắn vội vàng đứng nghiêm chào. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tần Phong lúc, kia phần kính sợ liền biến thành một không chút nào che giấu dò xét cùng nghi hoặc. Hắn có thể cảm giác được, Tần Phong trên thân không hẳn có mặc Ngự Thiên Vệ chế thức chiến phục, mà lại niên kỷ xem ra cũng quá nhỏ một chút. "Võ đội, vị này là?" Tráng hắn nhịn không được mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác. Dù sao, dưới mặt đất sân huấn luyện thuộc về Ngự Thiên Vệ khu vực hải tâm, một dạng là không cho phép ngoại nhân tiến vào. Võ Hoài Yên còn chưa mở miệng, Tần Phong liền từ trong túi xuất ra tấm kia ám kim sắc thân phận bài, tiện tay thả tới. Tráng hắn vô ý thức tiếp được. Khi hắn thấy rõ trên thẻ cố vấn cao cấp mấy cái kia thiếp vàng chữ nhỏ, cùng phía dưới lệ thuộc, đội tinh nhuệ số 7 đánh dấu lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Cả người như là bị sét đánh một dạng, nháy mắt cương ngay tại chỗ. Chương 320, đem tầm mắt nối lỏng. Đem cách cục phóng đại, chương 320, đem tầm mắt nối lỏng. Đem cách cục phóng đại. Cố vấn cao cấp, lệ thuộc, đội tinh nhuệ số 7. Đội tinh nhuệ số 7. Đây chính là toàn bộ Nam Dương Ngự Thiên Vệ, thậm chí toàn bộ quân khu Đông Nam Liên bang, đều có thể xưng vương bài trong vương bài, tinh anh trong tinh anh. Có thể tiến vào đội số 7 không có chỗ nào mà không phải là từ trong núi thây biển máu giết ra đến quái vật. Mỗi một cái đều có được lấy 1-100, thậm chí 1-1000 khủng bố chiến lực. Mà cô vẫn cao cấp chức vị này. Tráng hắn mặc dù chỉ là cái phổ thông tinh anh đội viên, nhưng là từng nghe tới. Kia là chỉ có đối với toàn bộ Ngự Thiên Vệ, thậm chí toàn bộ Nam Dương làm ra qua không cách nào đánh giá cống hiến to lớn, lại thực lực đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới siêu cấp đại nhân vật, mới có tư cách được trao tặng vinh dự danh hiệu. Toàn bộ Ngự Thiên Vệ Nam Dương trụ sở chính, mấy vạn tên chức nghiệp giả bên trong, có được cái này danh hiệu, không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Mà trước mắt cái này xem ra chẳng qua 18-19 tuổi, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia thiếu niên ngây thơ ra hỏa. Vậy mà chính là một cái trong số đó. Tráng hắn cảm giác thế giới quan của bản thân, tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ, sau đó ép thành một mịn. Ánh mắt của hắn không bị khống chế gắt gao nhìn chằm chằm trên thẻ Tần Phong hai chữ. Cái tên này, tốt lạ lắm. Nam Dương lúc nào ra như thế số một nghịch thiên yêu nghiệt. Chờ một chút. Tráng hán khỏe mắt liếc qua, đột nhiên liếc tới thân phận tin tức phía dưới, kia một nhóm cơ hồ bị hắn bỏ qua chữ nhỏ. Đẳng cấp, 59 cấp. 59 cấp. Một cái ngay cả nhị chuyển đều còn chưa hoàn thành. Học sinh. Liên thành bọn hắn Ngự Thiên Vệ, áp đảo tất cả đội trưởng phía trên, địa vị gần với vài vị quan chỉ huy tối cao. Cố vấn cao cấp. Cái này mẹ hắn. Mở cái gì quốc tế cho đùa. Tráng hán cầm tấm thẻ tay, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắn nghĩ tới mình, năm nay 32 tuổi, thức tỉnh nghề nghiệp 14 năm. Từ một cái ép cấp thiên phú người bình thường, quả thực là dựa vào mỗi ngày 20 tiếng trở lên điên cuồng huấn luyện, dựa vào vô số lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi, mới tại năm ngoái khó khăn lắm đột phá 50 cấp, hoàn thành tha thiết ước mơ nhất chuyển. Vì thế, hắn được vinh dự Ngự Thiên Vệ tầng dưới chót quật khởi điển hình, là vô số phổ thông chức nghiệp giả trong mắt tấm gương cùng thần tượng. Hắn đã từng vì thế mà tự hào, mà kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, hắn nhìn trước mắt tấm thẻ này bên trên 59 cấp, nhìn lại tấm thẻ hậu phương, cái kia thần tình lạnh nhạt, phản phất đây hết thảy đều chuyện đương nhiên thiếu niên. Một cố khó nói lên lời chua xót cùng khổ sở, nháy mắt phun lên cổ họng của hắn. Hắn 14 năm đẫm máu chém giết, hắn vô số lần cựu tử nhất sinh, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy. Tại thiếu niên này trước mặt, lại lộ ra như thế buồn cười, như thế không có ý nghĩa. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Cổ nhân nói không sai. Tráng hắn hít sâu một hơi, giống như là dùng hết khí lực toàn thân, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kia rời sông lấp biển như vậy cảm xúc. Hắn hai tay dâng tấm kia phảng phất có vạn quân chi trọng thân phận bài, cung cung kính kính đưa trả lại cho Tần Phong. Eo của hắn không tự giác cong xuống dưới, tư thái khiêm tốn tới cực điểm. Tần cố vấn. Thanh âm của hắn mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác khàn khàn cùng run rẩy. Vừa rồi là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, có nhiều mạo phạm, còn mời ngài thứ tội. Giờ khắc này trong lòng của hắn lại không một tơ một hào nghi hoặc cùng dò xét, chỉ còn lại thuần túy nhất kính sợ. có thể để cho sát phạt quả đoán, mắt cao hơn đầu Võ Hoài Yên đội trưởng tự mình mang đến, có thể lấy một cái học sinh thân phận cùng đẳng cấp, được trao tặng cố vấn cao cấp tôn vị. Loại này tồn tại, đã không phải là hắn loại phàm nhân này có thể phỏng đoán. Kia phía sau đại biểu ý nghĩa, đủ để cho bất kỳ một cái nào người biết chuyện cảm thấy linh hồn run rẩy. Tần Phong nhìn trước mắt thái độ này 180 độ bước ngoặt lớn tháp sắt trắng hán, có chút bất đắc dĩ cười cười. Hắn đưa tay tiếp nhận thân phận bài. Không có việc gì, ngươi cũng là theo quy củ làm việc. Thanh âm của hắn rất ôn hòa, không có chút nào giá đỡ. Cái này ngược lại để tráng hán kia trong lòng càng thêm kinh hoàng cùng tính sợ. Trong truyền thuyết, càng là chân chính đại nhân vật, tính tình thì càng hiền hòa. Hôm nay, hắn xem như tận mắt chứng kiến đến. Tốt lắm, Thiên Nhu. Một bên Võ Hoài Yên, rốt cục nhàn nhạt mở miệng. Nàng đem tráng hán vừa rồi kia một hệ liệt cực kỳ ngoạn mục biểu tình biến hóa thu hết vào mắt, khóe miệng kia bôi như có như không độ cong, làm sao cũng ép không đi xuống. Nàng rất hài lòng, phi thường hài lòng. Nàng chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, Tần Phong là nàng Võ Hoài Yên người. Ai dám xem nhẹ hắn, ai dám đối với hắn bất kính, liền phải trước cân nhắc một chút phân lượng của mình. Vị này là Tần Phong, chúng ta đội số 7 mới tới cố vấn cao cấp. Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ sân huấn luyện thông đạo. Về sau nhìn thấy, đều cho ta khách khí một chút. Rõ chưa? Minh bạch. Võ đội yên tâm. Về sau Tần cố vấn chính là ta Thiết Nhu anh ruột. Tên là Thiết Nhu tráng hán đem lồng ngực đập đến thình thịch rung động, chỉ địa hưu thanh mà bảo chứng đạo. Trung quanh những cái kia nguyên bản còn tại các trong phòng huấn luyện huy sái mồ hôi, giờ phút này lại đã sớm bị động tĩnh bên này hấp dẫn, nhao nhao thò đầu ra nhìn ngự thiên vệ các đội viên, nghe vậy cũng là cùng nhau trong lòng run một phát. Bọn hắn nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, nháy mắt liền thay đổi. Từ ban sơ hiếu kỳ, nghi hoặc, biến thành cùng Thiết Nhu không có sai biệt. Kính sợ cùng hãi nhiên. Võ Hoài Yên hài lòng gật gật đầu. Giết gà dọa khỉ hiệu quả đã đạt tới. Nàng không tiếp tục để ý đám kia đã bắt đầu xì xào bàn tán, điên cuồng suy đoán Tần Phong lai lịch các đội viên. Nàng quay đầu, đối Tần Phong lộ ra một cái điên đảo chúng sinh mỉm cười. Đi thôi, ta cố vấn tiên sinh, ta lại dẫn ngươi đi địa phương khác đi dạo. Tốt. Tần Phong cười đáp ứng. Hai người quay người, tiếp tục hướng về sân huấn luyện chỗ sâu đi đến. Chỉ để lại Thiết Nhu cùng một đám các đội viên đứng tại chỗ, đối hai người kia dần dần đi xa bóng lưng, đi lấy chú mục lễ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thời gian kế tiếp, Võ Hoài Yên lại dẫn Tần Phong tham quan mấy cái trụ sở chính ngự thiên vệ khu vực hải tâm. Chuyên môn dùng cho nghiên cứu phát minh tiểu mới phù văn vũ khí cùng luyện kim dược tể bộ công tạo, chứa đựng hải lượng công pháp, chiến kỹ cùng bí cảnh tình báo tàng thư các, cùng giam giữ lấy cùng hung cực các tà giáo đồ cùng hình người ma vật nhà tù chấn ma. Mỗi đến một chỗ, Võ Hoài Yên đều sẽ kỹ càng vì hắn giới thiệu, mà Tần Phong tấm kia cố vấn cao cấp thân phận bài thì thành nhất thông suốt thông hành chứng. Vô luận cỡ nào cơ mật khu vực, vô luận thủ vệ xâm nghiêm giường nào cửa ải, chỉ cần chương này ám thẻ màu vàng vừa mới hiện ra, tất cả cảnh báo đều sẽ nháy mắt giải trừ, tất cả thành viên ngự thiên vệ đều sẽ lập tức cung kính hành lễ. Tần Phong cũng rốt cục đối với ngự thiên vệ cái này thủ hộ nam dương quái vật khổng lồ có một cái càng thêm trực quan cùng khắc sâu hiểu rõ. Trong bất chi bất giác, thời gian đã lặng yên tới gần giữa trưa. Võ Hoài Yên giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn chiến thuật thiết bị đầu cuối bên trên biểu hiện thời gian. 12 giờ. Bên nàng quá mức, màu băng lam mắt phượng bên trong mang theo mỉm cười. Đi lâu như vậy, đói bụng không? Dẫn ngươi đi chỗ tốt. Chúng ta trụ sở chính ngự thiên vệ nhà ăn, cơm nước thế nhưng là liên bang nhất tuyệt, rất nhiều bên ngoài ăn không được chân quý ma vật nguyên liệu nấu ăn, ở đây đều có thể tìm tới. Nếm thử nhìn, có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Nói xong, nàng liền dẫn Tần Phong, cưỡi lơ lửng thang máy, một đường hướng lên, hướng phía ở vào trong đại lâu tầng hậu cần khu sinh hoạt đi đến. Hai người sóng vai đi ở một đầu rộng rãi sáng ngời hợp kim hành lang bên trên. Ánh đèn dịu dịu từ mái vòm rơi xuống, đem hai người cái bóng kéo đến rất dài. Trung quanh ngẫu nhiên có thần thái vội vàng ngự thiên vệ thành viên đi ngang qua, khi nhìn đến Võ Hoài Yên quân hàm cùng Tần Phong trước ngực thân phận bài lúc, không có chỗ nào mà không phải là lập tức dừng bước, nghiêm hành lễ, ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ. Thế nào? Võ Hoài Yên bỗng nhiên mở miệng, đánh vỡ giữa hai người trầm mặc. Trong thanh âm của nàng, mang theo một tia dấu không được tiểu đắc ý, giống con trộm được canh mèo. Trở thành chúng ta đội số 7 cố vấn cao cấp, không lô đi. Về sau, chờ ngươi thực lực mạnh hơn, lười nhắc làm nhiệm vụ thời điểm, liền trực tiếp đến chỗ của ta treo cái trước. Cái gì đều không cần làm, mỗi ngày liền uống chút trà, nhìn xem báo. Đến cuối tháng, như thường mỗi tháng dẫn mấy trăm vạn đồng lộc cùng hải lượng tài nguyên hàng ngạch. Cái này tháng ngày, có đẹp hay không? Nàng hướng về phía Tần Phong hoạt bát trừng mắt nhìn, bộ dáng kia, đâu còn có nửa phần ngày bình thường cao lãnh đội trưởng dáng vẻ. Tần Phong nghe vậy, lập tức dở khóc dở cười. Tiểu gì? Người cái này nói đến. Tại sao ta cảm giác cùng cái ăn không ngồi rồi sâu mọt một dạng? Lấy tiền không làm việc, chuyến đi thanh danh cũng không ném hay. Phi. Võ Hoài Yên lập tức lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng. Cái gì gọi là lấy tiền không làm việc? Nói thật khó nghe. Nàng rôi ra một cây ngón tay ngọc xanh miết, nhẹ nhàng chọc chọc Tần Phong cánh tay. Ngươi biết hay không a? Cái này không gọi ăn không ngồi rồi, cái này gọi là lực uy hiếp gọi định hải thần châm. Ngươi tồn tại bản thân, chính là một loại giá trị. Chỉ cần ngươi treo chúng ta ngự thiên vệ danh hiệu, đám đạo trích kia hàng người, những cái kia thế lực đối địch, tại đối với Nam Dương động ý đồ xấu trước đó, liền phải trước cân nhắc một chút, có dám hay không tiếp nhận một vị tương lai cấp độ thần thoại cường giả lựa giận. Cái này chính là ngươi cái này cố vấn cao cấp tác dụng lớn nhất. Nhìn xem nàng kia chứng trạc đàng hoàng giải thích bộ dáng, Tần Phong nhịn không được cười lên. Bộ này lý do thoái thác ngược lại là rất mới mẻ. Chẳng qua nghe ngươi tiểu nói này, giống như ở trong ngự thiên vệ tạm giữ trước đại nhân vật, không chỉ ta một cái. Tần Phong bén nhạy bắt được nàng trong lời nói một tia tin tức. Nha. Võ Hoài Yên hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày, tán thưởng nhìn hắn một cái. Đầu óc xoay chuyển còn rất nhanh. Không sai. Nàng nhẹ gật đầu, không e dè thừa nhận. Ngươi cho rằng liền ngươi một người thông minh, hiểu được tìm cho mình cái quan phương chỗ dựa. Nàng nhếch miệng lên một vòng thần bí tiêu dung. Ta cho ngươi biết một cái bí mật. Bây giờ Nam Dương mấy cái kia cấp cao nhất siêu cấp hội hội trưởng, có một cái tính một cái, tất cả đều tại chúng ta Ngự Thiên Vệ Nam Dương ở trong, treo chức vị đâu. Thần Phong bước chân, bỗng nhiên dừng lại. Trong mắt của hắn, hiện lên một vòng khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Còn có loại sự tình này? Hắn là thật bị chấn kinh đến. Công hội Hoa Hồng, Công hội Thương Long, Mặt Trời Chi Tâm, cái này nhưng đều là dậm chân một cái, liền có thể làm cho cả Nam Dương, thậm chí xung quanh mấy cái hành tinh đều vì thế mà chấn động quái vật khổng lồ. Hội trưởng của bọn hắn, cái kia không phải đẳng cấp vượt qua trăm cấp siêu phàm. Loại này cấp bậc tồn tại, vậy mà cũng tất cả đều ở trong Ngự Thiên Vệ treo chức vị. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, Võ Hoài Yên nhìn xem Tần Phong bộ kia bộ dáng khiếp sợ, trong lòng đắc ý càng sâu. Nàng liên thích xem Tần Phong loại này không thấy qua việc đời dáng vẻ. Cái này khiến nàng có một loại tự tay làm một tờ giấy trắng nhiễm lên chói lọi sắc thái dưỡng thành quái cảm. Không phải ngươi cho rằng, vì cái gì mỗi lần Nam Dương xuất hiện trọng đại nguy cơ, những này từ trước đến nay mắt cao hơn đầu siêu cấp hội đều sẽ như vậy phối hợp chúng ta Ngự Thiên Vệ điều động. Thật làm bọn hắn là sống nuôi phong, một lòng vì công a. Đó là bởi vì bọn hắn bản thân liền là cái này hệ thống bên trong một vòng. Bọn hắn hưởng thụ lấy Ngự Thiên Vệ mang đến tình báo tiện lợi, quan phương học thuộc lòng cùng tài nguyên nghiêng, tự nhiên cũng phải gánh chịu tương ứng nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Cái này mới là một cái thành thục, ổn định xã hội kết cấu. Võ Hoài Yên thanh âm mang theo một loại thấy rõ thế sự cơ trí. Mượn tỷ ta đến nói đi. Võ Thần Vận, Công hội Hoa Hồng hội trưởng, Nam Dương bên ngoài đệ nhất cường giả. Nàng tại chúng ta Ngự Thiên Vệ Nam Dương ở trong, treo chức vị chính là vinh dự trưởng lão. Mặc dù không có thực quyền, nhưng địa vị giống như là quan chỉ huy tối cao, mỗi tháng có thể từ Ngự Thiên Vệ lĩnh được đồng lộc cùng tài nguyên, so với ta cái này tình anh đội trưởng cao hơn 3 lần. Về phần cái khác mấy cái công hội hội trưởng, tỷ như Công hội Thương Long cùng Trấn, Mặt Trời Chi Tâm Tiêu Kình Thiên, mặc dù cấp bậc không có tỷ ta cao như vậy, nhưng là đều là khách khanh trưởng lão cấp bậc. Mọi người, kỳ thật đã sớm là trên một sợi thừng châu chấu. Nghe Võ Hoài Yên lời nói này, Thần Phong trầm mặc. Nội tâm của hắn dấy lên thao thiên cự lãng. Hắn cảm giác, một cái thế giới mới đại môn chính trước mặt mình từ từ mở ra. Nguyên lai, thế giới này quyền lực cách cục xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp phải thêm. Quan phương cùng dân gian cũng không phải là phân biệt rõ ràng hai đầu đường thẳng song song, mà là sớm đã thông qua các loại lợi ích cùng chức vụ buộc chặt, xen lẫn thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn. Mà có thể đứng ở tấm lưới này đỉnh cao nhất, mãi mãi cũng là những cái kia thực lực cường đại nhất cá thể. Hiểu rồi sao? Võ Hoài Yên dừng bước lại, xoay người, cặp kia màu băng lam mắt phượng vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú lên Tần Phong. Tần Phong, ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này, thực lực mới là hết thệ căn bản. Một cái thực lực cường đại người, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành tất cả thế lực tranh nhau lôi kéo, kết giao tồn tại. Quân bộ, hiệp hội, công hội, tài phiệt, bọn hắn sẽ vì ngươi dâng lên tiền tài, địa vị, mỹ nữ, hết thệ thứ ngươi muốn, chỉ vì có thể cùng ngươi nhờ và chút quan hệ, để tên của ngươi ra hiện tại bọn hắn trận doanh trong danh sách. Mà ngươi muốn làm, không phải cự tuyệt, cũng không phải trầm mê. Nữ khí của nàng trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc, giống như là một vị ngay tại truyền thụ suốt đời kinh nghiệm đạo sư. Ngươi phải học được lợi dụng đây hết thảy, lợi dụng bọn hắn tài nguyên đến để ngươi trở nên càng mạnh, lợi dụng quyền thế của bọn hắn đến vì ngươi bình định chướng ngại. Ngươi tương lai đường còn rất dài rất dài, địch nhân của ngươi cũng xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn bao nhiêu khủng bố hơn. Đơn đả độc đấu vĩnh viễn không phải lựa chọn sáng suốt nhất, cho nên tầm mắt của ngươi nhất định phải nới lỏng, ngươi cách cục nhất định phải mở ra, không muốn giới hạn trong một cái nho nhỏ Nam Dương, cũng không cần thỏa mãn với trước mắt hạt nhét cái răng. Ngươi sân khấu là toàn bộ liên bang, là chư thiên vạn giới. Ngươi muốn làm là trở thành cái kia chế định quy tắc người đánh cờ, mà không phải bị quy tắc trói buộc quân cờ. Một phen chỉ địa hữu thanh, linh hài nhức óc, mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy hung hăng gõ ở Tần Phong trong lòng. Tần Phong kinh ngạc nhìn trước mắt Võ Hoài Yên, dưới ánh đèn nàng tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp phản phất bao phủ lên một tầng thần thánh quang huy. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có rung động cùng minh ngộ. Hắn đối Võ Hoài Yên trịnh trọng gật gật đầu. Tiểu Di, ta rõ ràng rồi. Ừm. Nhìn thấy Tần Phong trong mắt trong nháy mắt kia trở nên thanh minh mà ánh mắt thâm thúy, Võ Hoài Yên biết hắn nghe vào. Nàng vui mừng cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, tương lai người đánh cờ tiên sinh, trước đi lấp đầy bụng của ngươi. Dù sao đói bụng thế nhưng là không còn khí lực cậy động toàn bộ thế giới. Chương 321, thanh âm không hài hòa, tinh anh đội trưởng. Chương 321, thanh âm không hài hòa, tinh anh đội trưởng. Hai người xuyên qua kéo dài hợp kim hành lang, cuối cùng tại một cái điêu khắc đông lúa mạch cùng đao kiếm phù điêu nặng nề cửa kim loại trước dừng lại. Giọt. Võ Hoài Yên giơ cổ tay lên, chiến thuật thiết bị đầu cuối phát ra một tiếng vang nhỏ. Cửa kim loại vô thanh vô tức hướng hai bên trượt ra. Một giây sau, một cỗ hỗn tạp nồng đậm đồ ăn hương khí cùng bảng bạc sinh mệnh năng lượng sóng nhiệt đập vào mặt. Dù là Tần Phong, khi nhìn rõ phía sau cửa cảnh tượng ngay mắt, hô hấp cũng không khỏi đến vì thế vừa trệ. Cái này là nhà ăn? Nói đùa cái gì? Đập vào mi mắt là một cái trống trải vô cùng, thậm chí có thể nói là rộng lớn mái vòm thức đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh bày biện ra hoàn mỹ hình tròn, đường kính chí ít tại 300m trở lên, cao độ càng là tiếp cận 100m, tựa như một tòa cỡ nhỏ sân vận động. Bóng ánh sáng long lanh thủy tinh mái vòm phía trên, chảy xuôi nhu hòa mô phỏng ánh nắng, khiến người ta cảm thấy không đến mảy may kiềm chế. Bốn phía là 360 độ vờn quanh cự hình cửa sổ sắt đất, ngoài cửa sổ là mây mù lượn lờ hạ Nam Dương toàn cảnh, ngựa xe như nước, cao lầu san sát, thu hết vào mắt. Ở đại sảnh khu vực trung ương, cũng không phải là truyền thống từng dãy bàn ăn, mà là bị xảo rượu chia mấy chục cái phong cách khác nhau khu vực. Có cổ kính, lấy gỗ lim cùng bình phong ngăn cách kiểu Trung Quốc lâm viên khu. Có giản lược hiện đại, tràn ngập kim loại cùng pha lê nguyên tố khoa học kỹ thuật cảm giác khu mới. Thậm chí còn có một phiến khu vực trực tiếp mô phỏng ra tinh linh tộc sinh mệnh chi sâm, róc rách dòng suối, xanh tươi bãi cỏ, tản ra ánh sáng nhạt nấm bàn ăn, tràn ngập kỳ huyễn sát thái. Vô số người mặc các thức chế phục ngự thiên vệ thành viên, top 5 top 3 ngồi tại các khu vực, hoặc cao đàm phát luận, hoặc thấp giọng thì thầm, bầu không khí nhiệt liệt mà có thứ tự. Nhất để cho Tần Phong cảm thấy rung động, là những cái kia qua lại các khu vực, phụ trách giao đồ ăn phục vụ viên. Kia căn bản không phải nhân loại, mà là từng cỗ thân cao chừng chớ 1m2, toàn thân ngân bạch, tạo hình tròn vo điện thoại thông minh khí người. Bọn chúng dưới chân giẫm lên phản trọng lực lơ lửng bàn, lặng yên không một tiếng động trong đám người xuyên qua, trên khay trưng bày từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét liền không phải tầm thường thức ăn, tinh chuẩn đưa đến mỗi một vị thực khách trước mặt. Khoa học kỹ thuật, xa hoa, mộng ảo. Thần Phong bước chân có chút dừng lại. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng khó mà che giấu kinh ngạc. Hắn chưa hề nghĩ tới, một cái nhà ăn vậy mà có thể xa hoa đến loại tình trạng này. Cái này đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết phạm chủ. Thế nào? Võ Hoài Yên đem Tần Phong phản ứng thu hết vào mắt, khóe miệng kia bôi đắc ý độ cong càng thêm rõ ràng. Không có lừa gạt ngươi chứ? Chúng ta ngự thiên vệ nhà ăn, thế nhưng là hao phí món tiền khổng lồ, mời liên bang cao cấp nhất nhà thiết kế cùng nhà giả kim bậc thầy liên thủ chế tạo. Ở đây ăn cơm, không chỉ có là một loại hưởng thụ, càng là một loại tu hành. Nàng nói lấy, quen cửa quen nẻo mang theo Tần Phong, vòng qua đám người, đi tới một cái gần cửa sổ yên lặng ghế dài. Ghế dài trên mặt bàn, quang mang lóe lên, hiện ra một đạo giả lập màn sáng menu. Menu bên trên, rực rỡ muôn màu món ăn, thấy Tần Phong hoa mắt. Cấp A ma vật xích diễm cùng sư xương sườn gói phục vụ, phụ tặng viêm long rượu trái cây, biên độ lớn tăng lên lửa thân cận nguyên tố lực, biên độ nhỏ vĩnh cửu tăng cường lực lượng thuộc tính. Giá bán 8000 điểm cống hiến 160 vạn liên bang tệ. A cấp ma vật biển sâu lôi con lương quái, biên độ lớn tăng lên lôi nguyên tố cảm giác lực, có tỷ lệ lĩnh ngộ chiến kỹ lôi quang lóe lên. Giá bán 12000 điểm cống hiến 240 vạn liên bang tệ. Cấp S ma thực tôi hồn u lan chế biến linh thần canh, trên phạm vi lớn khôi phục tinh thần lực, gột rửa linh hồn tạp chất, tăng lên minh tưởng hiệu suất. Giá bán 30000 điểm cống hiến 6 triệu liên bang tệ. Tần Phong ánh mắt tại những cái kia món ăn danh tự cùng đằng sau kia một chuỗi dài không ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Khóe mắt của hắn nhịn không được có chút run rẩy một chút. Khá lắm. Này chỗ nào là ăn cơm? Đây rõ ràng là đang ăn tiền. Tùy tiện một món ăn đều đủ một cái bình thường chức nghiệp giả phấn đấu nhiều năm. Hắn yên lặng đem ánh sáng màn hướng xuống kéo, ý đồ tìm tới một chút phổ thông chức nghiệp giả có thể tiêu phí nổi bình dân món ăn. Thì như ép cấp ma vật sừng thịt heo sắp xếp cơm. Giá bán 50 điểm cống hiến. Ừm, cái này xem ra liền hôn dân nhiều. Ngay tại Tần Phong chuẩn bị điểm xuống đạo này giản dị một mạc món ăn lúc, một con trắng non thon dài ngọc thủ đống nhiên duỗi tới, trực tiếp tại màn sáng bên trên cực nhanh điểm rồi. Cái này còn có cái này. Xích diễm cùng sư sương sườn muốn 97 phần. Biển sâu lôi man muốn tươi mới nhất đầu kia, dùng băng tinh đĩa chứa. Tối hồn lũ lan canh nhiều hơn một phần hoa ngôi sao mật. À đúng rồi, lại đến một đâm cấp B băng xương cự long máu nhưỡng, muốn cất vào hầm 10 năm trở lên. Võ Hoài Yên một hơi điểm xuống 7-8 đạo đồ ăn, mỗi một đạo đều là menu bên trên cấp cao nhất chân phẩm. Thấy Tần Phong mí mắt trực nhảy, nhấp xong về sau nàng mới hài lòng nhìn về phía Tần Phong, cười híp mắt hỏi: thế nào, những này có đủ hay không? Không đủ lại thêm. Tần Phong ha to miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Tiểu Di, cái này quá tốn kém rồi. Bữa cơm này xuống tới, sợ là được ngàn vạn liên bang tệ. Hắn cái này cố vấn cao cấp một tháng trợ cấp đều không đủ như thế ăn mấy trận. Tốn kém cái gì? Võ Hoài Yên lại là lơ đến khoát tay áo. Ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta đội số 7 cục cưng quý giá, tương lai định hải thần châm. Ăn ngươi một bữa cơm mà thôi, coi như đem toàn bộ nhà ăn bao xuống đến, chỉ huy cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nàng dừng một chút, đông nhiên giống là nghĩ đến cái gì, một đôi màu băng lam mắt phượng từ trên xuống dưới đánh giá Tân Phong, ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Ta nói, tiểu tử ngươi sẽ không phải là lần thứ nhất tới nơi như thế này đi. Trong giọng nói của nàng tràn ngập trêu tức. Nam Dương công nhận đệ nhất thiên tài, tương lai cấp độ thần thoại cường giả. Làm sao nhìn tới nhìn lui, đều cùng cái vừa mới tiến thành tiểu thổ bánh bao tựa như, cái gì cũng chưa gặp qua. Lần này trêu chọc, để Tần Phong lập tức nhịn không được cười lên. Hắn sờ sờ cái mũi, nói: "Ta bình thường không quá ưa thích đi ra ngoài. Phần lớn thời gian đều tự mình một người lưu lại xoa bóp trong phòng, nghiên cứu một chút nhân thể tinh lạc, năng lượng chu thiên lưu chuyển lộ tuyến." Phốc phốc. Võ Hoài Yên nghe tới hắn lần này sợ xã giao phát biểu, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Nàng cười đến nhánh hoa run rẩy, ngửa tới ngửa lui, trêu đến chung quanh không ít ngự thiên vệ đội viên, đều len lén đem ánh mắt ném đi qua, trong mắt tràn ngập kinh diễm cùng ái mộ. Ông trời của ta, ngươi thật đúng là quái. Nàng thật vất vả mới ngưng cười, khóe mắt thậm chí đều cười ra một tia sinh lý tính nước mắt. Rõ ràng có một chương có thể để cho toàn liên bang 99% nữ nhân đều vì đó thét lên mặt, lại mỗi ngày tự giam mình ở phòng tối bên trong chơi nhân thể mô hình. Ngươi cái này phung phí của trời. Thần Phong nghe vậy, càng là dở khóc dở cười. Cái gì gọi là chơi nhân thể mô hình? Gọi là nghiên cứu y đạo, gọi thăm dò nhân thể huyền bí. Chẳng qua, nhìn xem Võ Hoài Yên kia tiểu ỷ hiệp như hoa bộ dáng, hắn cũng không có phản bác, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn biết, mình điểm này nhỏ đam mê tại người bình thường xem ra, đúng là có chút khó có thể lý giải được. Hai người nói đùa ở giữa, mấy đài giao đồ ăn người máy đã lặng yên không một tiếng động trượt đến bọn hắn hàng ghế dài bên cạnh. Cánh tay máy duỗi ra, đem từng đạo tinh mỹ đến như là tác phẩm nghệ thuật như vậy thức ăn, vững vàng để lên bàn. Đều xèo xèo, tản ra nồng đậm mùi thịt xích diễm cùng sư sương sườn. Mỏng như cánh ve, tại băng tinh đĩa làm nổi bật hạ lóe ra lôi quang biển sâu lôi con lươn quái. Thịnh phong tại bạch ngọc trong chén, màu sắc nước trà xanh biếc, tản ra an bình khí tức tôi hồn u lan canh. Mỗi một đạo đồ ăn đều không chỉ là sắc hương vị đều đủ, càng quan trọng chính là bọn chúng đều ẩn chứa một cỗ tinh thuần mà năng lượng bằng bạc. Đừng lo lắng. Võ Hoài Yên cầm lấy một đôi ngân đũa, kẹp lên một mảnh lôi con lương quái, để vào Tần Phong trước mặt trong bàn ăn. Mau nếm thử. Cái này nhưng là đồ tốt, đối với ngươi nhóm những nguyên tố này loại chức nghiệp giả đến nói, rất có ích lợi.
Ừm.
Tần Phong nhẹ gật đầu, cũng không khách khí nữa. Hắn dùng đũa kẹp lên kia phiến mỏng như cánh ve thịt cá, để vào trong miệng. Một giây sau, ánh mắt của hắn đột nhiên trở to. Một cỗ khó mà hình dung cực hạn tươi ngon, nháy mắt tại hắn vị giác phía trên ầm vang nổ tung. Thịt cá vào miệng tan đi, phản phất hóa thành một cỗ mát lạnh cam tuyển, thuận hết hầu trở xuống. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng tinh thuần, nhưng lại mang theo một tia cảm giác tê dại lôi đình chi lực, từ thịt cá bên trong đột nhiên thoát ra, nháy mắt tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Đinh. Ngài dùng ngăn a cấp ma vật nguyên liệu nấu ăn biển sâu lôi con lươn quái ngải lôi nguyên tố cảm giác lực lâm thời tăng lên 300%. Tiếp tục thời gian, 12 giờ. Đinh. Ngài ngay tại cảm ngộ biển sâu lôi man thể nội lôi đình pháp tắc mạnh vỡ. Từng đạo hệ thống nhắc nhở âm ở Tần Phong trong đầu liên tiếp vang lên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình đối với trong không khí những cái kia rời rạc lôi điện nguyên tố lực khống chế, tại thời khắc này lại có bay vọt tính tăng lên. Phản phất, những cái kia di vãng cần hắn chủ động đi câu thông, đi điều động cuồng bạo lôi xả, giờ phút này đều biến thành dịu dàng ngoan ngoãn sùng vật, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ ngoan ngoãn tụ đến. Cảm thấy, Võ Hoài Yên nhìn xem Tần Phong trên mặt kia không che giấu được ngạc nhiên, cười vì hắn rót một chén tản ra xâm nhiên hàn khí huyết sắc cơm rượu ngọt. Chúng ta Ngự Thiên Vệ nguyên liệu nấu ăn đều là từ nguy hiểm nhất bí cảnh chỗ sâu săn bắt, lại từ cao cấp nhất luyện kim đầu bếp xử lý. Không chỉ có thể loại bỏ trong đó cuồng bạo ma khí, còn có thể mức độ lớn nhất giữ lại nguyên liệu nấu ăn bản thân ẩn chứa lực lượng phát tắc. Trương Kỳ dùng ăn, đối với chức nghiệp giả căn cơ cùng tiềm lực đều có khó mà đánh giá chỗ tốt. Ăn nhiều một chút. Ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn, cần bổ sung đại lượng năng lượng. Nàng không ngừng mà vì Tần Phong chia thức ăn, kia ôn nhu săn sóc bộ dáng, quả thực so mẹ ruột còn muốn thân. Tần Phong trong lòng chạy qua một trận ấm áp, hắn không chối từ nữa, bắt đầu ăn như gió cuốn. Xích diễm bùng sư sương sườn, để hắn khí huyết chi lực trở nên càng thêm lao nhanh tràn đầy. Tôi hồn lu lan canh, thì để tinh thần của hắn thức hải một mảnh thanh minh, phản phất bị cam tuyển gột rửa qua một dạng. Liên cả kia băng xương cự long máu nhưỡng, đều để hắn cảm thấy một tia không gian pháp tắc rung động. Đối với không gian khiêu dược cái này thần kỳ lý giải, tựa hồ lại làm sâu sắc một điểm. Bữa cơm này ăn đến Tần Phong là sảng khoái đồng địa, toàn thân thư thái. Hắn cảm giác mình cái này 59 cấp bình cảnh, tựa hồ cũng ẩn ẩn có chút buông lỏng. Võ Hoài Yên nhìn xem Tần Phong kia phong quyển tàn vân như vậy tương ăn, nụ cười trên mặt càng đậm. Nàng mình ngược lại là không thế nào động đũa tử, chỉ là miệng nhỏ nhất rượu, một đôi mắt đẹp cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Tần Phong, ánh mắt bên trong tràn ngập vui mừng cùng cương triều. Toàn bộ ghế dài bầu không khí ấm áp mà hài hòa. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo cực thanh âm không hài hòa, lại giống như là bén nhọn móng tay xẹt qua pha lê, đột nhiên tại phía sau hai người vang lên. Thanh âm kia mang theo vài phần không che giấu chút nào trêu tức cùng ngạ mạn. Nha, cái này không phải chúng ta Ngự Thiên Vệ băng sơn mỹ nhân Võ Hoài Yên võ đại đội trưởng sao? Hôm nay cái này là ngọn gió nào tuổi, lại có không mang cái tiểu bạch kiểm đến chúng ta cái này nhà ăn trải nghiệm cuộc sống. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, toàn bộ ghế dài không khí trung quanh, nhiệt độ phảng phất đều đông nhiên hạ xuống mấy độ. Võ Hoài Yên trên mặt kia nụ cười ôn nhu, ngáy mắt thu liễm đến không còn một mảnh. Nàng chậm rãi để ly rượu trong tay xuống, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên đã là bao trùm một tầng băng xương. Thần Phong động tác cũng là có chút dừng lại, hắn nhấm nuốt động tác ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, không có chút rung động nào ánh mắt, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới, nhàn nhạt liếc quá khứ, chỉ thấy một cái vóc người dị thường nam nhân cao lớn, chính hai tay ôm ngực, dựa nghiêng ở bọn hắn ghế dài bên cạnh trang trí trụ bên trên. Nam nhân ước chừng trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt cương nghị, một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn như là thiêu đốt hỏa diễm, từng chiếc đứng đấy. Trên người hắn, mặc cùng Võ Hoài Yên giống nhau như lúc đội tinh nhuệ Ngự Thiên Vệ giải chế phục, nhưng cổ áo lại mở rộng ra, lộ ra bên trong màu đồng cổ, bắp thịt quần quật lồng ngực, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ cường dã mà khí tức bá đạo. Giờ phút này, hắn đang dùng một loại rất có tính xâm lược ánh mắt, không chút kiêng kỵ tại Võ Hoài Yên kia linh lung tinh tế trên đường cong vừa đi vừa về liếc nhìn, khoe miệng còn mang theo một vòng nghiền ngẫm, làm người ta cực không thoải mái tiêu dung. Mà khi ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào trên người Tần Phong lúc, kia bôi nghiền ngẫm, nháy mắt liền biến thành không che giấu chút nào, khinh miệt cùng khiêu khích. Chương 322, đội trưởng Xích Viêm. Cựu sôi nổi xuất hiện, chương 322, đội trưởng Xích Viêm. Cựu sôi nổi xuất hiện. Võ Hoài Yên trên thân nhiệt độ đã xuống tới điểm đóng băng. Cặp kia màu băng làm trong mắt vượng, lại không nửa phần ý cười, chỉ còn lại thấu xương hàn mang. Xích Viêm. Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Ta đội số 7, lúc nào đến phiên ngươi đội số 3 người đến khoa tay múa chân. Được xưng Xích Viêm tóc đỏ nam nhân, tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được Võ Hoài Yên trong giọng nói xâm nhiên sắc ý. Hắn thậm chí còn cười khẽ một tiếng, bước nhanh chân, hướng phía ghế dài bên này đi tới. Hắn ngồi đi một bước, cứng rắn hợp kim mặt đất, đều phảng phất tại có chút rung động. Một cô nóng rực mà cuồng bạo khí lãng, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Trung quanh mấy cái cách gần đó Ngự Thiên Vệ đội viên, sắc mặt hơi đổi một chút, vô ý thức vận khởi linh lực chống cự, đồng thời yên lặng đem chỗ ngồi của mình về sau xê dịch. Toàn bộ nhà ăn đại sảnh, nguyên bản huyên náo bầu không khí, tại thời khắc này, quỷ dị mà yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt hội tụ đến cái này nho nhỏ hàng ghế dài. Tiếng bàn luận xôn xao, như là mỗi vần vang lên. Là đội đặc cảnh số 3 đội trưởng, Bạo Viêm Xích Viêm. Ông trời của ta, hắn tại sao tới đây? Lần này có trò hay nhìn. Ai không biết Xích Viêm đội trưởng đuổi theo Võ đội trưởng dòng dã 3 năm, đều nhanh thành chúng ta trụ sở chính Ngự Thiên Vệ đàm thiếu. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Xích Viêm đội trưởng tính tình cũng không tốt, mà lại phụ thân hắn, nhưng là của công hội Thương Long trưởng lão Xích Long địa vị tôn sùng, chúng ta nhưng không thể chơi vào. Chẳng qua, võ đội trưởng bên người thiếu niên kia là ai? Dáng dấp cũng quá đẹp mắt đi. Trước kia làm sao chưa từng thấy? Không biết, xem ra tuổi không lớn lắm, đẳng cấp hẳn là không cao, thế mà có thể để cho võ đội trưởng như thế thân mật đối đãi. Chậc chậc, khó trách Xích Viêm đội trưởng muốn nổi giận, đây quả thực là ở trước mặt cho hắn đeo đỉnh nón xanh. Tiếng nghị luận bên trong, Xích Viêm chạy tới ghế dài trước. Hắn thân cao vượt qua 2 mét, như là một tòa tháp sắt, ném xuống bóng tối, cơ hồ đem Tần Phong hoàn toàn bao phủ. Hắn từ trên cao nhìn xuống bình yên ngồi tại chỗ Tần Phong, ánh mắt bên trong khinh miệt cùng khinh thường, đã nồng đậm đến tan không ra tình trạng. Võ Hoài Yên, ngươi đừng hiểu lầm. Xích Viêm ánh mắt vẫn như cũ dính tại Võ Hoài Yên kia đường cong ngạo nhân thân thể mềm mại bên trên, trong miệng lại nói lấy khiêu khích ngữ. Ta cũng không có hứng thú quản ngươi tiểu đội, ta chỉ là hiếu kỳ, chúng ta Ngự Thiên Vệ cánh cửa, lúc nào trở nên thấp như vậy? Cái gì a miêu a cẩu, đều có thể bị ngươi xem như bảo, đưa đến trụ sở chính nhà ăn đến rêu rao khắp nơi. Hán, nói đến cực kỳ khó nghe. Tiểu Bạch Kiểm ba chữ, cơ hồ còn kém trực tiếp khắc vào trên mặt. Võ Hoài Yên sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Xích Viêm, nàng đống nhiên vô bàn một cái, đứng lên. Vô hình, một cỗ vô hình thứ nguyên chi lực đống nhiên bộc phát. Trên bàn chén dĩa, nháy mắt bị một cỗ nhu hòa mà không cách nào kháng cự lực lượng nâng lên, bình di đến mấy mét bên ngoài, không có chút nào tổn thương. Nhưng nàng dưới thân tấm kia hợp kim chỗ ngồi, lại răng rắc một tiếng, bị vô hình không gian lưới dao, nháy mắt cắt thành mấy chục mảnh vụn. Ta cảnh cáo ngươi, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Tần Phong là ta đội số 7 mới xính nhiệm cố vấn cao cấp, là khách quý của ta. Ngươi còn dám đối với hắn nói năng lô mãng, đừng trách ta không cho phụ thân người mặt mũi. Võ Hoài Yên là thật nổi giận. Màu băng lam không gian năng lượng, tại nàng quanh thân lượn lờ, đem không khí đều cắt ra từng đạo nhỏ bé vết nứt màu đen. Nàng mặc dù bởi vì vết thương cũ, đẳng cấp rơi xuống, nhưng thân là cấp S không gian hệ chức nghiệp giả vì thế, vẫn như cũ không thể khinh thường. Nhưng mà, đối mặt Võ Hoài, khói cảnh cáo, Xích Viêm lại chỉ là cười nhạo một tiếng. Trong mắt của hắn, chẳng những không có mảy may kiêng kỵ, ngược lại toát ra một vòng bệnh trạng cùng nhiệt cùng. Tham lam, mặt mũi. Võ Hoài Yên, ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi? Nếu không phải ngươi bản thân bị trọng thương, thực lực hạ thấp lớn, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể ổn thỏa đội số 7 đội trưởng vị trí? Một cái ngay cả mỗi tháng hàn độc phản vệ đều cần dựa vào người khác áp chế ấm sát thuốc, cũng xứng ở trước mặt ta đàng mặt mũi. Ngươi. Võ Hoài Yên thân thể mềm mại run lên bần bật. Xích Viêm lời nói này như là ác độc nhất lưỡi dao, hung hăng cắm vào nội tâm của nàng mềm mại nhất, yếu ớt nhất địa phương. Đẳng cấp rơi xuống, hàn độc quân thân, đây là trong lòng nàng vĩnh viễn đau nhức, cũng là nàng thân là thiên chi tiêu nữ, không thể nào tiếp thu được sỉ nhục. Giờ phút này bị Xích Viêm trước mặt nhiều người như vậy, đẫm máu để lộ vết sẹo, khí tức của nàng nháy mắt trở nên hỗn loạn. Một tia khó mà phát giác hắc khí lặng yên tại nàng mi tâm hiện hiện. Tiểu Di. Đúng lúc này, một con bàn tay ấm áp nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng. Một cỗ ôn nhuận, bình thản, nhưng lại mênh mông như biển kỳ dị năng lượng, thuận bàn tay kia, lặng yên độ trong cơ thể nàng. Cỗ năng lượng kia, như là một dòng suối trong, nháy mắt chạy khắp tứ chi của nàng bách hải. Nguyên bản bởi vì cảm xúc kích động mà có chút sao động hàn độc, lại cỗ năng lượng này trấn an hạ, nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Liên cả kia có chút hỗn loạn linh lực, cũng một lần nữa quy về bình ổn. Võ Hoài Yên bỗng nhiên khẽ giật mình. Nàng có chút khó có thể tin quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh Tần Phong. Chỉ thấy Tần Phong chẳng biết lúc nào, đã đứng lên. Trên mặt của hắn vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ, phản phất trước mắt tòa này như là núi lửa sắp buộc phát nam nhân, căn bản không tồn tại mở dạng. Tòa hạ, Thần Phong thanh âm rất nhẹ, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng động khí. Tức chết thân thể, ta sẽ đau lòng. Nữ khí của hắn tự nhiên mà vậy, tựa như là tại trấn an một cái cáo kỉnh tiểu muội muội. Nhưng lời này rơi vào người chung quanh trong hai, cũng không thua kém một trận 12 cấp địa chấn. Toàn bộ nhà ăn yên tĩnh như chết, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Tâm, đau lòng, tiểu tử này. Hắn cũng dám ngay trước Xích Viêm đội trưởng mặt nói ra như thế thân thiết, hắn đây là ngại mình chết được không đủ nhanh sao? Liền ngay cả chính Võ Hoài Yên đều sửng sốt. Nàng tấm kia băng phong gương mặt xinh đẹp bên trên hiếm thấy hiện ra một vòng đỏ ửng, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng một tia ngay cả chính nàng cũng chưa có phát giác được ngượng ngùng. Với anh, quả nhiên một cỗ so trước đó cùng bạo không chỉ gấp 10 lần khí tức khủng bố từ Xích Viêm thể nội ầm vang một phát, đỏ đấu khí màu đỏ như là thực chất hỏa diễm tại hắn bên ngoài thân cháy hừng hực, toàn bộ nhà ăn đại sảnh nhiệt độ đều tại thời khắc này đống nhiên tiêu thăng mười mấy độ. Nhỏ. Loại. Xích Viêm con mắt nháy mắt trở nên một mảnh huyết hồng, hắn nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt kia phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ngươi tìm chết, từng chữ nói ra từ trong hàm răng gạt ra thanh âm tràn ngập sát ý vô tận. Hắn truy cầu Võ Hoài Yên dòng dã 3 năm, đưa qua kỳ chân dị bảo chất đống có thể mua xuống một tòa thành nhỏ, nhưng Võ Hoài Yên đừng nói sắc mặt tốt, liền cả con mắt đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Nhưng bây giờ trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện bao đầu tiểu tử, cái này bị hắn coi là tiểu bạch kiểm phế vật cũng dám ở ngay trước mặt hắn cùng Võ Hoài khói như thế liếc mắt đưa tình. Đố kỵ, phẫn nộ, khuất nhục, đủ loại tâm tình tiêu cực như là núi lửa một dạng, nháy mắt phá tan lý trí của hắn. Ta muốn xé đi ngươi. Xích Viêm phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Hắn kia nồi đất lớn nằm đấm, nháy mắt bị một tầng dày đặc, tựa như dung nham như vậy đấu khí bao vây, không có chút nào do dự, không có nương tay chút nào. Một quyền hướng phía Tần Phong mặt hung hăng đánh tới. Một quyền này hắn dùng tới toàn lực. Quyền phong chưa đến, kia cô nóng rực khí lãng đã đem Tần Phong trên trán tóc đen thổi đến hướng về sau đổ dạng. Không khí chung quanh đều bị một quyền này đánh cho phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ đùng đoàng.
Không muốn.
Võ Hoài Yên sắc mặt kỳ biến, không chút nghĩ ngợi liền muốn phát động không gian chi lực đi ngăn cản, nhưng mà đã chậm. Xích Viêm xuất thủ quá nhanh, quá đột ngột, khoảng cách của hai người lại quá gần. Tại tất cả mọi người kinh hãi tuyệt vọng trong ánh mắt, con kia đủ để đánh nát một cỗ chủ chiến xe tăng khủng bố năm đấm đã đến gần vô hạn Tần Phong tấm kia thanh tú tuấn giật gương mặt. Xong rồi, trong lòng của tất cả mọi người đều toát ra hai chữ này. Cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên, một giây sau liền muốn bị hoành thành một bãi thịt nát. Nhưng mà ngay tại kia dung nham cự quyền sắp chạm đến Tần Phong chóp mũi một phần ngàn giây, dị biến nảy sinh. Tần Phong động tác của hắn không nhanh, thậm chí có thể nói rất chậm, chậm đến tất cả mọi người ở đây đều có thể rõ ràng thấy rõ hắn mỗi một cái động tác. Hắn chỉ là chậm rãi nâng lên tay phải của mình, mở ra năm ngón tay, sau đó hơi hợt đón lấy con kia cuồng bạo nắm đấm. Không có linh lực ba động, không có kỹ năng quan hiệu, không có lực lượng phát tắc, tựa như là một người bình thường tại cùng bằng hữu chơi đùa lúc tiện tay làm ra đón đỡ động tác. Điên rồi, tiểu tử này là dọa sợ sao? Dùng tay không đi đón Xích Viêm đội trưởng dung nham bạo liệt quyền, hắn cho là mình tay là thần khí sao? Trong đám người bộc phát ra một trận không thể tưởng tượng nổi kinh hô, liền cả Xích Viêm trong mắt đều hiện lên một tia tàn nhẫn, nhe răng cười. Ngu xuẩn đồ vật, đã ngươi mình muốn chết kia liền ngay cả tay của ngươi cùng một chỗ hóa thành than cốc đi. Tiếp theo trong nháy mắt, tay cùng quyền một lớn một nhỏ, nhất tính nhất động, tái đi tích như ngọc, một đỏ rực như lửa, tại vô số đạo ánh mắt ánh nhìn, lấy một loại rất có đánh vào thị giác lực phương thức ngang nhiên chạm vào nhau. Phanh, trong tưởng tượng thiếu niên kia xương tay vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe chẳng diện cũng chưa từng xuất hiện, lấy mà thay mặt là một tiếng ngột ngạt đến cực hạn, phản phất cự truy nện ở vạn năm huyền thiết phía trên khủng bố tiếng vang. Một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng lấy hai người tiếp xúc điểm làm trung tâm bỗng nhiên nổ tung. Ầm ầm, khí lãng càn quét tứ phương, cách gần đó mười mấy tấm hợp kim bàn ăn như là bị cuồng phong đảo qua lá rụng, nháy mắt bị hất bay ra ngoài. Trên bàn chén dĩa đồ ăn lốp bốp nát một chỗ, vô số ngự thiên vệ đội viên bị cỗ này khủng bố sóng xung kích chấn động đến ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi. Toàn bộ nhà ăn đại sảnh một mảnh hỗn độn, bụi mù tràn ngập ra, tất cả mọi người bị bất thình lình một màn cho chấn động. Bọn hắn nhìn chằm chằm bụi mù trung tâm, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Kết quả thế nào? Thiếu niên kia chết sao? Rất nhanh, bụi mù chậm rãi tan đi, giữa sân cảnh tượng cũng dần dần rõ ràng. Khi thấy rõ trước mắt một màn kia lúc, tất cả mọi người ở đây, bao quát Võ Hoài Yên ở bên trong, con người đều trong nháy mắt co vào thành to bằng mũi kim. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Chỉ thấy giữa sân Thần Phong vẫn đứng tại chỗ, thân thể của hắn không hề động một chút nào, nét mặt của hắn không có chút rung động nào. Hắn con kia xem ra cũng không tính cường tráng tay phải, liền hơi hợt như vậy, bắt lấy Xích Viêm con kia thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực nắm đấm. Đúng vậy, là bắt lấy. Năm cái trắng non ngón tay thon dài, như là kìm sắt một dạng, gắt gao chế trụ Xích Viêm quyền phong. Mặc cho kia dung nham như vậy đấu khí, như thế nào thiêu đốt, như thế nào bộc phát, đều không thể dung chuyển bàn tay kia mảy may. Thậm chí, ngay cả một tia bị đốt cháy khét vết tích đều không nhìn thấy. Cái này sao có thể? Từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp, tất cả mọi người cũng cảm giác mình đại não trống rỗng. Trước mắt một màn này đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết. Một cái 519 cấp người mới, dùng tay không ngạnh sinh sinh đón lấy một vị 82 cấp cấp S cùng chiến sĩ một kích toàn lực. Cái này mẹ hắn là đang đóng phim sao? Xích Viêm cũng ngộng, hắn ngơ ngác nhìn mình bị tóm chặt lấy năm đấm, lại nhìn một chút Tần Phong tấm kia bình tĩnh đến có chút quá phận mặt. Đầu óc của hắn treo máy rồi, hắn thậm chí không cảm giác được trên nắm tay truyền đến đau đớn, chỉ có một loại hoang đường đến cực hạn cảm giác không chân thật. Ngươi, hắn há to miệng muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này Tần Phong mở miệng, thanh âm của hắn vẫn như cũng là bình thản như vậy, không mang một tơ một hào khói lửa. Lực lượng của ngươi quá yếu. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, hắn chế trụ Xích Viêm nắm đấm ngón tay hơi động một chút, một cỗ khó nói lên lời hình dạng xoắn ốc cám kình lặng yên không một tiếng động thấu đi vào linh khu bi pháp thốn kình sập. Giang giác, giang giác, giang giác, liên tiếp dày đặc giận người xương cốt tiếng vỡ vụn đống nhiên vang lên. A a a a, một giây sau, một đạo thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm đống nhiên từ Xích Viêm trong miệng bạo phát ra. Hắn tấm kia bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên, trở nên trắng bệch trong nháy mắt, to như hạt đậu mồ hôi lạnh như là thác nước từ trán của hắn lan xuống, kịch liệt đau nhức khó có thể tưởng tượng, kịch liệt đau nhức. Hắn cảm giác nắm đấm của mình, không là toàn bộ cánh tay phải xương cốt, đều trong nháy mắt này bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng từng khúc nghiền nát. Đây không phải là phổ thông nghiền nát, mà là từ nội bộ bị một loại xoắn ốc lực lượng trực tiếp xoắn thành một phấn. Tay của ta, tay của ta! Xích Viêm phát ra kêu rên tuyệt vọng. Thần Phong vung lòng tay ra, Xích Viêm lảo đảo lui lại 7-8 bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn ôm mình đầu kia mềm nhũn tiêu nhịu xuống cánh tay phải, thân thể bởi vì đau đớn kịch liệt mà không ngừng co quắp. Cánh tay kia lấy một góc độ quái lạ vặn vẹo lên, bên trong xương cốt hiển nhiên đã triệt để phế đi. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Toàn bộ nhà ăn, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người giống như là bị làm hóa đá ma pháp một dạng, ngơ ngác nhìn một màn này. Trên mặt của bọn hắn tràn ngập rung động, hoảng sợ, cùng khó có thể tin. Miểu sát? Không, cái này so miểu sát còn kinh khủng hơn. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, thậm chí liên kỹ có thể cũng chưa có sử dụng. Liên hơi hợt như vậy, phế bỏ một vị 82 cấp tinh anh đội trưởng. Thiếu niên này, hắn đến cùng là ai? Hắn đến cuối cùng là cái quái vật gì a? Võ Hoài Yên cũng ngây người, nàng mở ra miệng nhỏ đỏ hồng, một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập trước nay chưa từng có rung động. Nàng biết Tần Phong rất mạnh, thậm chí suy đoán qua, Tần Phong chân thực chiến lực khả năng có thể so với 70 cấp cường giả. Nhưng nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tần Phong vậy mà có thể mạnh tới mức này. Đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể hình dung, đây là thần thoại, là chuyên kỳ. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, Tần Phong phảng phất chỉ là làm một món không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn chậm rãi thu tay lại, thậm chí còn từ trong túi móc ra một cái khăn tay, chậm rãi xoa xoa vừa rồi cùng Xích Viêm tiếp xúc qua bàn tay, phảng phất phía trên dính cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Sau đó, hắn xoay người, một lần nữa nhìn về phía sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu Võ Hoài Yên. Trước đó kia cố đối mặt địch nhân lúc lạnh lùng cùng lạnh nhạt, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một vẻ ôn nhu, mang theo một tia ấy náy mỉm cười. Thật có lỗi, tiểu gì? Giống như đem ngươi nhà ăn làm rối loạn. Bữa cơm này, xem ra là không ăn được thành. Chương 323, trưởng lão nhi tử. Ngươi tính cái mẹ gì? Chương 323, trưởng lão nhi tử. Ngươi tính cái mẹ gì? Võ Hoài Yên hô hấp đều vì thế vừa trệ. Nàng cặp kia màu băng lam mắt phượng, không nháy mắt nhìn xem Tần Phong. Nhìn xem trên mặt hắn kia bôi nhu hòa đến phảng phất có thể hòa tan băng tuyết ấy náy mỉm cười. Trong lúc nhất thời, đúng là có chút lên ngốc. Trung quanh bừa bộn, trên mặt đất kêu rên, đám người kinh hãi. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng tại thời khắc này, hóa thành mơ hồ bối cảnh. Thế giới của nàng bên trong, chỉ còn lại trước mắt trương này thanh tú tuấn giật, mang theo 3 phần cương triều, 7 phần ôn nhu gương mặt. Oeng. Thẳng đến một tiếng vang thật lớn, đem tinh thần của nàng một lần nữa kéo về thực tế. Là đám kia trước đó còn đứng ở đằng xa xem kịch đội số 3 đội viên. Bọn hắn rốt cục phản ứng lại. Đội trưởng, Xích Viêm đội trưởng. 7-8 đạo thân ảnh, mang theo cuồng bạo linh lực ba động, như là như báo săn lao đến. Bọn hắn luôn cuống tay chân đỡ dậy ngồi trên mặt đất run rẩy Xích Viêm, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập kinh hãi cùng nổi giận. Nhanh, trị liệu sư, Lưu đội phó, nhanh cho đội trưởng nhìn xem. Một mặc màu trắng mục sư bảo, trước ngực treo thập tự giá thanh niên, vội vàng xông về phía trước. Hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đoàn nhu hòa, tản ra sinh mệnh khí tức lục sắc quan đoàn, nháy mắt ngưng tụ thành hình, bao phủ tại Xích Viêm đầu kia vặn vẹo biến hình trên cánh tay phải. Chữa trị chi quang. Nhưng mà, một màn quỷ dị phát sinh. Kia đủ để cho gãy xương trùng sinh chữa trị thần thuật, rơi ở Xích Viêm trên cánh tay, lại như là châu đất xuống biển, chỉ nổi lên một vòng không có ý nghĩa gợn sóng, liền triệt để tiêu tán. Làm sao lại? Thiên địa trị liệu sư sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn không dám tin lần nữa phóng thích kỹ năng, thậm chí vận dụng mình áp đáy hòm sinh mệnh quay lại. Nhưng kết quả vẫn như cũ một dạng. Cánh tay kia vẫn như cũ mềm nhũn rũ cục lấy, không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Không dùng. Xích Viêm ngẩng đầu, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, bờ môi bởi vì kịch liệt đau nhức mà không ngừng run rẩy. Nhưng ánh mắt của hắn lại giống như là tôi độc đao, gắt gao quét lấy cách đó không xa Tần Phong. Là ám kình, một loại hình dạng xoắn ốc, hủy diệt tính ám kình. Xương cốt của ta toàn bộ cánh tay xương cốt, tất cả đều bị xoắn thành một phấn, liền cả kinh mạch đều bị cố lực lượng kia cho xé rách. T. Tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Xương cốt xoắn thành một phấn, kinh mạch từng khúc xé rách. Đây là cỡ nào bá đạo thủ đoạn? Đây cũng không phải là đơn giản trọng thương. Đây là phế đi, triệt triệt để phế bỏ một cái chiến sĩ dựa vào sinh tồn cánh tay phải. Chiến lực ít nhất phải hao tổn 7 thành trở lên, trừ phi có thể tìm tới trong truyền thuyết thánh cấp trị liệu sư dùng thân dấu vết như vậy thủ đoạn tái tạo xương cốt kinh mạch, nếu không Xích Viêm chức nghiệp giả kiếp sống có thể nói là dừng ở đây. Một máy mắt, tất cả nhìn về phía Tần Phong ánh mắt đều thay đổi. Nếu như nói trước đó là rung động, là kinh hãi, như vậy hiện tại chính là từ đầu đến đuôi sợ hãi. Thiếu niên này không chỉ có thực lực mạnh đến mức như cái quái vật, hán tâm càng là hung ác đến như là vạn năm huyền băng. Ngươi dám phế đi đội trưởng của chúng ta? Một dáng người khôi ngô, con cự phủ trắng hán, chỉ vào Tần Phong, ngoài mạnh trong yếu mà quát. Ngươi có biết hay không đội trưởng của chúng ta là ai? Ngươi có biết hay không ngươi xông ra bao lớn họa? Một tên khác đội viên cũng đi theo la ầm lên. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì địa vị. Ngươi hôm nay chết chắc. Xích Viêm đội trưởng phụ thân, thế nhưng là công hội thương long trưởng lão Xích Long. Xích Thiên trưởng lão, 134 cấp hỏa quyền tôn giả, chuẩn tam chuyển siêu cấp cường giả. Ngươi phế đi con trai duy nhất của hắn. Trên trời dưới đất, rốt cuộc không ai cứu được ngươi. Công hội thương long, trưởng lão Xích Long. Khi mấy chữ này mắt từ bọn hắn trong miệng đụng tới thời điểm, toàn bộ nhà an đại sảnh lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nói Ngự Tiên vệ là Nam Dương quan phương thủ hộ thần, như vậy công hội thương long chính là Nam Dương thế giới ngầm, hoàn toàn xứng đáng vương giả. Làm Nam Dương mấy lớn đỉnh cấp một trong những công hội thương long thế lực, rắc rối khó gỡ, trải rộng toàn bộ Nam Dương, thậm chí phóng xạ xung quanh mấy cái thành thị. Thực lực sự hùng hậu, nội tình sâu thúy, thậm chí tại một số phương diện, ngay cả hiệp hội nghề nghiệp cùng Ngự Tiên vệ cũng phải làm cho bọn hắn ba phần. Mà trưởng lão Xích Long Xích Tiên càng là công hội thương long bên trong, quyền hành ngập trời, thực lực đủ để đứng vào trước năm cự đầu cấp nhân vật. Dậm chân một cái, toàn bộ Nam Dương đều muốn run bà run tồn tại. Người thiếu niên trước mắt này, hắn phế đi trưởng lão Xích Long con trai độc nhất. Xong rồi, lần này triệt để xong rồi. Trong lòng của tất cả mọi người đều toát ra ý tưởng giống nhau. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong hạ tràng đã chú định. Vô luận hắn thiên phú có bao nhiêu yêu nghiệt, thực lực khủng bố đến mức nào. Tại công hội Thương Long Tôn này quái vật khổng lồ trước mặt, đều chẳng qua là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Chờ đợi hắn, chỉ có vô cùng vô tận truy sát, cùng thê thảm vô cùng tử vong. Liên cả Võ Hoài Yên sắc mặt đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Nàng vô ý thức bước về phía trước một bước, đem Tần Phong bảo hộ ở sau lưng. Màu băng lam không gian chi lực lần nữa tại nàng quanh thân phun trào. Nơi này là trụ sở chính Ngự Thiên Vệ. Nàng thanh âm lạnh như băng mở miệng. Xích Viêm chủ động khiêu khích, tài nghệ không bằng người, gieo gió gặt bão. Các ngươi nếu là dám ở chỗ này động thủ, chính là cùng toàn bộ Ngự Thiên Vệ là địch. Về phần trưởng lão Xích Long bên kia, ta tự sẽ tự mình đi giải thích. Võ Hoài Yên thái độ rất rõ ràng, nàng muốn bảo vệ Tần Phong. Cho dù là vì thế, đi đối kháng chính diện một vị chuẩn tam chuyển siêu cấp cường giả. Võ đội trưởng, ngươi. Đội số 3 các đội viên biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới, đều đến lúc này, Võ Hoài Yên lại còn muốn giữ gìn tiểu tử này. Giải thích. Đúng lúc này, bị đám người đỡ lấy Xích Viêm, phát ra một trận như cú đêm, khàn giọng mà oán độc tiếng cười. Ha ha. A a a. Võ Hoài Yên à Võ Hoài Yên, ngươi thật đúng là che chở tên tiểu bạch kiểm này. Hắn nhìn chằm chằm Tần Phong, con mắt đỏ ngầu bên trong tràn ngập cừu hận thấu xương cùng sát ý. Tiểu tử, ngươi đã nghe chưa? Nàng phải vì ngươi đi đối mặt phụ thân ta lựa giận. Ngươi bây giờ có phải là rất đắc ý, rất cảm động? Nhưng là ta cho ngươi biết. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, như là đố quên khắp huyết. Không dùng, đây hết thảy đều là phí công. Phụ thân ta lựa giận là ngươi nhóm không chịu được nổi. Ngươi xong rồi, ngươi triệt để xong rồi. Chúng ta thù này kết xuống, không chết không thôi. Xích Viêm gào thét tại trống trải nhà ăn đại sảnh bên trong, quanh quẩn không ngớt. Kia đoán độc nguyên rủa, để ở đây mỗi người đều cảm thấy một trận không rét mà run. Tất cả mọi người cho rằng, sau đó, Thần Phong trên mặt sẽ xuất hiện hoảng sợ, hối hận, hoặc là ngoài mạnh trong yếu phẫn nộ. Nhưng mà, bọn hắn đều đoán sai. Đối mặt cái này gần như hẳn phải chết tuyệt cảnh. Đối mặt Xích Viêm kia đoán độc đến cực hạn nguyên rủa, Thần Phong đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, ha 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 ha. Tiếng cười của hắn trong sáng mà tùy ý, tràn ngập không che giấu chút nào. Khinh thường, cùng đùa cợt, bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều mộng. Liên cả Xích Viêm gào thét đều im bặt mà dừng. Hắn ngơ ngác nhìn ngửa mặt lên trời cười to Tần Phong, trong lúc nhất thời đúng là đã quên trên thân kịch liệt đau nhức. Tiểu tử này là bị dọa điên rồi sao? Sắp chết đến nơi, hắn cười cái gì? Hắn dựa vào cái gì cười được? Rốt cục, tại tất cả mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, Tần Phong ngưng cười âm thanh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy như tinh không con người có chút hăng hái rơi vào Xích Viêm trên thân. Ánh mắt kia tựa như là tại nhìn một cái tôm tép lại nhép. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là công hội Thương Long người. Ngữ khí của hắn mười phần bình thản, nhưng này bình thản ngữ khí phía sau ẩn chứa lại là đủ để làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, cực hạn miệt thị. Ngươi có ý tứ gì? Xích Viêm con ngươi đông nhiên co rụt lại. Hắn từ Tần Phong trong giọng nói ngửi được một tia cực độ khí tức nguy hiểm. Tần Phong không có trả lời hắn, chỉ là hướng về phía trước bước chân, một bước một bước một bước, không đội không chậm đi tới Xích Viêm. Hắn mua đi một bước, mấy cái kia ngăn tại Xích Viêm trước người đội số 3 đội viên liền sắc mặt phát trắng, vô ý thức lui lại một bước. Một cỗ vô hình khó nói lên lời khủng bố áp lực bao phủ toàn bộ không gian. Bọn hắn cảm giác đối mặt mình không phải một cái 519 cấp thiếu niên, mà là một tôn từ viễn cổ trong thần thoại đi ra, chấp trưởng quyền sinh sát trong tay thần linh. Rốt cục Thần Phong cách Xích Viêm 3 bước địa phương xa ngừng lại. Hắn có chút túi người, nhàn nhạt mở miệng nói: ta người này kỳ thật rất chán ghét phiền phức, nhưng các ngươi công hội Thương Long người giống như luôn luôn thích chủ động đem mặt tiến đến trước mặt ta, nhường ta đánh. Ngươi nói đây có phải hay không là rất tiện a? Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ nhà ăn hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hoài nghi lỗ tai của mình có phải là xảy ra vấn đề. Hắn vừa rồi nói cái gì? Hắn vậy mà nói công hội Thương Long người tiện, điên rồi. Thiếu niên này nhất định là điên rồi. Xích Viêm sắc mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo, khuất đủ trước nay chưa từng có khuất đủ. Ngươi muốn chết? Hắn dậy rồi lấy muốn đứng lên liều mạng với Tần Phong, nhưng Tần Phong lời kế tiếp lại giống như là một chậu âm 200 độ ni tơ lỏng từ đỉnh đầu của hắn nháy mắt rội xuống, để hắn từ đầu đến chân lạnh cái thông thấu. Nói đến, ta không chỉ là đánh qua ngươi, tại lưỡi đao kế hoạch phó bản bên trong, ta giống như đem các ngươi hội trưởng nhi tử cũng cho đánh cho tàn phế. Cung đạo vực thẳm cùng chiến sĩ, đúng không? Hiện tại hẳn là còn nằm ở các ngươi công hội cabin dinh dưỡng bên trong, mỗi ngày dựa vào thức ăn lỏng tục mệnh, không có một năm nửa năm sợ là không xuống giường được. Thần Phong thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ đều giống như từng trôi nặng đến vạn quân cự truy, hung hăng nện ở đây trái tim của mỗi người bên trên. Tất cả đại não của con người đều trong nháy mắt này triệt để nổ tung một mảnh trống không. Chương 324, đối mặt tất cả đều đối mặt. Chương 324, đối mặt tất cả đều đối mặt. Khi Tần Phong hời hợt kia nhưng lại thạch phá thiên kinh hãi lời nói rơi xuống, toàn bộ Ngự Thiên Vệ nhà ăn đại sảnh, tất cả đại não của con người đều trong nháy mắt này triệt để đứng máy. Trên mặt của mỗi một người đều dừng lại lấy cùng một loại biểu lộ, kia là cực hạn rung động, cực hạn hoang đường, cùng cực hạn không dám tin. Bọn hắn nghe tới cái gì? Lưỡi đao kế hoạch, hội trưởng nhi tử đánh cho tàn phế, cabin dinh dưỡng, thức ăn lỏng tục mệnh. Mỗi một cái từ đơn độc lấy ra đều đủ để tại Nam Dương nhấc lên một trận không lớn phong ba không nhỏ. Mà bây giờ những ngày từ lại từ người thiếu niên trước mắt này trong miệng như thế phong khinh vân đạm sâu chuỗi lại với nhau. Cái này
sao có thể? Tiến tĩnh
như chết, tiếp tục trọn vẹn mười mấy giây. Sau đó mảnh này ngưng kết không khí bị một tiếng cực điểm trào phúng cười nhạo ngang nhiên đánh vỡ.
A ha 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 ha,
là tên kia trước đó đỡ lấy Xích Viêm con cự phủ Khôi Ngô chẳng hán. Hắn cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, nước mắt đều nhanh muốn bao tố ra. Kia tráng kiện ngón tay không khách khí chút nào chỉ lỗ mũi của Tần Phong, phảng phất đang nhìn một cái từ bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến không có thuốc chữa tên điên.
Tiểu tử,
ta thao con mẹ nó, ngươi có phải là bị đội trưởng của chúng ta dọa sợ bắt đầu nói mê sảng đúng không? Tiếng cười của hắn tràn ngập xem thường cùng khinh thường, quanh quẩn tại toàn bộ đại sảnh. Một tên khác đội viên cũng phản ứng lại, đi theo giễu cợt. Thổi như bức cũng phải đánh cái bản nháp đi, còn lưỡi đao kế hoạch. Loại kia quân đội liên bang dẫn đầu đỉnh cấp thí luyện, là ngươi mặt hàng này có thể vào, còn đánh cho tàn phế hội trưởng chúng ta nhi tử. Cùng đao thiếu ra, ta nhổ vào. Hắn một miếng nước bọt xì ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Con mẹ nó, ngươi có biết hay không cùng đao thiếu ra là ai? 55 cấp vực thẳm cùng chiến sĩ, thức tỉnh chính là cấp S thiên phú vực thẳm ma thần. Một quyền có thể đánh nổ một tòa lâu manh nhân. Chỉ bằng ngươi, một cái dựa vào nữ nhân thượng bị tạm giữ trước cố vấn, cho cùng đào thiếu ra sách dạy ngươi cũng không xứng. Chính là, ta xem tiểu tử này chính là bị trưởng lao Xích Long tên tuổi sợ vỡ mật, cố ý ở đây hồ ngôn loạn ngữ, muốn cho trên mặt mình tiếp vàng, hù dọa chúng ta đây. Thật mẹ hắn là cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, coi là tùy tiện biên cái cố sự là có thể đem hôm nay chuyện này hồ lộng qua. Nam mơ, đội số 3 các đội viên, ngươi một lời ta một câu, không chút kiêng kỵ chảo phúng lấy. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong lời mới vừa nói, quả thực là năm nay buồn cười nhất trò cười. Kia căn bản không phải hiện thực, kia là chỉ tồn tại ở trong suy tưởng hoang đường kịch bản. Cùng đào thiếu dê chủ, kia là cỡ nào tôn quý tồn tại. Công hội Thương Long tương lai người thừa kế, hội trưởng cùng chấn sủng ái nhất con trai độc nhất, là bọn hắn những này tầng dưới chốt đội viên, ngày bình thường ngay cả gặp một lần cũng khó như lên trời đám mây đại nhân vật. Mà người thiếu niên trước mắt này, một cái không có danh tiếng gì, 59 cấp tiểu nhân vật. Hắn nói, hắn đem cùng đào thiếu chủ cho đánh cho tàn phế. Cái này không thua gì một cái ven đường ăn mày, tuyên bố mình hôm qua vừa mới đem liên bang tổng thống đè xuống đất ma sát một trận. Ai mà tin? Quỷ cũng không tin. Trung quanh những cái kia vây xem Ngự Thiên vệ các đội viên cũng nhao nhao từ bàn sơ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cổ quái. Bọn hắn mặc dù khinh thường đám người Xích Viêm ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng không thể không thừa nhận bọn hắn nói lời có đạo lý. Cái này Tần Phong thực lực xác thực quỷ dị đến đáng sợ, nhưng muốn nói hắn có thể đem công hội Thương Long thiếu chủ đánh vào cabin dinh dưỡng, cái này liền có chút quá không hợp thói thường. Hơn phân nửa là vì cứu danh dự cố ý thổi châu đi. Đáng tiếc cái này ra châu thổi đến quá lớn, lớn đến đâm một cái liền phá, ngược lại để cho mình càng giống một cái thằng hề. Liên cả một mực kiên định bảo hộ ở Tần Phong trước người Võ Hoài Yên, giờ phút này cặp kia màu băng lam mắt vượng bên trong cũng hiện lên một tia hoang mang cùng mờ mịt. Nàng tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng Tần Phong, nhưng chuyện này thực tế quá mức không thể tưởng tượng. Nàng cũng chưa từng nghe nói qua công hội Thương Long thiếu chủ ra cái gì ngoài ý muốn. Loại này đỉnh cấp công hội, nếu là người thừa kế bị đánh cho tàn phế, đây tuyệt đối là thiên đại sự tình, không có khả năng một điểm phong thanh cũng chưa có. Phong, hắn tại sao phải nói như vậy? Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà ăn đại sảnh dư luận nháy mắt đảo ngược. Trước đó đối với Tần Phong sợ hãi cùng kính sợ, bị giờ phút này đùa cợt cùng xem thường thay thế. Trong mắt mọi người, Tần Phong từ một cái tân ngoan thủ lạc cường giả bí ẩn, biến thành một cái phô trương thanh thế, đầy miệng nói dối tôm tép nhại nhép. Nhưng mà, ngay tại mảnh này ồn ào giễu cợt trong tiếng, đã có một người không cười, một chữ cũng chưa có nói. Đó chính là Xích Viêm. Hắn vẫn như cũng bị các đội viên đỡ lấy. Tấm kia bởi vì kịch liệt đau nhức cùng mất máu mà trắng bệnh như tờ giấy trên mặt, giờ phút này lại không nhìn thấy nửa điểm bị nhục nhã sau phẫn nộ, cũng không nhìn thấy đại thủ sắp đến báo khoái ý. Có chỉ là một loại, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy dùng mình, tĩnh mịch. Một loại, phản phất thấy được thế gian nhất vật khủng bố, cực hạn kinh hãi. Con ngươi của hắn, kịch liệt co vào thành to bằng mũi kim. Môi của hắn, không bị khống chế run rẩy, giang tại lạc lạc rung động. Thân thể của hắn, đang run rẩy. Không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì sợ hãi. Một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, đủ để đem hắn triệt để đông kết, khôn cùng sợ hãi. Ừm. Đội trưởng, ngươi làm sao? Cách hắn gần nhất tên kia Khôi Ngô chẳng hán, phát hiện trước nhất nhà mình đội trưởng dị thường. Trên mặt hắn chê dễ ước, chậm rãi ngưng kết. Đội trưởng, sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy? Là có phải là vết thương lại đau? Cái này hỏi một chút. Tất cả đội số 3 đội viên đều vô ý thức ngậm miệng lại. Bọn hắn đồng loạt đưa ánh mắt về phía bọn hắn chủ tâm cốt. Sau đó, biểu tình của tất cả mọi người đều cứng đờ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn thấy được bọn hắn cái kia từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, ngang tàng hống hách Xích Viêm đội trưởng. Khóc? Không, đây không phải là khóc. Đó là một loại so với khóc khủng bố hơn gấp một vạn lần biểu lộ. Hốc mắt của hắn huyết hồng, ánh mắt bên trên che kín sợ hãi tơ máu, gắt gao trừng mắt phía trước Tần Phong. Ánh mắt kia đã không còn nửa điểm đoán độc cùng cứu hận, thay vào đó là một loại kiên kỵ, thật sâu kiên kỵ. Đội trưởng, một thanh âm của đội viên bắt đầu phát run. Một cỗ dự cảm bất tưởng, như là băng lanh thủy triều, nháy mắt bao phủ trái tim của bọn hắn. Không khí chung quanh cũng giống như tại thời khắc này trở nên sền sệt mà kiềm chế. Tất cả mọi người tiếng cười đều im bặt mà dừng. bọn hắn mở mịt nhìn xem biểu lộ kịch biến Xích Viêm, lại nhìn một chút đối diện cái kia thần sắc bình thản, phảng phất chỉ là đang trần thuật một món không có ý nghĩa việc nhỏ Tần Phong. Trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cái hoang đường đến để chính bọn hắn đều muốn bật cười suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn nói là thật? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhưng đội trưởng phản ứng, lại là chuyện gì xảy ra? Không có ai biết. Giờ phút này Xích Viêm, trong óc của hắn, đến tột cùng giấy lên kinh khủng bực nào thao thiên cự lãng. Ngay tại vừa rồi, Thần Phong nói ra cùng đảo cabin dinh dưỡng mấy cái này từ thời điểm. Một đạo ký ức thiểm điện, hung hăng bổ ra trong đầu của hắn. Hôm qua, lúc chạm vào tối, hắn đi trụ sở công hội tìm phụ thân của mình, trưởng lão Xích Long Xích Thiên. Muốn thỉnh cầu một nhóm hy hữu hỏa hệ tài nguyên tu luyện. Kết quả, lại nhìn thấy phụ thân và vài vị công hội hạch tâm trưởng lão đều tụ tập tại chữa bệnh bộ tầng cao nhất cấm khu bên ngoài, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, thần sát túc mục. Hắn lúc ấy hiếu kỳ đụng lên đi hỏi một câu: "Phụ thân, các ngươi đây là đang làm cái gì? Chữa bệnh bộ cấp S sinh mệnh tục tồn khoang thuyền làm sao khởi động?" Cấp S sinh mệnh tục tồn khoang thuyền? Đó là cái gì khái niệm? Kia là công hội Thương Long, hao phí thiên văn sổ tự tài nguyên, từ trong liên bang ương viện khoa học mới đổi lấy đỉnh cấp an dưỡng dụng cụ. Toàn bộ Nam Dương, không cao hơn 3 đài. Được vinh dự chỉ cần còn có một hơi, liền có thể từ trong quỷ môn quan kéo trở về sinh mệnh kỳ tích. Nó khởi động một lần năng lượng tiêu hao, cùng cần rót vào các loại giá trên trời sinh mệnh nguyên dịch. Chu toàn vốn, cao tới 100 triệu liên bang tệ. 100 triệu. Kia đủ để vũ trang một cái hơn 1000 người tinh nhuệ chức nghiệp giả quân đoàn. Thứ này, ngày bình thường căn bản chính là cái bài trí. Trừ phi là công hội bên trong, giống phụ thân hắn loại này cự đầu cấp trưởng lão, hoặc là hội trưởng bản thân, gặp đủ để chí mạng trọng thương, mới có thể vận dụng. Cho nên, hắn lúc ấy phi thường tò mò. Phụ thân cùng mấy vị trưởng lão, thần sắc đều tốt, không giống bị trọng thương dáng vẻ. Đó là ai? Đến tột cùng là ai, thụ nặng như thế tổn thương? Là ai, có mặt mũi lớn như vậy, có thể không để cho công hội tiếp vốn gốc, mở ra đài này đốt tiền máy móc. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc ấy, phụ thân hắn Xích Thiên, chỉ là cau mày, đối với hắn khoát tay áo, để hắn không nên hỏi nhiều. Trên mặt, còn mang theo vài phần ngay cả hắn đều xem không hiểu. Kiên kỵ cùng. Biệt khuất. Đúng. Chính là biệt khuất. Đó là một loại, ăn thiệt tỏi lớn, nhưng lại không phát tác được, cực độ đè nén phẫn nộ. Hắn lúc đó, trăm mối vẫn không có cách giải. Đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể để cho luôn luôn tính nóng nảy phụ thân, lộ ra như thế biểu lộ. Chuyện này, cũng thành trong lòng của hắn một cái to lớn bí ẩn. Mà bây giờ, ngay tại vừa rồi, Thần Phong, tựa như là một cái chìa khóa. Một thanh, nháy mắt giải khai tất cả bí ẩn, địa ngục chi chìa. Lưỡi đao kế hoạch. Cùng đào. Bị đánh cho tàn phế. Cabin dinh dưỡng. Thức ăn lỏng tụ mệnh. Thời gian, đối mặt. Địa điểm, đối mặt. Nhân vật, đối mặt. Thương thế nghiêm trọng trình độ, cũng hoàn toàn đối mặt. Chỉ có bị đánh thành một bãi bùng não, chỉ còn lại một hơi, mới cần vận dụng S cấp sinh mệnh tục tồn khoang thuyền. Nguyên lai. Thì ra là thế. Hôm qua, nằm ở cái kia giá trị hơn 100 triệu bình sắt bên trong. Căn bản không phải cái gì trưởng lão, cũng không phải cái gì quý khách, mà là bọn hắn công hội Thương Long, nhất kim chi ngọc diệp. Thiếu chủ, cùng nào, chương 325, nói xong thiên lôi địa hỏa. Ngươi làm sao nhận rén, chương 325, nói xong thiên lôi địa hỏa. Ngươi làm sao nhận rén. Một viên mồ hôi lạnh, từ Xích Viêm Thái Dương lặng yên không một tiếng động trở xuống. Tí tách. Nên ở hắn con kia coi như hoàn hảo tay trái trên mu bàn tay. Băng lãnh. Thấu xương. Phản phất không phải mồ hôi, mà là đến từ cửu u phía dưới hàn băng. Hôm qua chập tối kia làm người ta ngạt thở một màn, cùng thiếu niên trước mắt kia vân đạm phong khinh lời nói, tại lúc này, hoàn mỹ, kín kẽ, trùng điệp lại với nhau. Đúng rồi, chính là hắn, nhất định là hắn. Trừ trước mắt cái này có thể một quyền đem mình cánh tay phải đánh thành bột mịn quái vật, còn có ai có thể đem cấp S thiên phú, 55 cấp cường đạo thiếu chủ, đánh cho chỉ còn lại một hơi, làm cho toàn bộ công hội Thương Long không tiếc vốn gốc động dùng cấp S sinh mệnh tục tồn quan thuyền. Từ ngực, Xích Viêm khó khăn nuốt ngụm nước miếng, hầu kết kịch liệt trên dưới nhấp nô. Khô khốc kiết hầu, giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt qua, một chữ đều không phát ra được. Đội trưởng, Xích Viêm bên người tên kia khôi ngô cự phụ trắng hán, thanh âm đã mang lên giọng nghẹn ngào. Hắn không phải người ngu, nhìn thấy nhà mình đội trưởng bộ này giống như là thấy quỷ biểu lộ, hắn nơi nào vẫn không rõ. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Bọn hắn vừa rồi, vậy mà chỉ vào một đầu tiền sử hung thú cái mũi, không chút kiêng kỵ nhục mạ nửa ngày. Bọn hắn thậm chí còn chế giễu đầu hung thú này, nói hắn cho công hội Thương Long thiếu chủ sách dạy cũng không xứng. Cái này, đây không phải ông cụ thắt cổ, chán sống sao? Phù phù, một tiếng vang trầm. Tên kia trước đó kêu gào đến hung nhất, một miếng nước bọt xì ngồi trên mặt đất đội viên, hai chân mềm nhũn, vậy mà trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Hắn nơi đúng quần, cấp tốc choáng mở một bãi màu đậm nước đọng, một cỗ mùi khai, nháy mắt tràn ngập ra. Hắn lại bị sống sờ dọa đái ra quần. Đội số 3 đội viên khác cũng không khá hơn chút nào. Từng cái mặt như màu đất, toàn thân run rẩy không ngừng, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, như cùng ở tại ngưỡng vọng một tôn sắp hạ xuống thần phạt tử thần. Toàn bộ nhà an đại sảnh, nhã tước ý mắng. Tất cả vây xem ngự thiên vệ đội viên đều nín thở, trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy. Không khí ngưng kết, thời gian phản phất cũng dừng lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người của Xích Viêm, bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi vị này ngự thiên vệ bên trong có tiếng tiểu ba vương, vị này công hội Thương Long trưởng lão Xích Long nhi tử bà bối sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Là cá chết lưới rách, máu tươi tại chỗ, vẫn là tại vạn chúng chú mục phía dưới, Xích Viêm rốt cục động. Hắn kia trắng bệch đến không có một tia huyết sắc bờ môi, có chút hấp đồng lúc đích. Rốt cục Một cái khàn giọng, khô khốc, phản phất dùng hết lực khí toàn thân âm tiết, từ cổ họng của hắn bên trong, khó khăn ép ra ngoài. Đi, đi. Khi cái chữ này truyền vào trong thai mọi người sát na, tất cả mọi người cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Cái gì? Liền cái này. Không có nổi giận gào thét, không có đánh cược tôn nghiêm tử chiến, không có chuyển ra phía sau chỗ dựa uy hiếp, cũng chỉ là một cái. Đi. Nhưng mà, hiện thực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm hoang đường. Nghe tới mệnh lệnh đội số 3 đội viên, như được đại xá, bọn hắn thậm chí không để ý tới đi quản cái kia đã dọa đái ra quần đồng bạn. Hai người dựng lên xích viêm, mấy người khác lộn nhào, thậm chí ngay cả rơi trên mặt đất vũ khí đều không để ý tới nhặt, cứ như vậy cũng không quay đầu lại, hướng phía nhà An Đại Môn phương hướng, chật vật không chịu nổi. Bỏ chạy. Đúng vậy, chính là trốn. Tấm lưng kia, hốt hoảng giống là một đám bị hùng sư kinh tan linh cẩu, không có nửa điểm tinh nhuệ chức nghiệp giả phải có phong phạm. Bọn hắn thậm chí không dám đi được quá chậm. Sợ sau lưng thiếu niên kia lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Trong mấy mắt, mới vừa rồi còn không ai bị nổi, ngang ngược càn rỡ đội số 3 đám người, cứ như vậy biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ để lại đầy mặt đất bừa bộn, cùng cái kia co quắp trên mặt đất, tức đái cùng lưu, còn tại không ngừng run rẩy thẳng xui xẻo. Cùng cả sảnh đường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đần rồi. Tất cả mọi người mộng. Mỗi người đại não đều phảng phất bị một vạn đầu cự long giẫm đạp mà qua, biến thành một mảnh hỗn độn bộc não. Cái này mẹ hắn, đến cùng là cái gì tình huống? Nói xong thiên lôi dẫn địa hòa đâu? Nói xong đỉnh cấp đời thứ 2 ở giữa quyết đấu đỉnh cao đâu? Nói xong không chết không thôi đâu? Làm sao? Làm sao cứ như vậy đầu voi đuôi chuột? Kết thúc. Mà lại, vẫn là lấy một loại như thế quất đủ, như thế không thể tưởng tượng nổi phương thức kết thúc. Nhận rén. Xích viêm. Cái kia tại toàn bộ trụ sở chính ngự thiên vệ, đều đi ngang xích viêm. Hắn vậy mà, nhận rén. Tất cả mọi người biết, xích viêm người này, tính khí nóng nảy, có thủ tất báo. Càng quan trọng chính là, hắn đem mình mặt mũi đem so với tính mệnh còn trọng yếu hơn. Hôm nay, ngay trước nhiều như vậy đồng liêu mặt, hắn đầu tiên là bị một quyền phế bỏ cánh tay phải, mất hết thể diện. Sau đó, lại bị đối phương dùng một loại gần như nhục nhã phương thức để lộ hắn công hội lớn nhất vết sẹo. Theo lý thuyết, đây tuyệt đối là không chết không thôi huyết hải thâm cứu. Lấy xích viêm tính cách, cho dù là tại chỗ tự bạo, cũng tuyệt đối sẽ lôi kéo đối phương đồng quy vu tận. Nhưng hắn không có. Hắn thậm chí ngay cả một câu hình thức cũng chưa dám nói. Cứ như vậy của đôi, chạy thoát. Điều này nói rõ cái gì? Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Đó chính là, trước mắt cái này tên kêu Tần Phong thiếu niên, mang cho sợ hãi của hắn. Đã vượt xa, hắn đối với tôn nghiêm cùng mặt mũi chấp nhất. Thậm chí, vượt qua hắn đối với tử vong bản thân sợ hãi. T. Không biết là ai, hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo thanh âm này, giống như là đè xuống cái nào đó chốc mở. Toàn bộ nhà An đại sảnh, nháy mắt từ tĩnh mịch, chuyển thành kiểm chế tới cực điểm xì xào bàn tán. Ông trời của ta. Ta không nhìn lầm đi. Xích viêm. Chạy. Chạy. Thật chạy. Ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Cái này quá mẹ hắn không hợp tói thường. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Hắn lời mới vừa nói, chẳng lẽ tất cả đều là thật? Vấn đề này, giống như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một viên bom nổ dưới nước, nháy mắt dẫn bạo tất cả suy tư của người. Trước đó, bọn hắn còn cảm thấy Tần Phong là tại khoác lác, là đang hư trương thành thế. Nhưng bây giờ, nhìn xem xích viêm bộ kia thất hồn lạc phách, kẻ ra quần bộ dáng, cái này còn cần chứng cứ sao? Cái này mẹ hắn chính là thân thiết nhất bằng chứng. Công hội Thương Long thiếu chủ, cùng đảo, thật bị hắn đánh cho tan phế. Đánh cho chỉ có thể nằm ở giá trị hơn 100 triệu cabin dinh dưỡng bên trong, dựa vào thức ăn lòng tụ bệnh. Ý nghĩ này, một khi được xác nhận, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt liền triệt để thay đổi. Kia không còn là đối đãi một cái thực lực cường đại người mới, cũng không phải đối đãi một cái võ đội bảo bọc tiểu bạch kiểm, mà là tại nhìn một đầu hất lên ra người, tiền sử cự thú, một tôn, bọn hắn liền tiếp xúc, thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều không có tư cách. Thần, ung ung, quá, thật đáng sợ. Đây cũng không phải là mạnh không mạnh vấn đề, đây là bối cảnh thông thiên. Phế đi công hội Thương Long người thừa kế, công hội Thương Long thậm chí ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Cái này cần là dạng gì bối cảnh mới có thể đem cùng chấn hội trưởng loại kia tiêu hùng cho ngạnh sinh sinh ấn xuống? Chẳng lẽ hắn là quân đội liên bang người? Một cái suy đoán giống như ưu linh trong đám người hiện hiện. Đúng a, lưỡi lao kế hoạch, đây chính là Lý Tĩnh Bắc tướng quân tự mình đốc thúc cơ mật tối cao thí luyện, có thể vào cái nào không phải quân đội trọng yếu nhất thiên tài. T. Nói như vậy, hắn rất có thể là quân bộ cái nào đó cự lao dòng dõi, bị bí mật phái đến chúng ta Nam Dương đến rèn luyện. Chắc không được Võ Hoài Yên đội trưởng sẽ đối với hắn tốt như vậy. Võ gia cùng quân đội quan hệ luôn luôn mật thiết, cái này nói thông được. Cái suy đoán này lập tức được đến đại đa số người tán đồng. Dù sao tại toàn bộ Long Hạ liên bang, có thể đè ép được công hội Thương Long loại này địa đầu xà cũng chỉ có quan vương, nhất là tay cầm binh quyền quân bộ. Nhưng rất nhanh liền có người đưa ra cái nhìn khác biệt. Không đúng sao? Quân bộ thiên tài ta thấy qua mấy cái, cả đám đều đằng đằng sát khí, tính kỷ luật cực mạnh. Ngươi xem hắn khí chất quá ôn hòa, không giống. Vậy ngươi nói hắn là lai lịch gì? Có thể hay không là đến từ đế đô cái nào đó ẩn thế hà môn? Thuyết pháp này mới ra lại gây nên rối loạn tương mừng. Đế đô, ngươi nói là mấy cái kia chưa từng tham dự thế tục phân tranh, nhưng nghe nói ngay cả liên bang nghị hội đều muốn cho mấy phần chút tình mọn cổ lao thế ra. Không sai, chỉ có loại kia truyền thừa hơn ngàn năm quái vật khổng lồ mới có loại này lực lượng, không đem một cái chỉ là Nam Dương công hội để vào mắt. Mẹ của ta, đó không phải là nhân vật trong truyền thuyết sao? Làm sao lại đến chúng ta cái này địa phương nhỏ? ai biết được, có lẽ là ra trải nghiệm cuộc sống. Đủ loại suy đoán như nấm mọc sau mưa măng tại mỗi cái bộ não người bên trong điên cuồng sinh sôi. Có người đoán hắn là hiệp hội nghề nghiệp tiểu gì cũng sẽ giải Chu Trấn Hùng đại nhân quan môn đệ tử, có người đoán hắn là cái nào đó S cấp SS siêu phàm chức nghiệp giả con riêng, thậm chí còn có người nao động mở rộng suy đoán hắn có phải là cái nào đó sống mấy trăm năm lao quái vật dùng bí pháp phản lao hoàn đồng trùng tu một thế. Mỗi một cái suy đoán đều tràn ngập sắc thái truyền kỳ, mỗi một cái suy đoán đều chỉ hướng một cái cộng đồng kết luận. Trước mắt thiếu niên này, cái này xem ra người vật vô hại, thậm chí còn có chút ít đẹp trai thiếu niên, hắn là một cái bọn hắn tất một sinh đều chỉ có thể ngưỡng vọng, thậm chí ngay cả ngưỡng vọng tư cách cũng chưa có, đám mây phía trên tồn tại. Trong lúc nhất thời, trước đó những cái kia đối với Tần Phong ôm lấy khinh thị, đấu kỵ, thậm chí là khinh thường người, giờ phút này chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn hắn may mắn, may mắn mình không có giống Xích Viêm cùng đội số 3 đám kia ngu xuẩn một dạng, chủ động nhảy ra ngoài muốn chết. Mà trước đó những cái kia chỉ là đơn thuần người xem náo nhiệt, giờ phút này nhìn về phía Tần Phong ánh mắt cũng mang lên thật sâu kính sợ cùng cung nhiệt, cường đại, thần bí, bối cảnh thông thiên. Cái này không phải liền là tất cả chức nghiệp giả cuối cùng cả đời truy cầu hình thái cuối cùng sao? Chương 326, hơn 20 tuổi người còn thiếu nữ hoài xuân. Chương 326, hơn 20 tuổi người còn thiếu nữ hoài xuân. Ồn ào náo động tại đám người Xích Viêm chật vật chạy trốn bóng lưng bên trong dần dần lắng đọng. Võ Hoài Yên không nói gì, nàng cũng không hề động, nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tần Phong. Cặp kia ngày bình thường luôn luôn mang theo vài phần thanh lãnh cùng già dặn mắt phượng, giờ phút này lại giống như là bịt kín một tầng phức tạp hơi nước, phản chiếu lấy thiếu niên tâm kia bình tĩnh bên mặt. Chấn kinh, nghi hoặc, còn có một kia, chính nàng cũng không từng xem xét qua, thậm chí không dám suy nghĩ sâu xa. Dị sắc, tại trong ấn tượng của nàng, Tần Phong là cái dạng gì? Là cái kia tại nàng hàn độc phát tác, đau đến không muốn sống lúc, dùng một đôi ấm áp mà thần kỳ đại thủ, đưa nàng từ địa ngục biên giới kéo trở về thần y địa. Thủ pháp của hắn tinh diệu tuyệt luân, thần thái của hắn chuyên chú mà ôn nhu. Mỗi một lần vật lý trị liệu đều giống như xuân phong hóa vũ, nhuận vật y mắng, để nàng trầm luân, để nàng nghỉ lại. Hắn cũng là cái kia cùng ở bên cạnh Thanh Hoan sẽ lễ phép gọi nàng một tiếng tiểu di tiêu dung sạch sẽ, ánh mắt thanh tịnh nhà bên đại Nam Hải. Hắn sẽ bồi tiếp Thanh Hoan hồi náo, sẽ ở trước mặt võ thần vận biểu hiện được khiêm tốn hữu lễ. Tính cách của hắn ôn hòa, lương thiện, thậm chí có thể nói tốt có chút quá phận. Đến mức Võ Hoài Yên mặc dù biết hắn thực lực thâm bất khả chắc, nhưng trong tiềm thức từ đầu đến cuối đem hắn xem như một cái cần được bảo hộ. Vạn bối, một cái thiên phú dị bẩm, nhưng tâm tính thuần lương đệ đệ. Nhưng hôm nay hiện thực lại hung hăng cho nàng một cái vang dội cái tát. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy hắn mặt đối với Xích Viêm khiêu khích, kia vân đạm phong khinh hạ tuyệt đối coi thường. Nàng nhìn thấy hắn vung ra một quyền kia lúc, trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, như là vạn cổ loại băng hàn lạnh lẽo. Nàng càng nghe tới hắn đề cập phế bỏ cuồng đạo lúc, kia bình thản đến phảng phất đang nói hôm nay khí trời tốt ngữ khí. Phế bỏ, kia nhưng là của công hội Thương Long người thừa kế, là Nam Dương cấp cao nhất đời thứ hai một trong. Liên như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, bị hắn phế đi. Mà lại nhìn Xích Viêm bộ kia sợ vỡ mật bộ dáng, chuyện này tuyệt không nửa điểm hư giả. Điều này có ý vị gì? Đây có nghĩa là tại mình không biết lưỡi đao kế hoạch bên trong, cái này trong mắt mình ôn hòa thiếu niên làm xuống một món đủ để chấn động toàn bộ Nam Dương kinh thiên đại sự, mà hắn chưa hề trước bất kỳ ai nhắc qua. Thật giống như chỉ là tiện tay nghiền chết một con trướng mắt con kiến. Sát phạt quả đoán, lãnh khốc tàn nhẫn, bốn chữ này dường như sấm sét ở Võ Hoài Yên trong đầu ầm vang nổ vang. Nàng chợt phát hiện mình tựa hồ chưa từng có chân chính hiểu qua trước mắt thiếu niên này. Hắn kia ôn hòa khiêm tốn bề ngoài phía dưới đến tột cùng ẩn giấu đi một đầu như thế nào bệ nghệ thiên hạ, tuyệt thế hung thú. Loại này nhận biết bên trên to lớn cảm giác chia cắt, để Võ Hoài khói tâm rối loạn. Làm gì? Ngay tại Võ Hoài Yên tâm loạn như ma lúc, một cái mang theo ý cười thanh âm đưa nàng từ phân loạn trong suy nghĩ kéo lại. Tần Phong cảm nhận được đạo này nóng rực ánh mắt, hắn quay đầu nên tiếp Võ Hoài Yên ánh mắt, nét miệng lên một vòng quen thuộc, mang theo lười nhác độ cong. Hắn lung lay đôi đũa trong tay, trêu ghẹo nói: Dùng loại vẻ mặt này nhìn ta, làm sao đối với ta tiêu tan? Cảm thấy ta không phải trong tưởng tượng của ngươi cái kia học sinh ba tốt, năm hảo thiếu niên. Liên tiếp trêu chọc, để Võ Hoài Yên kia căng cứng thần kinh, nháy mắt lỏng xuống dưới. Nàng giống như là bị bừng tỉnh nhỏ con, nao nao, lập tức vô ý thức lắc đầu. Tấm kia bởi vì chấn kinh mà hơi có vẻ tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng một lần nữa hiện ra một tia huyết sắc. Không có, không có. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác khàn khàn. Ta chỉ là. Võ Hoài Yên dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Nàng dương mắt, lần nữa nhìn về phía Tần Phong, lần này trong ánh mắt của nàng thiếu mấy phần chấn kinh, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Đúng vậy, tàn nhẫn. Cái từ này, nàng suy nghĩ thật lâu, lại phát hiện chỉ có cái từ này mới có thể nhất tinh chuẩn mà hình dung Tần Phong vừa rồi một quyền kia, cùng một câu kia vân đạm phong khinh trần thuật. Đây không phải là phổ thông chiến đấu, đó là một loại từ thực chất bên trong lộ ra đến, đối với địch nhân tuyệt đối nghiền ép cùng coi thường. Vỡ nát cánh tay là trên nhục thể phá hủy, để lộ cùng đào vết sẹo thì là trên tinh thần chu tâm. Hai bút cùng vẽ, trực tiếp đem Xích Viêm cái này tiểu bá vương triệt để đánh tan. Tàn nhẫn. Tần Phong nghe vậy nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với cái này đánh giá có chút ngoài ý muốn. Lập tức hắn cười khẽ một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một tia đương nhiên thoải mái. Tiểu Di, ngươi phải biết, khi một đầu chó dại đối ngươi sủa loạn, thậm chí đã nhào lên muốn cắn ngươi thời điểm, ngươi lựa chọn tốt nhất không phải cùng nó giảng đạo lý, cũng không phải hù dọa nó. Tần Phong để đua xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Võ Hoài Yên, nói từng chữ từng câu. Mà là, một gậy, đánh gây nó cuộc sống, để nó đau nhức, để nó sợ, để nó đời này, chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi, liền sẽ nhớ tới loại kia sâu tận xương tủy sợ hãi. Cái này, mới là đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất phương thức câu thông. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mỗi một chữ, đều giống như một cái trọng truy, hung hăng gõ ở Võ Hoài Yên trên trái tim. Để nàng viên kia thân là đội tinh nhuệ ngự thiên vệ giải, nhìn quen liều mạng tranh đấu tâm, cũng nhịn không được vì đó kịch liệt có rút lại một chút. Đây chính là hắn pháp tắc sinh tồn sao? Đơn giản, thô bạo, nhưng lại bá đạo đến làm cho không người nào có thể phản bác. Thần Phong nhìn xem nàng chấn động ánh mắt, cười cười, tiếp tục nói: "Nếu như đối mặt loại này chủ động đưa tới cửa khiêu khích, ta còn muốn khách khí, Ôn Lương cung kiệm nhường đất cùng hắn câu thông. Kia, đều có lỗi với ta cái này thân nghịch thiên kỹ năng." Câu nói này, hắn nói đến phong khinh vân đạm, lại ẩn chứa một loại bệ nghệ thiên hạ, ngoài ta còn ai tuyệt đối tự tin. Phản phất hắn có được lực lượng, bản thân liền là một loại pháp tắc. Ngẫu nghịch hắn, chính là ngẫu nghịch thiên lý. Võ Hoài Yên triệt để thất thần. Nàng kinh ngạc nhìn thiếu niên ở trước mắt. Ánh nắng xuyên thấu qua nhà ăn cửa sổ, vậy ở trên người hắn, vì hắn dắt lên một tầng kim sắc hình dáng. Mặt mày của hắn vẫn như cũ thanh tú, thiếu dung vẫn như cũ ấm áp. Nhưng này một khắc, ở trong mắt Võ Hoài Yên hình tượng của hắn, lại cùng lúc trước phát sinh biến hóa long trời lở đất. Kia không còn là một cái cần nàng đi chiếu cố văn bối, mà là một cái có thể vì nàng chống lên một mảnh bầu trời, có thể để nàng tại bất luận cái gì mưa gió trước mặt, đều an tâm dựa vào. Nam nhân. Ý nghĩ này, tựa như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, nháy mắt ở Võ Hoài Yên tâm hồ bên trong, kích thích ngàn tầng gợn sóng. Tim đập của nàng, không khỏi vì đó, bắt đầu gia tăng tốc độ. Phù phù, phù phù. Một chút, lại một chút. Mạnh mẽ mà hữu lực, chấn động đến nàng màng nhĩ đều tại ông tác hưởng. Một cỗ không hiểu khô nóng, từ sâu trong đáy lòng dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Nhất là gương mặt, bỏng đến kinh người. Không có, không có ma bệnh. Võ Hoài Yên cảm giác đầu lưỡi của mình đều có chút thắt nút, nàng bối rối rời ánh mắt, không còn dám cùng Tần Phong đối mặt, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Ta không có đoán trách ngươi ý tứ, ta chỉ là cảm giác ngươi. Nàng chỉ là nửa ngày, nhưng lại không biết nên như thế nào hình dung mình giờ phút này phức tạp tâm tình. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là mình một mực chân tàng tại trong hộp, một khối ôn nhuận mỹ ngọc. Ngươi vẫn cho là nó lớn nhất giá trị, chính là nó ôn nhuận cùng mỹ hảo. Nhưng đột nhiên có một ngày, ngươi phát hiện, khối này mỹ ngọc bên trong, vậy mà bao vây lấy một viên rực rỡ bắt mắt, hào quang vạn trượng kim cương. Loại kia lực trùng kích, loại kia phá vỡ cảm giác, đủ để cho bất luận kẻ nào thất thố. Cảm giác ngươi, cùng ta nghĩ, có chút khác biệt. Cuối cùng, Võ Hoài Yên biện xuất một câu như vậy. Ừm. Nàng giống như là vì thuyết phục mình, lại nhẹ nhàng gật gật đầu, nói bổ sung, cũng có mị lực. Nói xong câu đó, Võ Hoài Yên chính mình cũng sửng sốt. Nàng vừa rồi đều nói thứ gì hổ lang lời? Không khí phản phất trong nháy mắt này, triệt để ngưng kết. Thần Phong nụ cười trên mặt cũng cứng tại khóe miệng. Hắn kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy trước mắt Võ Hoài Yên, tấm kia ngày bình thường khí khái hào hùng mười phần gương mặt xinh đẹp, giờ phút này đã đỏ đến giống như là quả táo chín. Từ gương mặt, một mực lan tràn đến tuyết trắng cái cổ, thậm chí ngay cả kia tinh xảo vành tai đều biến thành mê người màu hồng phấn. Nàng chán buông xuống, hai tay khẩn trương nắm chặt góc áo của mình, lông mi thật dài như là chấn kinh cánh bướm, không ngừng run rẩy, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Bộ dáng kia, nơi nào còn có nửa phần đội tinh nhuệ ngự thiên vệ dài hiên ngang cùng giả dặn, rõ ràng chính là một cái mới biết yêu, không cẩn thận nói sai. Hoài Xuân thiếu nữ, Thần Phong trên trán chậm rãi toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Hắn triệt để mộng. Đồ chơi gì? Ảo giác. Ta vừa rồi nhất định là xuất hiện ảo giác, cũng có mị lực. Lời này là từ trong miệng của Võ Hoài Yên nói ra. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Tần Phong trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, vững tin mình không có nhìn lầm. Tiểu di nàng, thật đỏ mặt, mà lại đỏ đến liền cùng đít khỉ một dạng. Lần này, Tần Phong triệt để không bình tĩnh. Hắn cảm giác đầu góc của mình đều có chút treo máy rồi. Cái này làm là cái nào một màn a? Kịch bản không đúng. Dựa theo bình thường quy trình, nàng không phải là đối với mình loại này tàn nhẫn thủ đoạn, sinh ra một tia cảnh giác hoặc là xa cách cảm giác sao? Làm sao còn cũng có mị lực? Phản ứng này cũng quá không khoa học đi. Tần Phong nhìn trước mắt bộ kia hận không thể dúi đầu vào kẽ đất bên trong thẹn thùng bộ dáng, chỉ cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Tiểu Di a Tiểu Di, ngươi dù sao cũng là cái 25-26 tuổi người, là chấp trưởng toàn bộ ngự thiên vệ đội số 7 tinh anh đội trưởng, là vô số đội viên trong suy nghĩ nữ thần cao lãnh. Làm sao còn đặt chỗ này thiếu nữ Hoài Xuân đâu? Cái này tương phản manh, cũng quá lớn đi.